ta sợ các ngươi ăn ta. Yêu Nhi yêu kiều cười, ta còn thực sự muốn ăn ngươi. Lại thương lượng chuyện gì, ngươi cho ta tiểu tình lang A.
Cái gì?
Ta thích ngươi.
Ngươi cũng đừng náo, chúng ta mới nhận biết mấy ngày.
Không đúng, chúng ta còn không tính nhận biết.
Cũng bởi vì dạng này, ta đối với ngươi ưa thích mới càng thuần túy A, tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng, ái tình là cần thiên chú định.
Ngươi đến đi.
Yêu Nhi quơ bàn chân, cười hì hì nói, ái tình liền là nam nữ xa lạ gặp nhau thời điểm tim đập thình thịch. Mặc kệ nam nữ có bao nhiêu lạ lắm, thậm chí đều không có cơ hội suy nghĩ nửa đời sau sẽ cùng đối phương làm sao vượt qua, chỉ là đang ánh mắt giao hội sát na, bọn hắn tương hô biết cái gì gọi là thiên chú định, đây chính là ái tình.
Ngươi thật sáng sủa, ta vẫn là tướng nổ bu nạ gạ lâu dài lâu.
Tân mệnh nói liền im miệng, ta không sao cùng ngươi thảo luận cái này làm gì.
Ui ui, ngươi thật không thích nữ nhân.
Ta đều ngồi tại bên cạnh ngươi, ngươi không có gan nhào lên xúc động.
Tân mệnh chống đỡ không được nữ nhân này, đương nhiên, cũng sẽ không cho là nàng thật sự là đang đùa giỡn hắn.
Ngươi a, đừng có lại đến thông đồng ta.
Ta muốn về Thanh Vân Tông, ta muốn về ta Lôi Đỉnh cổ thành.
Rất cảm tạ các ngươi huyết tà tông mời, là ta vinh hạnh, nhưng thật thật đáng tiếc.
Ngươi hoảng.
Ta là nữ nhân, không phải yêu tinh.
Yêu Nhi cười càng sán lạ.
Chúng ta có thể hay không trước thay cái phương thức nói chuyện, tỉ như ta nằm trên giường, ngươi ngồi trên ghế mây.
Tân mệnh rất không thích hứng Yêu Nhi nhiệt tình.
Cô nương lần thứ nhất đối cái nam nhân cảm thấy hứng thú, ngươi thật không hiểu tư tưởng.
Yêu Nhi đứng dậy, mặc vào giày hoa nhỏ.
Về sau hoan nên ngươi đến ta Lôi Đỉnh cổ thành làm khách, đến lúc đó nhất định thịnh tình khoản đãi.
Ngươi muốn độc lập.
Yêu Nhi từ Tần Mệnh trong lời nói phẩm ra điểm còn lại hương vị.
Ngươi suy nghĩ chuyện quá nhiều.
Ta là thật tâm mời ngươi đến huyết tà tông, lại suy nghĩ một chút, ta chờ ngươi.
Yêu Nhi ngồi vào trên ghế mây.
Nàng giống như là đóa yêu diễm hoa tươi, để cả phòng đều tươi đẹp rất nhiều.
Ngươi!
Không đi!
Phòng ngươi sinh mệnh chi khí rất đủ, ta lưu lại dưỡng thương.
Ngươi không sợ bị hiểu lầm, ta không có ý kiến.
Ta không sợ hiểu lầm, ta sợ người khác không hiểu lầm.
Tần Mệnh im lặng, dứt khoát im lặng không nói lời nào.
Thương thế hắn rất nghiêm trọng, phải nắm chặt thời gian khôi phục.
Rất nhanh, sinh sinh quyết tại toàn thân hắn hình thành cái vô hình vòng xoáy, thu hút lấy giữa thiên địa sinh mệnh chi khí, liên tục không ngừng hội tụ đến trong phòng, tràn vào vết thương chồng chất thân thể.
Sinh mệnh chi khí giống như là ôn nhuận thanh lưu, tại bắp thịt toàn thân hài cốt ở giữa du tẩu, tại miệng vết thương lắng đọng.
Sinh sinh quyết có thể trợ giúp Tần Mệnh đem sinh mệnh chi khí hoàn mỹ lợi dụng, so rất nhiều bảo dược linh quả hiệu quả đều tốt hơn.
Yêu Nhi yên tĩnh nhìn lấy hắn, yêu mị đôi mắt đi lại gần sóng, hồi lâu, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, đứng dậy rời đi ra phòng.
Hồ Duyên chắc chắc không biết từ chỗ nào làm cái ghế nằm, thư thư phục phục nằm trong sân, cười ngoác, Yêu Nhi cô nương lại đến ha.
Ngươi chính là cái kia Hô Diên gia tộc người.
Ta gọi Hô Duyên chắc chắc.
Ngươi cùng Tần Mệnh quan hệ thế nào?
Bằng hữu.
Tần Mệnh đem mình bán cho ngươi.
Mồ hôi, nha đầu này nói chuyện thật không hàm xúc.
Hô Duyên chắc chắc tiếu dung không giảm, vậy cũng là truyền nhầm, ngươi nhìn ta bộ dáng giống chủ nô.
A, ngươi cái này nói chuyện, thật đúng là giống.
Đi.
Yêu Nhi giơ tay, rời đi tiểu viện.
Nàng sẽ không phải thật đối Tần Mệnh có ý tứ chứ.
Hô Duyên chắc chắc nói thầm lấy. Tìm dễ chịu tư thế nết lên chân.
Hắn nhìn qua dần dần bất tỉnh ám thiên không, nhỏ nhỏ trong mắt lóe ra tia tinh mang.
Tin tức đã sắp xếp người đưa về gia tộc, nhưng hắn thật không dám hứa chắc gia tộc sẽ không đồng ý Tần Mệnh yêu cầu, dù sao liên lụy có chút rộng, nếu như vận hành không thích đáng, để lộ tin tức, đối Hô Diên gia tộc lại là cái không nhỏ đả kích.
Hiện tại liền nhìn phụ thân ý kiến gì Tần Mệnh giá trị.
500 sát thủ A.
Hắc hắc, Tần Mệnh thật là gan.
Hắn ưa thích cố này huyết tính. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tần Mệnh khả năng cũng là đang khảo nghiệm Hô Diên gia tộc.
Nếu như được chuyện, song phương sẽ trở thành bằng hữu, nếu như bị cự tuyệt, về sau chỉ sợ chỉ có thể là đơn giản quan hệ hợp tác.
Chương 88, cùng nhân 1.
Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngâm trong bồn tắm.
Quý Nguyên Hổ Bành đóng cửa phòng.
Thật sự là Tần Mệnh.
Không nhìn lầm.
Hồ suối bên trong có người kỳ quái.
Không đúng, Tần Mệnh trước thiên thương thế nghiêm trọng, bị đao toàn bộ đánh xuyên qua. Hiện tại hẳn là xuống giường đều khó khăn, làm sao có thể tới nơi này.
Ta không có khả năng nhìn lầm, liền là Tần Mệnh.
Quý Nguyên Hổ bỗng nhiên có chút ảo não, ta vừa mới là sợ hãi.
Ta làm sao có thể sợ hãi?
Còn có ai?
Tào Vô Cương hỏi.
Không thấy được, liền chính hắn đi ra.
Đừng sợ, hắn dám ở võ đài bên trên điên, không còn dám Vũ Lăng Thành náo sự.
Ta sợ.
Kẹt kẹt.
Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, Tần Mệnh đứng ở trước cửa, nhíu mày nhìn lấy bên trong.
Ngươi muốn làm cái gì?
Quý Nguyên Hổ vừa mới nhắc lên khí thế lại yếu.
Tha cho các nàng.
Tân mệnh chỉ còn quỳ trên mặt đất ba vị thiếu nữ. Ra ngoài. Ra ngoài. Quý Nguyên Hổ đều quên các nàng, tranh thủ thời gian thúc giục. Cảm ơn. Ba vị thiếu nữ cuống quýt chạy ra khỏi phòng, cũng đối Tần Mệnh nói cảm ơn liên tục. Quay dậy, đợi chút nữa đưa các ngươi bầu rượu. Tần Mệnh cũng không muốn cùng những công tử ca này nhóm có dính dấp. Không cần. Quý Nguyên Hổ cũng không dám muốn hắn lễ. Kẹt kẹt. Cửa phòng đóng lại, Quý Nguyên Hổ thoáng thở phào, lại hướng ra phía ngoài gào to âm thanh, nói cho các ngươi biết Tề đội trưởng, cho đưa 12 cái. Lập tức. Quý công tử chờ một lát. Bên ngoài truyền đến bọn thị vệ thanh âm. Hồ suối bên trong bọn công tử miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, đừng để ý đến hắn, chúng ta chơi chúng ta, rượu ngon, mỹ nữ, đêm nay phóng túng một trận. Tào Vô Cương liếc mắt cửa phòng, cũng không tiếp tục để ý, giơ ly rượu lên ra hiệu, uống rượu. Phù phù. Quý Nguyên Hổ nhảy vào hồ suối bên trong, bưng chén rượu lên lớn tiếng gào to, uống uống uống. Thế nhưng là, kẹt kẹt. Cửa phòng lại một lần nhẹ nhàng đẩy ra, Tần Mệnh đưa đầu đi đến nhìn sang. Ngươi không để yên. Quý Nguyên Hổ hỏa khí đi lên. Tần Mệnh yên tĩnh nhìn một lát sương mù bừng bừng hồ suối, mày kiếm ngưng lại, bành âm thanh đẩy cửa phòng ra, đi tới. Ngươi làm cái gì? Bên trong bọn công tử toàn bộ đứng lên. Thần công tử, người đây là. Bên ngoài hộ vệ cũng theo vào đến, Dược Tuyền tiên cảnh không cho phép náo sự, ai đều không được. Tần Mệnh chậm rãi hướng đi hồ suối, bên trong bọn công tử lập tức đứng thành một hàng, ngăn trở hắn. Tần Mệnh, nơi này không phải ngươi Thanh Vân Tông, đừng ở không đi gây sự. Chúng ta chỉ nói một lần, mời ngươi ra ngoài. Thần công tử, tính, ta cho ngươi nhiều an bài mấy cái cô nương. Bọn thị vệ cũng bắt đầu khuyên. Chớ khẩn trương, ta giống như nhìn thấy người quen. Tân mệnh nhìn lấy hồ suối tận cùng bên trong nhất, đông nhiên cười ha ha, Tào Vô Cương. Đã lâu không gặp. Tân mệnh cùng Tào Vô Cương nhận biết. Những công tử này nhóm hai mặt nhìn nhau, toàn bộ quay đầu nhìn về phía Tào Vô Cương. Tào Vô Cương. Mãng Vương phủ Vô Cương công tử. Bọn hộ vệ sắc mặt tại chỗ biến, hướng về phía trước nhanh đi mấy bước, nhìn lấy hồ suối tận cùng bên trong nhất Tào Vô Cương, thật sự là hắn. Vị này tiểu gia là thế nào trà trộn vào đến? Không đúng, hắn làm sao lại tại Vũ Lăng Thành? Mãng Vương phủ đây là muốn công nhiên khiêu khích tám tông trà hội. Tào Vô Cương ánh mắt có chút hiện lạnh, ngươi vậy mà có thể nhìn thấy ta, không tệ nha. Tân Mệnh cười, thật đúng là hắn. Cách gian phòng đã nghe đường cô cặn bã vị, ta còn tưởng rằng là ai đây. Lời vừa nói ra, toàn trường biến sắc, đám người kinh ngạc nhìn lấy Tần Mệnh, ngay cả đằng sau theo vào đến hộ vệ đều mắt trợn tròn. Tào Vô Cương ngưng lông mày, chậm rãi đứng lên, sắc mặt tâm trầm. Ngươi dám lặp lại một lần nữa? Liên ngươi người này cặn bã vị, lại nồng mùi thuốc cũng không lấn át được. Lá gan không nhỏ a, dám vào Vũ Lăng Thành, không sợ bị người giết chết? Mấy vị công tử nghe được hít vào khí lạnh, cái này không phải nhận biết ta, cái này rõ ràng có thù ai nhưng không đúng, Tần Mệnh trước đó không phải Thanh Vân Tông nô bộc sao? Sao có thể cùng Tôn Quý Vương phủ công tử đáp lên quan hệ? Bọn thị vệ ý thức được muốn hỏng, tranh thủ thời gian an bài một người thị vệ ra ngoài thông cáo đội trưởng. Tào Vô Cương thân phận đặc thù, không phải bọn hắn có thể xử lý, Tần Mệnh hiện tại danh tiếng đang thịnh, lại không dám trêu chọc. Đồ hỗn trướng, liền ngươi cũng xứng hướng ta gọi dầm dĩ. Tào Vô Cương giận dữ, ta còn không có tìm làm phiền ngươi, ngươi lại còn dám khiêu khích ta. Làm gì? Ta cùng ngươi luyện một chút. Tần Mệnh án lấy Quý Nguyên Hổ đầu đẩy ra, đi đến hồ suối bên trong, đối xử lạnh nhạt như lao, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tào Vô Cương, một cỗ bách nhân khí trận tràn ngập hồ suối. Quý Nguyên Hổ sờ sờ đầu, mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi cũng dám theo ta đầu. Hắn hướng phía Tần Mệnh trừng mắt, nhưng Tần Mệnh dễ không nhìn hắn, chừng nửa ngày, chính hắn nụ trí. Tần Mệnh cười lạnh, còn Vô Cương công tử, phi, cầu vận, liền ngươi cũng xứng cầu hôn nguyện tình. Còn dám cầm Dược Sơn bí mật đến uy hiếp. Trước kia không có cơ hội thu thập ngươi, hôm nay đụng tới. Không cho ngươi thả điểm huyết, ta liền không họ Thần. Tào Vô Cương cười lạnh, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Thắng mấy trận đấu, liền. 3. Tân Mệnh một bàn tay quất vào Tào Vô Cương trên mặt, vang dội cái tát, quanh quẩn hồ suối. Tào Vô Cương bị rút lảo đảo hai bước, kém chút trượt chân ở trong ao nước, hắn ngửa đầu, khoe miệng chảy máu, má phải bên trên chậm rãi hiện ra cái đỏ rực thủ ấn. Ta nhỏ cái má ơi. Mấy vị công tử toàn thân lạnh lẽo, miệng có chút mở ra. Tào Vô Cương ngộng. Thật cho đánh ngộng. Đánh ta. Tần Mệnh lại dám đánh ta. Thần công tử, đừng xúc động, có chuyện hào hào nói. Bọn thị vệ thật sự sốt sắng, nhưng lại nhìn mơ mơ hồ hồ, chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền chơi lên. Ngươi dám đánh ta. Tào Vô Cương chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt bò đầy tơ máu, lên cơn giận dữ, hung dữ trừng mắt Tần Mệnh. Ta Tào Vô Cương đã lớn như vậy, còn không người dám. 3. lại là một cái vang dội đến điếc tai đóa cái tát. Tần Mệnh ra tay đủ hung ác, đem Tào Vô Cương rút lui mấy bước, bước chân trượt đi, ngửa mặt té ngã, phù phù âm thanh trầm đủ, bọt nước văng khắp nơi. Muốn chết. Tào Vô Cương giận dữ bạo khởi, toàn thân kích khởi bàng bạc khí lãng, oanh minh hồ suối, trùng kích gian phòng tường gỗ. Nhưng Tần Mệnh trước một bước cất bước, nóng nảy khí chàng rung động không gian, một đầu tráng kiện lôi xà tê rít gào thành hình, điện mang tán loạn, kịch liệt giòn vang, lôi xà ở trước ngực cuộn cuộn, tại cánh tay hội tụ, hướng phía Tào Vô Cương bạo đi. Lôi xả thế mãnh liệt âm thanh liệt, lần nữa đem Tào Vô Cương đánh bay, thảm liệt lôi điện xé mở hắn ra thịt, mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem hắn đụng bay. Tân Mệnh cầm một cái chế trụ chân hắn mắt cá chân, thân eo hơi rung, toàn thân phát lực, mãnh lực quăng bay ra đi. Bành bành bành, Tào Vô Cương liên tục cuộn cuộn, hoành đụng ra khỏi phòng, phá tan đối diện gian phòng, cọ sát ra đường tinh hồng tơ máu. Quý Nguyên Hổ mấy người hít vào khí lạnh. Điên điên, muốn xuất sự tình. Thiết Sơn Hà cùng Hô Duyên chắc chắc toàn bộ lao ra. Không rõ phát sinh cái gì. Phu cận gian phòng liên tiếp mở cửa, người bên trong đều hướng bên ngoài thăm dò nhìn quanh, ra chuyện gì. Vừa mới chỉ là tại cãi lộn, hiện tại đánh như thế nào. Thần công tử, ngươi đây là làm cái gì? Bọn thị vệ vội vàng ngăn lại Tân Mệnh, không thể lại đánh. Tân Mệnh, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ. Quý Nguyên Hổ bọn hắn bị hù sợ, cái này phong tử, người điên, không gần như chỉ ở võ tràng bên trên điên, bình thường càng điên A Tảo Vô Cương là linh vũ bắt trọng thiên. Tần Mệnh thế nhưng là cửu trọng thiên, vẫn là tám tông trà hội trước ngũ cường, nếu thật là đánh nhau, năm cái Tào Vô Cương đều không đủ hắn ngược. Tần Mệnh, ngươi muốn chết. Tào Vô Cương rẽ rủa lấy đứng lên, bị lôi điện trùng kích toàn thân tê dại nhói nhói. Thế nào, Vô Cương công tử rất chật vật, ta không có hộ vệ bồi tiếp, ngươi ngay cả đứng cũng không vững. Tần Mệnh đại lực đẩy ra thị vệ, đón Tào Vô Cương đi qua. Chương 89, cùng nhân 2. Thần công tử thủ hạ lưu tình. Đám người kinh hô. Vội vàng ngăn cản. Tân Mệnh đột nhiên bạo khởi, lưu lại đạo tàn ảnh, đối diện vọt tới Tào Vô Cương. Tào Vô Cương sắc mặt đột biến, vội vàng né tránh, nhưng Tân Mệnh sát na cẩn thân, một quyền bạo tại Tào Vô Cương bụng. Hoa! Tào Vô Cương toàn thân cong lên, bị cường lực phát xạ ra ngoài, thân thể giống như là gió xoáy lá rách kịch liệt sôi trào bay ra ngoài, tiếng ầm ầm trầm đục, hung hăng dán tại 10 mét bên ngoài trên tường đá, vang ra lít nha lít nhít vết nước. Một quyền này thật ra tay độc ác. Tào Vô Cương nằm dạp trên mặt đất, gắt gao co giò, toàn thân căng cứng, miệng đại trường, chảy nước bọt, hắn đầu góc trống rỗng, chỉ có toàn tâm kịch liệt đau nhức. Thần công tử, không thể lại đánh. Bọn thị vệ cưỡng ép ngăn ở Tần Mệnh trước mặt, nghiêm khắc quát tháo. Thật muốn chết người, người nào chịu trách nhiệm? Tần Mệnh, ngươi có chừng có mực đi, Vô Cương công tử trêu chọc ngươi. Quý Nguyên Hổ bọn hắn vọt tới bên trong, hai người khẩn trương ngăn trở Tần Mệnh, những người khác luống cuống tay chân đỡ dậy Tào Vô Cương. Không có. Tân Mệnh còn muốn lại cho Tào Vô Cương hai quyền, bọn hộ vệ đã đem hắn bao bọc vây quanh. Không có. Vậy ngươi vì cái gì đánh người? Ta nguyện ý. Tân Mệnh liếc mắt Tào Vô Cương. Ngươi. Tân Mệnh, ngươi chết không yên lành. Tào Vô Cương trong kẽ răng gạt ra âm thanh ngoan thoại, hắn chưa từng thảm như vậy qua, đứng cũng không vững. Hai ta cũng vậy, ta không giết chết ngươi, ngươi sớm tối giết chết ta, ngươi ta lòng dạ biết rõ, chúng ta. Châm dái chơi. Tân Mệnh suy âm thanh. Cái này mới ra khỏi phòng. Phụ trách hôm nay thủ vệ tề đội trưởng đội va xuống lại, vừa hay nhìn thấy Tần Mệnh từ bên trong đi tới, ra chuyện gì? Ta thay ngươi bắt cái Mãng Vương phủ thám tử, giống như tại điều tra tình báo. Ai? Không biết. Tần Mệnh nhún vai. Không biết. Bên trong Quý Nguyên Hổ mấy người khỏe miệng giật giật. Một câu không biết liền đem trách nhiệm toàn đẩy ra. Bên trong thị vệ ra đón, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, đội trưởng. Là Tào Vô Cương. Mãng Vương phủ tiểu công tử, bị Tần Mệnh cho đánh. Tào Vô Cương. Hắn làm sao lại tại chúng ta suối nước nóng? Ai thả hắn tiến đến? Tê đội trưởng trong lòng lột bục dưới, nếu như bị tám tông hiểu lầm, thành chủ nơi đó đều không tiện bàn giao. Không rõ ràng, chúng ta cũng là vừa biết. Tần Mệnh vì cái gì đánh hắn? Khả năng. Có ân đoán đi. Bọn thị vệ cười khổ lắc đầu, nhìn nửa ngày, trực tiếp hồ đồ. Tần Mệnh đi lên liền đánh, dễ không có lý do. Duy nhất giải thích liền là hai người trước đó có mâu thuẫn. Tề đội trưởng. Các ngươi suối nước nóng thủ vệ đều là làm gì ăn, trơ mắt nhìn lấy khách nhân bị đánh, các ngươi ngược lại là lên tiếng cái giam A. Quý Nguyên Hổ bọn hắn không dám cùng Tân Mệnh giống, tất cả nộ khí đều vung đến tề đội trưởng trên người. Tề đội trưởng cũng không dễ gây, quý công tử gần nhất khẩu vị thật nặng A, ưa thích nghe cái giám. Ngươi. Quý Nguyên Hổ giận dữ. Ha ha. Bên ngoài bọn công tử cười điên, không cố kỵ huýt sáo. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vô Cương công tử, xin hỏi người là thế nào tiến đến? Tề đội trưởng sắc mặt khó coi, hắn phụ trách hôm nay thủ hộ nhiệm vụ, có kiếp trước liên quan. Nếu như Tam Tông thật muốn truy cứu, hắn khó từ tội lỗi. Đương nhiên là đi tới tiến đến. Tào Vô Cương đau sắc mặt trắng bệnh, đứng cũng không vững. Đáng chết Tần Mệnh, ta muốn giết ngươi. Quý Nguyên Hổ bọn hắn không vui, lời này của ngươi có ý tứ gì? Suối nước nóng tiên cảnh có ghi lấy không cho phép Vô Cương công tử tiến đến. Đem Vô Cương công tử đưa đến phủ. Tề đội trưởng phất tay lệnh, việc này không dám loạn trộn lộn, giao cho trong phủ xử trí.
Vâng.
Bọn hộ vệ ùa lên. Các ngươi làm cái gì? Quý Nguyên Hổ bọn hắn muốn ngăn cản, lại bị thô lỗ đẩy ra, hai vị dũng mãnh hộ vệ một trái một phải chống chọi Tào Vô Cương, cưỡng ép khống chế. Thả ta ra. Tào Vô Cương cũng giận. Mời Vô Cương công tử đến phủ làm khách. Tề đội trưởng cố ý nâng lên thanh âm, cho thấy không phải bắt, là mời khách. Đừng có lại rơi người nhược điểm, cho thành phủ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Vô Cương công tử, mời. Hai vị hộ vệ không để ý Tào Vô Cương giãy giụa, cưỡng ép kéo đi. Ngươi làm sao đem Tào Vô Cương đánh? Hồ Duyên chắc chắc không hiểu thấu lại âm thầm kinh hãi, vị gia này nhưng không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Hắn sớm tối muốn thu thập ta, ta trước qua quá tay nghiện. Có ý tứ gì? Hai người trước kia có thủ. Về sau lại giải thích. Hai hộ vệ mang lấy Tào Vô Cương từ bên cạnh hắn đi qua, Tào Vô Cương chưa từng nhận qua loại khuất nhục này, kịch liệt dãy rủa, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Tần Mệnh, chửi ầm lên, đồ hỗn trướng. Ta không thu thập ngươi, ngươi ngược lại đến trước chọc ta. Tần Mệnh, ngươi liền là cái nô bộc mệnh, chờ lấy đi, ta nhất định sẽ cưới được Nguyệt Tình, ngay trước mặt ngươi trả đạp. Bành. Tần Mệnh một thanh bẻ gãy Tào Vô Cương tóc, ngạnh sinh sinh từ hai vị hộ vệ trong tay đoạt lại. Tần công tử. Hai hộ vệ kinh hãi, đang muốn ngăn cản, Tần Mệnh án lấy Tào Vô Cương đầu trùng điệp vênh trên mặt đất. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hành lang. Đám người hít vào khí lạnh, đủ hung ác. Tần Mệnh, ta là ngươi. Bành. Đồ hỗn trướng, ta. Bành. Bành bành bành. Tần Mệnh án lấy Tào Vô Cương đầu, hướng phía sàn nhà nện dòng dã 5 lần, Tào Vô Cương run rẩy mấy lần, không có động tĩnh. Trong hành lang bên ngoài triệt để yên tĩnh, tất cả mọi người có chút há mồm. Trận mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Phong tử, người điên, liền là phong tử, người điên, trên đài dưới đài đều như thế. Chết. Tê đội trưởng một cái giật mình, đẩy ra đám người bổ nhào vào Tào Vô Cương bên người, tìm hiểu kỹ càng một chút, buổi diễn thua miệng xả giận, còn tốt, còn sống. Thần công tử, người đây là. Bọn hộ vệ nhìn lấy Tần Mệnh, muốn nổi giận lại không phát ra được. Tần Mệnh giả ngu, sắt trên tay huyết thủy, các ngươi cái này là thế nào? Bắt được tặc nhân muốn nghiêm trị. Không được mềm tay. Người kia là ai? Tranh thủ thời gian tra rõ ràng thân phận, tra ra chủ sử sau màn. Dám đến trà hội làm càn, chán sống. Tê đội trưởng đều bị hắn nghẹn nói không ra lời, ngươi lợi hại. Đủ tặc. Quý Nguyên Hổ bọn hắn kinh ngạc nhìn trên mặt đất không có động tĩnh Tào Vô Cương, nhìn lại Tần Mệnh, một trận ác hàn, tranh thủ thời gian thối lui đến trong phòng, không còn dám lộ diện. Nhưng bọn hắn muốn lui, Tần Mệnh không có ý định buông tha bọn hắn, chỉ lấy bọn hắn gian phòng nhắc nhở. Nơi đó còn có mấy cái đồng phạm, các ngươi không cùng lúc cầm xuống. Cầm xuống. Tê đội trưởng thét ra lệnh. Một đám hộ vệ xông tiến gian phòng, một trận bành bành loạn hưởng, chế trụ mấy vị kia công tử ca áp đi ra. Quý Nguyên Hổ bọn hắn hận đến nghiến răng, trong lòng nguyền rủa Tần Mệnh, nhưng quả thực là ngậm miệng không dám phách lối. Sợ mình há miệng, cũng bị Tần Mệnh anh trên mặt đất. Đi tốt. Tần Mệnh hừ cười hai tiếng, về đến phòng bên trong. Để cho các ngươi bị chê cười. Hồ Duyên chắc chắc cười ha hả. Cũng về đến phòng, đóng cửa phòng. Trong hành lang bên ngoài tụ mãn người, bên trong còn có 8 tông đệ tử. Ngưu nhân, ai cũng dám đánh. Có cái gì không dám, Mãng Vương Phủ cùng Thanh Vân Tông thân liền cựu thị, trong bóng tối không ít tranh đấu, Mãng Vương Phủ còn giết qua Thanh Vân Tông trưởng lão đây. Cũng thế, Tần Mệnh trở về liền là Kim Linh đệ tử, địa vị không thể so với Tào Vô Cương kém bao nhiêu. Mãng Vương Phủ muốn thu thập Tần Mệnh, đầu tiên phải xem Thanh Vân Tông có đáp ứng hay không. Lời mặc dù nói như thế, nhưng ai dám như thế đánh Vương Phủ công tử? Hai người khẳng định có thủ. Vừa mới nghe Tào Vô Cương hô cái gì Nguyệt Tình. Hắc hắc, Mãng Vương Phủ tiểu công tử vậy mà xuất hiện tại 8 tông trà hội. Tin tức này truyền đi định sẽ khiến oanh động, Vũ Lăng Thành lại phải náo nhiệt trận. Chương 90, bóp chết tại nảy sinh. Tân Mệnh bọn hắn về đến phòng, tiếp tục ngâm trong bồn tắm. Dược tuyên sắc thực có chữa thương hiệu quả, pha ở bên trong toàn thân nóng hổi, giống như là có cỗ nhiệt khí tại kinh mạch huyết nhục ở giữa chảy xuôi. Nói không nên lời thoải mái, miệng vết thương ấm áp lại tê dại. Thông ra. Hồ Duyên chắc chắc giật mình, trách không được manh liệt đánh. Dược Sơn có bí mật gì? Thiết Sơn Hà giơ ly rượu lên, hơi ngửa đầu toàn vào trong bụng. Không hiểu. Tân Mệnh hàm hồ lăn lộn đi qua. ngươi đánh Tảo Vô Cương làm muốn.
Hồ Duyên chắc chắc thật sâu mắt nhìn Tân Mệnh, đằng sau lời nói không nói ra. Hắn đã đến xem qua trận đấu, liền sẽ coi ta là thành uy hiếp. Lấy cái kia loại bá đạo công tử tính cách, sớm dạ hội nghĩ biện pháp đem ta diệt trừ. Cho nên, ta ý là, có thể xuống tay trước cũng không cần đợi đến tương lai, ngươi cảm thấy đâu.
Tân Mệnh nhìn về phía Hồ Duyên chắc chắc. Ngược đánh Tảo Vô Cương, không chỉ là vì xả giận, càng là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, để toàn thành đều biết Tảo Vô Cương xông vào Tám Tông trà hội. Cứ như vậy, Tám Tông liền sẽ không dễ dàng tha Tảo Vô Cương, cũng sẽ trắng trợn lùng bắt Tảo Vô Cương mang đến hộ vệ, một mẻ hốt gọn. Thiết Sơn Hà nói, Tám Tông sẽ không giết chết Tảo Vô Cương, hoặc là cùng Mãng Vương phủ thương lượng, để bọn hắn đem người lĩnh trở về, hoặc là liền là bọn hắn tự mình đưa trở về.
Hồ Duyên chắc chắc nằm ngửa tại ấm trong nước nóng, giao cho ta. Ta sẽ để cho hắn về không Mãng Vương phủ.
Tân Mệnh cười khẽ, đây chính là hắn muốn.
Nửa đường tập kích, diệt trừ Tảo Vô Cương.
Cứ như vậy không chỉ có giải quyết hắn tương lai phiền phức, cũng sẽ chọc giận Mãng Vương phủ, để Mãng Vương phủ cùng Tám Tông khai chiến.
Đến lúc đó, hai phe mâu thuẫn làm sâu sắc, vội vàng đối kháng, cũng liền không ai trêu chọc hắn nữa, càng sẽ không còn có ai xách cái gì thông ra.
Một công nhiều việc.
Hắn từ trước tới giờ không là cái gì thiện nam tín nữ, nguy hiểm muốn bóp chết tại nảy sinh, miễn cho tương lai chịu khổ gặp nạn.
Thiết Sơn Hà nhìn nhiều mắt Hồ Duyên chắc chắc, hắn giải Tân Mệnh tâm tình, vững tâm tay hung ác, sát phạt quả quyết, chỉ là hiếu kỳ Hồ Duyên chắc chắc vậy mà lại cùng hắn phối hợp, cái này mập mạp cũng không phải người hiền lành a.
Bên ngoài hành lang đã khôi phục yên tĩnh, tề đội trưởng tự mình trấn an được tất cả cái gian phòng khách nhân.
Nhưng vừa vặn yên tĩnh trong một giây lát, Tân Mệnh cửa phòng bị không khách khí đẩy ra, Bách Hoa Tông Phàm Tâm quấn lấy thân áo tắm đi tới, "Tân Mệnh, ngươi cùng Tảo Vô Cương có thủ."
Ướt sũng tóc dài tùy ý xõa, da thịt trắng non kiều nộn, lộ ra tay mịn cặp đùi đẹp, một bộ hoa sen mới nở mê người bộ dáng.
Nàng mặc dù vừa mới 15 tuổi, nhưng phát dục không tệ, nên lồi lồi, nên tiểu kiều, không có võ tràng bên trên cường ngạnh khí thế, trái lại có loại câu hồn đoạt phách hương vị.
Ngươi quấn lấy áo tắm khắp nơi loạn đi dạo, không sợ người khác hiểu lầm.
Tân Mệnh nằm ngửa ở trong ao nước, vẻ mặt,
"Ta hỏi ngươi lời nói đây."
Phàm Tâm có cấu ngang ngược hình,
"Ngươi cùng Tảo Vô Cương là bằng hữu?"
"Không phải."
"Vậy ngươi vì cái gì quan tâm?
Ngươi vì cái gì đánh hắn, không sợ Mãng Vương phủ trả thù?"
"Nào có nhiều như vậy có sợ hay không?"
Phàm Tâm nghiêm túc nhìn xem Tân Mệnh, bỗng nhiên nói, "Hiện tại người khác đều đang nói ngươi."
"Nói ta cái gì?"
"Văn mèo."
"Tâm lý phương diện."
Tân Mệnh im lặng.
Hồ Duyên chắc chắc mím môi kèm chút cười ra tiếng, Thiết Sơn Hà cũng khó khăn đến dương mắt màn mắt nhìn Phàm Tâm.
"Ngươi cái này 8 năm khẳng định vô số lần giấu trong góc nguyền rủa Thanh Vân Tông a.
Đừng đem ta muốn như vậy âm u." Phàm Tâm cô nương, "ngươi là nhàn rỗi không chuyện gì muốn tìm người nói chuyện phiếm à, muốn không cùng lúc tiến đến bong bóng."
Ngồi xuống chậm rãi trò chuyện.
Tân Mệnh nghĩ là đem nàng kích thích chạy, nhưng Phàm Tâm gật đầu một cái, "để chỗ ngồi."
"Ngừng ngừng ngừng, ta nhận thua."
Ba cái đại nam nhân cùng cái nha đầu ngâm trong bồn tắm, cái này tính chuyện gì?
"Hừ, có xác tâm không có xác đảm."
Phàm Tâm như nước trong eo, toàn thân tản ra thiếu nữ đặc thù mùi thơm ngát.
"Ta rất hiếu kỳ một vấn đề, ngươi trả lời ta, ta liền đi."
"Nghe đây."
Tân Mệnh nhấp miệng rượu thuốc, một dòng nước nóng từ miệng khang tràn vào toàn thân, nóng hổi, thoải mái.
"Ngươi bên trên mấy lần thụ thương rất nặng, ngày thứ ba liền khỏi hẳn, lần bị thương này càng nặng, qua hai ngày lại tốt, ngươi làm sao làm được?"
"Đừng nói cho ta là cái gì bảo dược."
"Liên Thanh Vân Tông thái độ, không có khả năng cho ngươi tốt như vậy đồ vật."
Phàm Tâm từ nhỏ không có thua qua, duy chỉ có thua ở Tần Mệnh trên người.
Nàng rất không cam tâm, nhưng kỳ quái hơn, Tần Mệnh mặc kệ bị thương đa trọng, cách hai ngày lại sinh long hoạt hổ, bên trong khẳng định có vấn đề.
"Bí mật.
Ngươi nói cho ta biết, ta có thể trao đổi."
"Ngươi có cái gì?"
"Ta sư tỷ."
"Cái gì?"
"Ta sư tỷ, ta đem ngươi giới thiệu cho nàng, sẽ giúp bận biểu tác hợp, thế nào?"
Phàm Tâm mắt to vụt sáng.
"Ngươi cứ như vậy đem ngươi sư tỷ bán?"
"Đừng nói khó nghe như vậy, ta chỉ là phụ trách giật dây, có được hay không tại ngươi.
Vạn nhất không thành, ta chẳng phải là thua thiệt."
"Ngươi muốn tin tưởng mình, ngươi kỳ thật vẫn là có chút ưu điểm.
Ngươi mặc dù dáng dấp kém chút, vừa nghiên cứu không tệ à, ngươi mặc dù không làm người khác ưa thích, nhưng ngươi thiên phú mạnh à, ngươi mặc dù trong lòng âm u, nhưng mệnh cứng rắn à, ngươi mặc dù có bạo lực khuynh hướng, nhưng thời điểm then chốt có thể bảo vệ người à, ngươi mặc dù..."
"Dù sao, ngươi vẫn là rất không tệ. Ta cảm thấy lấy ta sư tỷ sẽ thích ngươi cái này một cái, dùng nàng tại võ hội bên trên cho ngươi một câu đánh giá tới nói, Mạnh Nam,
ngươi tại khen ta."
Tân Mệnh im lặng.
Hồ Duyên chắc chắc cùng Thiết Sơn Hà lắc đầu liên tục, nha đầu này thực có can đảm nói.
Hồ Duyên chắc chắc đùa nàng, Phàm Tâm cô nương, ngươi xem ta như thế nào dạng? Nếu không cũng giới thiệu cho ta cái sư tỷ.
Ngươi?
Không được. Ta các sư tỷ đều nũng nịu, ngươi lại đem người ép hỏng.
Ha ha.
Tần Mệnh nhịn không được, cười ra tiếng.
Hồ Duyên chắc chắn xấu hổ gãi gãi đầu, ta là béo điểm, nhưng ta không nặng.
Đến nha, nói cho ta biết trước, ngươi bí mật kia là cái gì?
Phàm Tâm thật hiếu kỳ, nếu như mình có thể lấy được tay, chẳng khác nào có cái bảo mệnh bí kỹ.
Ngươi từ đâu tới đi về đó đi, không tiễn.
Đừng như vậy, ta giới thiệu cho ngươi hai sư tỷ.
Ba cũng được, xem chính ngươi tạo hóa.
Lúc này, một đám thiếu nữ xinh đẹp lại tới đây hành lang, oanh oanh yến yến, béo gầy xấu đẹp, rất mau tìm đến Tần Mệnh gian phòng Phàm Tâm, ngươi chạy thế nào nơi này?
Tìm ngươi một hồi.
Các nàng áo choàng tắm che kín thân thể, đường cong ưu mỹ, tiểu thể tu dài, tay mịn đùi ngọc như ẩn như hiện, có loại mông lung dụ hoặc vẻ đẹp. Khả năng mới từ suối nước nóng đi ra không lâu, toàn thân nước thủy nộn non, để người huyết mạch phun trương.
Tần Mệnh bọn hắn chống đỡ không được, những nữ nhân này thật mở ra, trực tiếp liền đi tới, không có tỉ húy.
Ta tìm Tần Mệnh thương lượng chút chuyện.
Phàm Tâm hướng phía Tần Mệnh chen trước mắt, con bọn tỉ muội chỉ phía ngoài cùng vị kia mỹ lệ nữ tử, dáng người phi thường cao gầy, tối thiểu có 1m8 thân cao, thon dài cặp đùi đẹp đơn giản hoàn mỹ, nàng khí chất điềm tĩnh, bộ dáng tú mỹ. Áo choàng tắm bên trong có thể nhìn thấy tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, thuộc về nhìn một chút liền không thể quên được loại này mỹ nữ. Lại là Bách Hoa Tông Huyền Võ cảnh đệ tử, Tử Mạch, cũng là lần này dẫn đội vị kia.
Tần Mệnh tương đương im lặng, tranh thủ thời gian khoát tay để cho nàng rời đi.
Lại suy nghĩ một chút, ta tại thành phủ chờ ngươi.
Cơ hội khó được, đừng lãng phí.
Phàm Tâm xô đẩy bọn tỷ muội lui ra ngoài.
Thần công tử, có rảnh đến Bách Hoa Tông làm khách ta?
Bọn tỷ muội cười hì hì chào hỏi.
Hồ Duyên chắc chắc nhấp miệng rượu, lặng lẽ cười, ta phát hiện ngươi rất có nữ nhân duyên nhà, có nghĩ tới hay không cầm xuống mấy cái.
Không hứng thú.
Tần Mệnh phao ở trong ao nước tiếp tục hưởng thụ lấy dược tuyển tầm bổ, cũng lặng lẽ vận chuyển sinh sinh quyết, từ mùi thuốc tràn ngập dược tuyển tiên cảnh bên trong thu hút lấy sinh mệnh chi khí, hội tụ đến bọn hắn gian phòng.
Thành phủ.
Tào Vô Cương sự tình gây nên không lớn không nhỏ hoành động, ngay cả 8 vị tông chủ đều kinh động. Mỗi giới 8 tông trà hội đều lại nhận Ngũ Vương giám sát, đây là sự thật. Tránh không khỏi, bọn hắn chỉ có thể tận lực khống chế. Chỉ cần Ngũ Vương làm không quá phận, bọn hắn cũng liền một mắt nhắm một mắt mở. Những năm gần đây Ngũ Đại Vương Phủ cũng coi như trung quy trung củ, nhiều nhất là phái tới những tuyên báo, bí mật quan sát, không dám công nhiên kích thích tám tông, càng chưa bao giờ cái nào Vương Phủ dám phái tới nhân vật trọng yếu. Nhưng lúc này đây, Mãng Vương Phủ thật sự là phách lối A, trực tiếp đem tiểu công tử phái tới.
Âm thầm có phải hay không còn sẽ có càng mạnh thủ hộ giả?
Lục soát. Ra lệnh một tiếng, tám tông sở hữu tùy hành trung niên đệ tử vung vào màn đêm bao phủ Vũ Lăng Thành, những này trung niên đệ tử đều là những cường giả, càng là ngon nhân, xuất thủ vô tình. Bọn hắn không để ý Tề gia thuyết phục, trực tiếp đối trong thành những cái kia thân thiện Mãng Vương phủ thế gia vọng tộc cùng thương hội triển khai càn quét điều tra. Tám tông tông chủ gom lại cùng một chỗ, thương thảo đối Tào Vô Cương phương thức xử trí. Giết khẳng định không được, thả đi càng không được. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Mãng Vương Phủ có phải hay không là có càng nhiều đội ngũ tiềm phục tại trên đường, chuẩn bị mai phục mỗi một cái tông môn đội ngũ. Khả năng này thật tồn tại, dĩ vãng không phải chưa từng xảy ra phục kích sự kiện, bọn hắn không thể không cẩn thận. Về phần Tân Mệnh, không ai truy cứu hắn trách nhiệm, chỉ là Thanh Vân Tông các trưởng lao rất không cao hứng, lại cho chúng ta gây phiền toái.
Chương 91, hắn là ai bốn canh?
Ba ngày sau, Tinh Hà Tông, Thiên Thủy Tông, Huyền Tâm Tông, ba tông đội ngũ rời đi Vũ Lăng Thành. Còn lại tất cả tông đội ngũ cũng bắt đầu chuẩn bị. Trừ Thiên Đạo Tông, Huyết Tà Tông cùng Thổ Linh Tông bên ngoài, còn lại tất cả tông đều kế hoạch điệu thấp rời đi, ẩn tàng hành tung, bí mật trở về. Bởi vì trong lao tù Tào Vô Cương trắng trợn kêu gào Mãng Vương phủ bộ đội ngay tại Vũ Lăng thành phụ cận, muốn cho bọn hắn tám tông điểm lợi hại nhìn một cái. Mặc kệ có phải là thật hay không, cẩn thận là hơn.
Tân Mệnh, ta qua một thời gian ngắn sẽ đi Vân La rừng rậm, làm sao chiêu đãi ta?
Yêu Nhi lại đi tới Tân Mệnh tiểu viện. Đứng tại hàng rào bên ngoài.
Đến lúc đó nếu như ta còn sống, mời ngươi ăn thịt rừng.
Tân Mệnh một câu đi ra, bên cạnh trong viện Hà Hướng Thiên, Đinh Điển mấy người toàn thể im lặng, lời nói này đến, giống như Thanh Vân Tông muốn hại chết ngươi.
Tân Mệnh, thật dễ nói chuyện.
Một vị trưởng lão vừa vặn đi tới, sụ mặt huấn hai câu.
Yêu Nhi cười mỉm nhìn xem Tân Mệnh, nháy cái mị nhãn, ngươi chết, ta tự tử.
Tân Mệnh rỗi cái ngon cái, ngươi lợi hại.
Yêu Nhi ghé vào màu xanh biết giặt rào hàng rào bên trên. Cười nhìn Tân Mệnh, suy nghĩ kỹ càng.
Cái gì?
Đi với ta Huyết Tà Tông A, ra ra thu ngươi thân truyền đệ tử, ta thu ngươi cho ta tiểu tình lang, bồi tiễn ngươi 6 cái tiểu nha đầu. Yêu Nhi nghiêng mắt nhìn Tần Mệnh một chút, tiên thị mị hành, phong tình vạn chủng, nếu như là bình thường người, khả năng đã sớm bị mị hoặc tâm linh chập chờn. Tất cả trong viện Thanh Vân Tông các đệ tử cùng nhau kinh ngạc, tông chủ thân truyền đệ tử. Yêu Nhi tình lang. Huyết Tà Tông vậy mà cho Tần Mệnh mở ra kinh người như vậy điều kiện. Chờ chút, tình lang. Yêu Nhi thích Tần Mệnh. Đám người ánh mắt trở nên quái dị, ngẫm lại Yêu Nhi tại ngũ cường võ hội bên trong sát tính, cái này hai phong tử, người điên, thật mẹ hắn phôi à. Lăng Tuyết tại gian phòng của mình, nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn ra phía ngoài mắt. Ta đối với thân truyền đệ tử không có hứng thú. Đối với ta đây, Yêu Nhi thoáng nghiêng người, hướng Tần Mệnh hiện ra nàng hoàn mỹ gợi cảm thân thể mềm mại, xuyên thấu qua hàng rào khe hở, có thể như ẩn như hiện nhìn thấy. Sắc sỡ dáng người hoàn toàn là dựa theo tỷ lệ vàng mà tạo ra, nên vỉnh lên địa phương vỉnh đến vị, nên khúc địa phương khúc cho người, để cho người ta miên man bất định. Nhất là huyển chuyển một nắm bờ eo thon, non mịn, mềm mại, đến làm cho bao nhiêu nữ nhân tự ti, lại sẽ để cho một số nam nhân điên đảo tâm thần. Tần Mệnh nhìn cũng chưa từng nhìn, ngươi còn nhỏ, lại lớn 2 năm, nhìn xem tình huống. Hà Hướng Thiên bọn hắn nghe không vô, từng cái về đến phòng bên trong, bành bành quan môn. Cái này hai cậu nam nữ, công nhiên tán tỉnh, có tổn thương phong hóa. Lăng Tuyết càng nghe không vô, đóng cửa sổ quan môn, mắt không thấy tâm không phiền. Yêu cầu vẫn rất cao nha. Yêu Nhi ăn một chút cười rộ lên. Các ngươi Huyết Tà Tông lúc nào xuất phát? Tân mệnh là tại thu thập hành lý, Thanh Vân Tông sẽ tại buổi tối hôm nay đêm khuya xuất phát. Mãng Vương Phủ nếu quả thật có phục kích đội ngũ, Thanh Vân Tông đội ngũ là khả năng nhất nhận tập kích, cho nên Tông Chủ quyết định tận lực sớm đi, ẩn tàng hành tung. Cũng không phải sợ hãi, lấy Tông Chủ thực lực, coi như Mãng Vương đích thân đến, cũng có thể gánh vác được, hắn là lo lắng Tần Mệnh những đệ tử này, một khi xuất hiện Thánh Vũ cảnh quyết đấu, mấy cái dư ba là có thể đem bọn hắn miểu sát. Lý do an toàn, điệu thấp làm việc. Ngày mai buổi sáng, không sợ Mãng Vương Phủ để mắt tới các ngươi, bọn hắn đến có lá gan kia. Yêu Nhi không sợ Mãng Vương Phủ, Tông Chủ Cửu Lân càng không sợ. Đúng, Tám Tông xử trí như thế nào Tào Vô Cương? Hắn sẽ bị tạm giam tại Vũ Lăng Thành Phủ, Tám Tông toàn bộ sau khi rời đi, từ Tề ra áp giải, Mãng Vương Phủ. Ngươi cùng hắn có cái gì thù? Ta có thể giúp ngươi làm hắn. Không cần, ta có thể xử lý. Tần Mệnh quay đầu mắt nhìn Hô Duyên Chắc Chắc, Hô Duyên Chắc Chắc gật gật đầu, người cũng đã an bài tốt. Thật không cần. Không thu phí tổn A, coi ta đưa ngươi lễ vật. Đừng nghĩ nhiều, ta không tranh quyền thế, tâm hướng thiện niệm, từ trước tới giờ không kết thù. Ta cũng vậy, từ không sát sinh. Hô Duyên Chắc Chắc ngay cả mắt trợn trắng, hưởng cho hai người nói ra được. Yêu Nhi cho Tần Mệnh cái hoạt bát ánh mắt, chỉ mong chúng ta rất nhanh gặp mặt, ta sẽ muốn ngươi nha. Khuya hôm đó, Thanh Vân Tông đội ngũ rời đi Vũ Lăng Thành, xa cách hơn 20 ngày Thanh Vân Tông. Bọn hắn bước đi dây rất vắng vẻ, nhưng trên đường cơ không có cái gì trì hoãn, không dừng ngủ đêm đi đường. Chỉ dùng 8 ngày tiến vào mênh mông vân la rừng rậm. Cho đến lúc này, Thanh Vân Tông Tông chủ mới thoáng thả lỏng trong lòng, thả chậm tốc độ. Đoạn đường này đi rất cẩn thận, cũng rất nặng nề ngột ngạt. 5 vị trưởng lão cùng trung niên các đệ tử đề phòng một đường, Tần Mệnh các đệ tử trầm mặc một đường, có rất ít ai nói chuyện. Mộ Trình, Lý Niệm, Hà Hướng Thiên mấy người đều không có trước đó cao ngạo. Lập tức sẽ về Thanh Vân Tông, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt những cái kia sùng bái bọn họ các đệ tử. Làm sao đối mặt những cái kia kỳ đợi bọn hắn các trưởng lão? Chú ý bên trái đằng trước. Một vị trung niên đệ tử bỗng nhiên nhắc nhở. Tại bọn hắn bên trái đằng trước ngoài ngàn mét trên ngọn núi thấp, đứng đấy cái gầy gò thân ảnh. Khoảng cách rất xa, nhưng lấy bọn hắn nhãn lực còn có thể thấy rõ, là cái quần áo tả tơi, tóc dài rối tung lộn xộn người, theo núi gió nhẹ nhàng lắc lư, giống như là tùy tiện liền có thể thổi ngã. Ta nhìn thấy hắn 3 lần. Chúng ta vừa mới tiến rừng rậm thời điểm 1 lần, tối hôm qua 1 lần. Hiện tại lại 1 lần, hắn giống như đang theo dõi chúng ta. Trung niên đệ tử trầm giọng nhắc nhở. Nô trưởng lão phân phó nói, tiếp cận hắn, dám lại tới gần, cầm xuống. Hiện tại đã tiến tông môn phạm vi, không có người nào dám làm cản, chỉ cần người kia không gây chuyện, không cần thiết động đến hắn. Tân mệnh cũng nhìn về phía nơi đó, không chút để ý cũng không có đi ra bao xa, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, ngưng lông mày nhìn ra xa xa núi nhỏ. Trên đỉnh núi, quần áo tả tơi thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu. Phiếm hồng đáy mắt lại hiện ra đường vệ sóng gợn, ánh mắt xuyên thấu qua tán loạn tóc dài, nhìn về phía vài dặm bên ngoài đi qua Tần Mệnh. Hắn sắc mặt tái nhợt, trắng giống như là không có huyết sắc, gầy gò trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì nhân loại tình cảm, rất lạnh, rất cương. Tần Mệnh rõ ràng cảm giác người kia là đang nhìn hắn. Ta cũng chú ý tới 2 lần, hắn muốn làm cái gì? Đinh Điển nói thầm âm thanh, nhìn nhiều vài lần. Vân La trong rừng rậm rất nhiều quái nhân, đừng phản ứng là được. Hàn Thiên Diệp thản nhiên nói. Tân Mệnh chợt nhớ tới cái gì, có chút quen mắt, chẳng lẽ là lúc trước trong rừng rậm cứu được thiếu niên kia. Cùng ngày sự tình đi qua hơn nửa năm, đều nhanh quên. Tân Mệnh hướng nơi xa phất phất tay. Làm cái gì, nhận biết. Hồ Duyên chắc chắc cũng chính nhìn nơi đó đây. Không biết, hiếu kỳ. Đừng gây phiền toái, điệu thấp. Hồ Duyên chắc chắc lôi kéo hắn, lập tức sẽ về tông, đừng có lại gây ra chuyện gì. Phụ thân ngươi bên kia. Tân Mệnh nhẹ giọng nói nhỏ. Chờ về trong tông liền có thể biết trả lời chắc chắn. Tân Mệnh lại lúc ngẩng đầu đợi, nơi xa đỉnh núi người đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh Vân Tông. Ngoài sơn môn đã tụ mãn đệ tử, rất nhiều trưởng lão cũng đều mấy người nơi này. Làm sao còn chưa có trở lại? Tính thời gian tông chủ hôm trước liền nên trở về. Có thể hay không trên đường ra chuyện gì? Cũng có thể là trà hội nơi đó ra chuyện gì, chỉ hoãn. Các trưởng lão âm thầm gấp, lo lắng trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Tông chủ là cái rất nghiêm cần người, mỗi giới trà hội đều sẽ đúng giờ trở về, giống như vậy trì hoãn 2 ngày tình huống rất ít. Các đệ tử cũng không phải rất gấp, tại trong lòng bọn họ bên trong, tông chủ là đứng tại Bắc vực đỉnh phong nhân vật, lại có 5 vị trưởng lão cùng đông đảo trung niên đệ tử thủ hộ, không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Bọn hắn càng hiếu kỳ là trà hội tình huống, năm nay Thanh Vân Tông có hay không sáng chói biểu hiện, lấy được cái dạng gì thành tích. Rất nhiều người sớm liền bắt đầu đánh cược, mộ trình có hay không tiến 5 vị trí đầu. Trương Lam mấy người kim linh đệ tử gắng gượng qua mấy vòng. Thiết Sơn Hà bọn hắn biểu hiện thế nào, vân vân. Còn có người cũng bắt đầu phỏng đoán mộ trình phong hào, tám tông hội cho hắn cái dạng gì đánh giá. Chư Tân Mệnh, còn lại 9 vị đệ tử đều là trong lòng bọn họ kính sợ nhân vật thiên tài nhóm, tin tưởng sẽ không thất vọng. Đến. Tông chủ trở về. Phía trước trên đường nhỏ vọt tới vị đệ tử, xa xa liền la to. Đến. Các vị trưởng lão mặt bên trên rốt cục lộ ra tiếu dung. Bước nhanh đi xuống thềm đá. Hơn ngàn đệ tử chen chúc mà ra, đi theo các trưởng lão ra nghênh đón, hưng phấn mà nghị luận, chờ mong nhìn quanh. Chương 92, Doanh động. Hách Liên trọng trưởng lão nhìn lấy phía trước trùng trùng điệp điệp nghênh đón đội ngũ, thở phào một hơi, lộ ra tiếu dung. Rốt cục trở về. Nhiều người như vậy. Hà Hướng Thiên sắc mặt thoáng ảm đạm, thật sự là cao hứng không nổi. Bọn hắn rủ xuống ánh mắt, thả chậm bước chân, cố ý rơi xuống đằng sau. Mộ Trình mặt ngoài rất bình tĩnh. Theo trưởng lao hướng đi nên đón đội ngũ. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn rất sợ hãi nhìn thấy đệ tử cùng các trưởng lão lửa nóng ánh mắt, cố gắng chấn định a. Tông chủ. Người nhưng trở về. Các trưởng lão chào đón. Ra chút vấn đề nhỏ, trên đường trì hoãn, về trước trong tông. Các trưởng lão tranh thủ thời gian ra hiệu đằng sau đệ tử nhường đường, cười hỏi, thành tích thế nào? Mộ Trình bọn hắn hẳn là cho chúng ta Thanh Vân Tông tăng thể diện a. Chen chúc các đệ tử cũng rất kích động, nhao nhao gào to. Ai tiến 5 vị trí đầu? Mấy cái 10 vị trí đầu? Mộ Trình sư huynh khẳng định 5 vị trí đầu, ta vì ngươi kiêu ngạo. Lý Niệm sư tỷ, thế nào a? Nói hai câu. Làm sao đều không nói lời nào, đừng thừa nước đục thả câu, chờ không kịp a. Ai tiến 5 vị trí đầu? Ai là chúng ta Thanh Vân Tông anh hùng? Thanh Vân Tông tông chủ cười nhạt một tiếng, vừa đi vừa nói, năm nay tất cả tông đệ tử ưu tú cũng rất nhiều, huyền võ cảnh liền có 11 vị. 11 vị? Đám người kinh hô, không thể tưởng tượng nổi trao đổi ánh mắt. Trên tại ngoại vi đệ tử sốt ruột hỏi, nói cái gì? Nói cái gì? Tranh thủ thời gian sau này truyền, nơi này nghe không được. Tông chủ, vậy chúng ta? Nên đón các trưởng lão mau đuổi theo hỏi. Chúng ta Thanh Vân Tông biểu hiện đột xuất, một vị ngũ cường, một vị thập cường, võ hội rất đặc sắc. Soạt. Hơn ngàn đệ tử tập thể gieo họ. 5 vị trí đầu. 10 vị trí đầu. Ha ha, xinh đẹp a. Thanh Vân Tông liên tục 3 giới đều không có người tiến vào 10 vị trí đầu, lần này rốt cục mở mày mở mặt. Dạng này thành tích đối với Thanh Vân Tông tất cả mới đại đệ tử nhóm đều là cái phân chấn, ai còn dám nói chúng ta thế hệ này kém. Nguyệt Tình không có dự thi đều lấy được 5 vị trí đầu, Nguyệt Tình nếu như dự thi, chẳng phải là có thể chiếm 5 vị trí đầu 2 cái danh lạch. Phân chấn. Kích động. Mộ Trình bọn hắn đi theo trong đội ngũ, sắc mặt nóng bỏng, đều không có ý tứ ngẩng đầu. Bên ngoài bỗng nhiên có người gào to. Tới tới tới, chúng ta đem Mộ Trình sư huynh giơ lên. Mộ Trình sư huynh. Mộ Trình sư huynh. Quần tình xúc động, tập thể reo hò. Mộ Trình, sư phụ ngươi sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Nên đón trưởng lão cũng đều hướng Mộ Trình gật đầu, cái này vinh dự so kim linh đệ tử càng đáng giá kiêu ngạo, sẽ dương danh bắc vực, về sau tiền đồ vô lượng a, không uổng công bọn hắn đối với Mộ Trình bồi dưỡng cùng kỳ vọng cao. Một vị trưởng lão tâm tình thật tốt. Tông chủ, làm sao chúc mừng? Là nên hảo hảo chúc mừng. Tông chủ quay đầu, hướng Tần Mệnh vẫy tay, Tần Mệnh, đừng đứng ở phía sau. Tân Mệnh. Nên đón các trưởng lão kỳ quái nhìn sang. Tân Mệnh đi đến phía trước, tông chủ. Tông chủ gật đầu, trở về nghỉ ngơi một chút, đêm nay tại chủ phong Thanh Vân Điện, chúng ta nói chuyện ngươi Kim Linh đệ tử cùng Đại Thanh Sơn sự tình. Tạ tông chủ. Tân Mệnh nói lời cảm tạ. Tông chủ hướng chung quanh giới thiệu nói, năm nay tám tông trà hội trước ngũ cường, Tân Mệnh. Tám tông tông chủ ban tên cho, Tu La Tử. Lửa nóng bầu không khí lập tức liên miên yên tĩnh, chen ở phía sau đệ tử sốt ruột thấp hỏi, ai ai ai. Tông chủ, người vừa mới nói cái gì? Nên đón các trưởng lão còn cho là mình nghe lầm. Tân Mệnh. Ngũ Cường. Thiết Sơn Hà, Thập Cường. Bọn hắn vì Thanh Vân Tông tranh danh, là chúng ta kiêu ngạo. Thanh Vân Tông tông chủ lưu câu kế tiếp, dẫm lên thềm đá đi tiến sân môn. Tân Mệnh, Thiết Sơn Hà, Lang Tuyết, Hô Duyên chắc chắc mấy người cũng đều đeo lấy bao phục tiến tông môn. Mộ Trình thực sự không muốn tiếp tục chờ đợi, trầm mặt tăng tốc bước chân, không rên một tiếng. Nô trưởng lão, Tân Mệnh. Ngũ Cường. Các trưởng lão vẫn không thể nào tiếp nhận, liên tục lặp lại. Nô trưởng lão trầm mặt, tông chủ nói không đủ rõ ràng. Giới tra hội, Tân Mệnh là Ngũ Cường, Thiết Sơn Hà là Thập Cường. Tám tông tông chủ ban tên cho Tân Mệnh. Tu La Tử. Lần này, ngoài sơn môn triệt để yên tĩnh, tất cả mọi người dừng lại, cũng hơi há mồm, hai mặt nhìn nhau, Tân Mệnh. Ta thật không nghe lầm. Tân Mệnh bọn hắn trở lại trong tông không lâu sau, Thanh Vân Tông triệt để hành động. Tân Mệnh tại tám tông trà hội rực rỡ hào quang, kịch chiến hai vòng giết tiến 10 vị trí đầu. Thiết Sơn Hà chém bại Thiên Đạo Tông 3 vị đệ tử, lấy 1 địch 3, đặc biệt tiến 10 vị trí đầu. Tân Mệnh chiến bại Thiết Sơn Hà, tiến vào 5 vị trí đầu. Tân Mệnh, Linh Vũ Cửu Trọng Thiên. Tám tông ban tên cho, Tu La Tử. Tân Mệnh nhận Huyết Tà Tông, Thổ Linh Tông mấy người thịnh tình mời. Huyết Tà Tông tông chủ muốn thu Tân Mệnh làm đệ tử thân truyền. Giới trà hội chói mắt nhất người, không phải Tân Mệnh không ai có thể hơn. Những tin tức này lửa nóng truyền bá, từ trên xuống dưới toàn tông oanh động, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều rất khiếp sợ, khó mà tiếp nhận. Tân Mệnh, làm sao có thể? Đây quả thực hoang đường. Tám tông trà sẽ lúc nào luân lạc tới một cái nô buộc đều có thể tiến 5 vị trí đầu cấp độ. Thế nhưng là, mặc kệ lại khó tiếp nhận, lại thế nào chấn kinh, sự thật đều đã định. Mộ Trình, Trương Lam, Lý Niệm các loại, toàn bộ đều bại, nghe nói bại thật thê thảm. Mục Tử Tu nghe được tin tức thời điểm, ngồi trong phòng ngây người. Triệu Liệt nhận được tin tức về sau, hoảng hốt cực kỳ lâu. Hắn đang chuẩn bị triệu tập người đi nhục nhã Tân Mệnh, nhưng là tại sao có thể như vậy? Tất cả lấn ép qua Tân Mệnh người, khinh thường qua Tân Mệnh người, đều tại hôm nay trầm mặc. Tân Mệnh, Tám Tông Ngũ Cường. Tân Mệnh, Tám Tông ban tên cho, Tu La Tử. Tân Mệnh Thanh Vân Tông bên trong nhận ước hiếp nhục nhã. Ít có người để mắt, lại tại tám tông trà hội nghiền ép quần hùng, dũng đoạt 5 vị trí đầu, dạng này tương phản để tất cả nhận biết Tân Mệnh người đều khó tiếp nhận. Tại toàn tông oanh động thời điểm, tông chủ tự mình tuyên bố, đêm nay muốn tại chủ phong tự mình tổ chức trưởng lão hội nghị, đặc xá Tân Mệnh nô buộc thân phận, từ hạ đẳng đệ tử tăng lên tới Kim Linh đệ tử. Lại là một cái tin tức nặng ký. Kim Linh đệ tử, Tân Mệnh. Đơn giản một bước lên trời. Các đệ tử điên giống như muốn giải trà hội kỹ càng đi qua. Đều muốn biết đến cùng là ra chuyện gì. Thế nhưng là Mộ Trình trực tiếp bế quan, Lý Niệm mấy người tuyệt không tiếp khách, Tân Mệnh càng khóa gấp cửa sắt, cuối cùng chỉ có Đinh Điển cùng thân cận bằng hữu nói một chút đại khái đi qua, miêu tả Tân Mệnh biểu hiện kinh người. Còn Tân Mệnh đạt được cái gì truyền thừa, vì cái gì sẽ có như vậy thần bí võ pháp, không có ai sẽ truy cứu, cũng không cần lại truy cứu. Hiện tại Tân Mệnh không chỉ là Thanh Vân Tông đệ tử, càng là Bắc vực tám tông ngũ cường, nếu như Thanh Vân Tông không cần. Còn lại tất cả tông sẽ phi thường vui lòng mở rộng vòng tay. Thanh Vân Tông chỗ sâu. Thanh Vân Tông đại trưởng lão đi vào tông chủ gian phòng. Hắn nho nhã tuấn tú, mặt trắng da chỉ toàn, thần lãng khí thanh, nhìn chỉ có khoảng 40 tuổi bộ dáng. Tông chủ, người tìm ta. Tân Mệnh sự tình nghe nói. Tông chủ đưa lưng về phía hắn. Vừa nghe nói. Ngũ Cường đệ tử, danh chấn tám tông, tiểu gia hỏa tiên đồ. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, hai mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn không ra gợn sóng. Tân Mệnh khả năng đạt được đặc thù cơ duyên, nhưng hắn không nói, chúng ta cũng không cần thiết truy cứu. Thiên mệnh như thế, cơ duyên nhận chủ, theo hắn đi. Ta đang suy nghĩ đặc xá Tân Mệnh nô buộc thân phận, tăng lên tới Kim Linh đệ tử. Hắn gánh chịu nổi Kim Linh đệ tử thân phận, ta không có ý kiến. Tông chủ gật đầu, ngươi lý giải liền tốt. Còn có chuyện, muốn cùng ngươi thông báo một tiếng. Tông chủ người nói, ngươi tấn gia tại Đại Thanh Sơn làm 8 năm khổ công, không sai biệt lắm. Nên kết thúc. Đại trưởng lao ánh mắt ngưng lại, người cân nhắc tốt. Cha mẹ của hắn còn không thể xác định sống hay chết. Tông chủ trầm mặc một lát, than nhẹ, kỳ thật ngươi trong lòng ta đều hiểu, bọn hắn đã chết. Đó cũng là tội, muốn tha thứ. Đại trưởng lão nụ cười trên mặt không thấy. Sách Kim Linh đệ tử, không có ý kiến, Tần Mệnh hiện nhận được tất cả tông chú ý, Thanh Vân Tông nếu như không làm những bộ dáng, cũng có vẻ hẹp hòi. Thế nhưng là, đặc xá Tần gia, có cần phải sao? Tông chủ khuyên nhủ, tội không tại bọn hắn, đừng lại kiên trì. Nghe ta một lời, buông tay đi. Đại trưởng lão rủ xuống lông mày thấp mắt, thần sắc căm trầm, thật lâu, nói nhỏ, lúc nào? Hỏi một chút Tần Mệnh ý tứ, hắn muốn lúc nào trở về đều có thể. Đã người cân nhắc tốt, ta không có ý kiến. Đại trưởng lão cáo tử. Đừng quấy rầy nữa hắn, sự tình kết thúc. Tông chủ nhắc nhở. Dược Sơn. Dược Sơn trưởng lão đứng tại đỉnh núi, ngươi nói an toàn chuyển di, là chỉ Tần Mệnh. Lăng Tuyết cung kính đứng ở bên cạnh, tàn hồn khả năng tại trong thân thể của hắn. Khả năng. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn chứ. Dược Sơn trưởng lão ngữ khí thoáng nghiêm khắc. Đang nghe Tần Mệnh tiến vào ngũ cường tin tức sau hắn liền liên tưởng đến tàn hồn. Tần Mệnh không có khả năng đột nhiên thực lực bạo tăng, lại ngược bại tám tông tinh anh, nhất định là đạt được một loại nào đó cơ duyên. Phóng nhãn Thanh Vân Tông, cơ duyên gì có thể làm cho Tần Mệnh đạt được? Lại có thể trợ hắn một bước lên trời, nhất định là biến mất tàn hồn. Ta bắt đầu thật hoài nghi Tần Mệnh, cũng nhận định hắn cùng tàn hồn làm giao dịch. Nhưng trở về trên đường ngẫm lại, bên trong khả năng có khác kỳ quặc. Nói, tàn hồn nhiều nhất khả năng cho hắn chỉ đạo, không có khả năng cho hắn vũ khí. Hắn cổ kiếm, lấy ở đâu? Tàn hồn vì cái gì sẽ triệu hoán Tần Mệnh, có phải hay không Tần Mệnh trên người có còn lại bí mật? Chương 93, mật lệnh. Thần công tử, ngươi chuẩn bị chuyển cái nào ở? Thái Y Hoạt bắt chắp tay sau lưng, tại trong kho hàng đi dạo, Kim Linh đệ tử hẳn là có mình biệt viện, nếu không tại sư tỷ bên cạnh xây lại một tòa. Ta ở chỗ này ở thói quen, không muốn chuyển. Tần Mệnh sau khi trở về không có làm đường, làm những rau dại, cho mình nấu cơm. Vậy làm sao có thể làm? Kim Linh đệ tử phải có Kim Linh đệ tử đãi ngộ, ta không kém bất kỳ ai, sao có thể ở thương khố. Thải Y thay Tần Mệnh cao hứng hốc mắt đều nóng hầm hập. 8 năm A, rốt cục xoay người. Tần Mệnh cái này 8 năm khổ, nàng đều nhìn ở trong mắt, 8 năm kiên trì, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Tần Mệnh chưa từng phàn nàn qua, từ không hề từ bỏ qua, cũng chưa từng hướng người khác xoay người. Phần này ngông nên, người nào sánh bằng. Người khác chế dễ ước, hắn nhưng thủy chung kiên trì. Hôm nay lại dùng phần này kiên trì đánh tất cả chế giễu người khác mặt. Khó trách sư tỷ một mực chờ đợi hắn, từ không hề từ bỏ qua. Kim Linh đệ tử có thể tùy tiện xuất nhập Thanh Vân Tông, ta về sau khả năng rất ít trở về, có cái đặt chân địa phương là được, không có chú ý nhiều như vậy. Tân Mệnh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong viện mộ phần, đó là lao ra tử nhớ mong, sao có thể để những người khác đến quấy nhiễu? Người muốn đi đâu? Ra ngoài lịch luyện. Tân Mệnh ngừng một lát, hiểu ý mỉm cười, về nhà. Về nhà. Thải Y bỗng nhiên kinh hỉ, bước nhanh chạy đến Tần Mệnh bên người, tông chủ đáp ứng đặc xá Tần gia. Còn không có xác định. Bao nhiêu năm chắc? Thải Y kích động kéo lại Tần Mệnh, sáng long lanh mắt to chờ mong nhìn lấy hắn. 7-8 phần đi. Tông chủ tự mình nói sao, hắn nhả ra. Ừm. Hiện tại liền nhìn hắn có thể không thể thuyết phục đại trưởng lão. Sư phụ tại liền tốt, hắn có thể nói lên lời nói, cũng từ trước tới giờ không sợ đại trưởng lão. Đúng, ngươi còn có thể tìm xem Lăng Tuyết. Tần Mệnh kỳ quái, tìm Lăng Tuyết làm cái gì? Tìm Lăng Tuyết mời Dược Sơn trưởng lão hỗ trợ à, toàn tông duy nhất có thể ảnh hưởng tông chủ quyết định người liền là Dược Sơn trưởng lão, hắn là tiền nhiệm tông chủ con ruột, tông chủ chức vị hẳn là truyền cho hắn, hắn không yêu thích danh lợi, liền đem tông chủ tặng cho hiện tại tông chủ. Tông chủ một mực rất tôn kính hắn, nếu như hắn có thể vì ngươi mở câu miệng, vậy chuyện này cơ liền định. Tiền nhiệm tông chủ là Dược Sơn trưởng lão phụ thân. Tần Mệnh lần đầu tiên nghe nói tin tức này. Cái này tính không được bí mật gì, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, cũng có rất ít người nói. Thải Y gần sát Tần Mệnh, hì hì cười một tiếng, nghe nói ngươi cùng Lăng Tuyết quan hệ rất thân mật, đi mời nàng hỗ trợ a. Tần Mệnh cho nàng cái khinh khỉnh, ngươi từ chỗ nào nghe được? Đinh điển truyền a, hắn nói Lăng Tuyết tại trà hội bên trên rất chiếu cố ngươi. Ngươi tin? Tin. Thải Y khuôn mặt nghiêm, tiếp lấy phốc phốc gầm thanh cười, cười phấp phới như hoa. Ngươi a. Tần Mệnh cười lắc đầu. Thải Y vui sướng đều khiến trong lòng của hắn nói không nên lời nhẹ nhõm. Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi, ta mang ngươi ra đi vòng vòng. Đi thì sao? Đi tất cả diễn võ trường đều chuyển một lần, để bọn hắn nhìn xem ai trở về. Thải Y kiêu ngạo ngửa đầu. Ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, mệt mỏi. Lúc này, Hồ Duyên chắc chắc đi vào thương khố, vừa muốn nói cái gì, liếc nhìn sung sướng lại thân mật Thải Y, đến miệng lời nói lập tức biến thành cười nói, Thải Y cô nương tại a, nếu không ta chờ một lúc lại đến. Có việc. Cùng Tần công tử trò chuyện sẽ ngày. các ngươi trò chuyện. Thải Y hào phóng buông ra Tần Mệnh, thay hắn hướng bếp lò liếm củi lửa. Hồ Duyên chắc chắc đem Tần Mệnh kéo đi ra bên ngoài, thấp giọng nói, một cái tin tức xấu, một tin tức tốt. Trước tiên nói tin tức xấu. Tào Vô Cương bị tiếp đi. Mãng Vương tự mình đến Vũ Lăng Thành, tiếp đi Tào Vô Cương, ta mướn người ngay cả cơ hội hạ thủ đều không có. Tần Mệnh nhíu mày, phiền phức. Nếu không việc này trước hết tính. Ngươi bây giờ là Kim Linh đệ tử, địa vị tương đương với Thanh Vân Tông nửa cái trưởng lão, trừ phi Thanh Vân Tông muốn vứt bỏ ngươi, nếu không Mãng Vương phủ không dám đem ngươi thế nào. Chúng ta trước không đổi, chờ chậm một trận lại nghĩ biện pháp. Hồ Duyên chắc chắc là thông qua người trung gian thuê những bí ẩn sát thủ, ra giá tiền rất lớn muốn ở nửa đường ám sát Tào Vô Cương. Những cái kia đều là dân liều mạng, thực lực mạnh phi thường, lại có Hồ Duyên gia tộc người bồi tiếp, hẳn là có thể làm rất sạch sẽ. Nhưng ai có thể tưởng đến Mãng Vương vậy mà tự mình đi qua, kế hoạch toàn loạn. Tân Mệnh trầm ngâm một lát, là ta đem sự tình muốn đơn giản, trước mặc kệ hắn, tin tức tốt đâu. Phụ thân đã đáp ứng, đội ngũ đã tại 5 ngày trước liền lên đường, 500 sát thủ, là gia tộc chúng ta bí mật bồi dưỡng bộ đội, tên là Ảnh Nhận. Tân Mệnh trong lòng tảng đá buông xuống, vô vô Hồ Duyên chắc chắc bả vai, cái này ân, ta ghi lại. Về sau mặc kệ chuyện gì, có chúng ta Hồ Duyên gia tộc. Hồ Duyên chắc chắc hiện tại lực lượng rất đủ. Phụ thân gửi thư bên trong có câu nói, vung tay làm, lớn mật làm, Hồ Duyên gia tộc muốn định Tần Mệnh. Có thể liên lạc với đội ngũ sao? Hiện tại đến đâu? Cụ thể còn không rõ ràng lắm, ta là vừa nhận được tin tức. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền xuống núi, cùng bọn hắn chắp đầu. Tận lực nhanh, ta sợ đại trưởng lão nơi đó so với chúng ta càng nhanh. Trạng vạng tối, một cái hắc y nhân đi vào đại trưởng lão bế quan bí cảnh, chủ nhân, người tìm ta. Đại trưởng lão ngồi ở trong bóng tối. Thấy không rõ sắc mặt, Đại Thanh Sơn nơi đó thế nào? Lãnh Chấp Bạch trưởng lão làm rất không sai, đã cơ tiếp quản quặng mỏ các loại sự vụ, cũng bắt đầu khống chế Tần gia hộ vệ đội. Nhưng này phiến quặng mỏ tài nguyên còn thừa không có mấy, so với chúng ta dự đoán phải nhanh rất nhiều. Lãnh Chấp Bạch đang chuẩn bị sách nửa tháng trước rút lui Đại Thanh Sơn, chuyển rời đến Đông Cốc Thạch Lâm mới khu mỏ quặng. Nhưng hai mảnh khu mỏ quặng ở giữa cách xa nhau có mấy trăm cây số, hơn 200.000 người di chuyển quy mô quá lớn, khó tránh khỏi sẽ gặp phải linh yêu bảy chụp mồi. Lãnh Chấp Bạch trưởng lão một người vận hành không đến, cần chúng ta phái thêm những trưởng lão cùng đệ tử đi giữ gìn, không phải đợi đến Đông Cốc khu mỏ quặng, cái này hơn 200.000 người chỉ sợ không thừa nổi một nửa. Thông chi Lãnh Chấp Bạch, sớm chuyển di, đem tất cả quáng nô tập hợp, lấy chuyển di danh nghĩa tranh thủ thời gian vân la rừng rậm. Lãnh Chấp Bạch trưởng lão nhân thủ không đủ, không chú ý được đến, nếu như bọn hắn tiến rừng rậm, chẳng phải là đều biến thành linh yêu khẩu phần lương thực. Tông chủ muốn đặc xá Tần gia. Cái gì? Bóng đen thông suốt ngẩng đầu, đáy mắt lánh mang lóe lên, lập tức minh bạch đại trưởng lao ý tứ. Cho ngươi thêm cái nhiệm vụ. Triệu tập 300 đệ tử, đêm nay liền lên đường, đến Đại Thanh Sơn khu mỏ quặng, tại quáng nô chuyển di một ngày trước ban đêm giết tiến quặng mỏ. Đại trưởng lão ngừng một lát, tham thẳm một câu, thanh lý người Tần gia. Người ý là, khu mỏ quặng bên trong người Tần gia, một cái không thể lưu. Hắc y nhân trầm mặc một lát, điểm đầu linh mệnh, có thể ngụy trang thành sơn phỉ tập kích quặng mỏ. Sau đó cho dù trong tông có hoài nghi, cũng tìm không thấy chứng cứ. Mời Lãnh Chấp Bạch làm tốt dẫn đạo, nói cho hắn biết không cần gánh tâm tông môn, nếu như xảy ra chuyện, ta thay hắn chịu trách nhiệm. Còn có, không cần chỉ giết người Tần gia, miễn cho bị người khác nhìn thấu. Hơn 200.000 người sau khi trời sáng toàn bộ đuổi tiến vân la rừng rậm, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Chủ nhân yên tâm, ta tự mình vận hành. Làm sạch sẽ. Hắc y nhân đang muốn rút đi, lại hỏi, ta nghe nói Tần Mệnh sự tình. Cần ta đem hắn xử lý sao? Lấy hắn điên tính, nếu như biết người Tần gia bị giết, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta khắc làm an bài. Hôm nay, ngày mai, mỗi ngày 2 canh. Điều chỉnh bản thảo, chủ bị thứ 5 lên giá á. Chương 94, tức chết người. Ban đêm, chủ phong Thanh Vân Điện đến rất nhiều trưởng lão, rất nhiều bình thường không thế nào lộ diện trưởng lão cũng tới. Vì là nhìn xem Tần Mệnh, nhìn xem vị này đột nhiên rực rỡ hào quang nô bộc. Tần Mệnh phụ mẫu đã từng là Thanh Vân Tông trên danh nghĩa trưởng lão, lại là Lôi Đỉnh cổ thành thành chủ, cùng đa số trưởng lão quan hệ cũng không tệ, nhưng 8 năm trước sự kiện sau khi phát sinh, Tần Mệnh phụ mẫu trong vòng một đêm biến thành Thanh Vân Tông tội nhân, đại trưởng lão thái độ lại phi thường kiên quyết, cũng không có ai còn muốn liên lụy đến trong chuyện này, đối với Tần Mệnh, bọn hắn chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Lạnh lùng người trực tiếp không tiếp tục để ý chuyện này, hơi có chút ái tâm người thì nhắc nhở mình thân truyền đệ tử đừng đi khi dễ Tần Mệnh. Dần dần hầu như đều nhanh quên, thẳng đến đoạn thời gian trước Tần Mệnh tại diễn võ trường đánh bại Mục Tử Tu, hơi có chút lưu ý nhưng cũng chỉ là lưu ý mà thôi, không có ai sẽ cho là hắn có thể đi bao xa. Ngươi thành thành thật thật làm nô bộc, không có ai tận lực hại ngươi, ngươi bắt đầu triển lộ phong mang, vậy thì mặt khác một chuyện. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Mệnh vậy mà trong thời gian ngắn cường thế nghịch tập, trực tiếp tại tám tông trà hội dương danh, kinh diễm toàn trường, càng đạt được tất cả tông tông chủ hảo cảm. Tần Mệnh sớm đi vào Thanh Vân Điện, an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, thấp mắt, không để ý các vị trưởng lão ánh mắt. Hắn rất bình tĩnh, các vị trưởng lão cũng rất yên tĩnh. Uy nghiêm rộng rãi Thanh Vân Điện bên trong lại không ai nói chuyện. Một cái trưởng lão đi vào Thanh Vân Điện, nhìn hắn vài lần, đều tìm đến mình chỗ ngồi xuống. Mười mấy ánh mắt đều rơi vào Tần Mệnh trên người, mỗi vị trưởng lão thần sắc đều mang phức tạp. Tám tông ngũ cường mặc dù chỉ là đại tân sinh bài danh, lại đại biểu cho một người tiềm lực, tương lai ngày nào đó, Tần Mệnh trưởng thành độ cao rất có thể vượt qua ở đây đa số trưởng lão. Có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm, có lẽ ngắn hơn. Bọn hắn không thể coi thường, cũng không thể không một lần nữa xem kỹ Tần Mệnh. Thế nhưng là, Thanh Vân Tông thật muốn bồi dưỡng Tần Mệnh sao? Tần Mệnh tại Thanh Vân Tông chịu khổ 8 năm, trong lòng có hận sao? Lại sẽ có bao nhiêu hận? Tương lai có thể hay không biến thành cái thứ hai Lãnh Sơn, cựu thị Thanh Vân Tông, giết hại Thanh Vân Tông trưởng lão đệ tử? Đây rốt cuộc là cái hy vọng, vẫn là lập uy hiếp? Tần Mệnh, nghe nói ngươi võ pháp rất đặc biệt, ai bảo ngươi? Một vị trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên ghế mây, lạnh lùng đánh giá Tần Mệnh. Ở bên ngoài nhặt. Ngươi trôi kiếm này đâu? Nhặt. Vị kia trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng, vận khí không tệ. Vẫn được. Tần Mệnh vẫn là thấp mắt, không nóng không lạnh, không kiêu ngạo không tự ti. Tông chủ hôm nay là muốn thăng ngươi làm kim linh đệ tử. Đúng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Bất luận kim linh đệ tử, vẫn là thân truyền đệ tử, đều cần có cái trưởng lão, ngươi nghĩ kỹ tuyển ai. Lời vừa nói ra, còn lại trưởng lão đều thiêu thiêu mi, ai sẽ làm Tần Mệnh sư phụ. Mặc dù Tần Mệnh thể hiện ra tiềm lực, cũng sẽ tăng lên thành kim linh đệ tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thế nhưng là hắn đắc tội đại trưởng lão, ai dám thu hắn làm đồ đệ. Tần Mệnh, có ý hướng. Một vị khác trưởng lão cũng hỏi. Nếu như đợi chút nữa Tần Mệnh mở miệng hướng mỗi vị trưởng lão bái sư, bị đương chúng cự tuyệt, vậy thì xấu hổ. Tần Mệnh thản nhiên nói, ta không cần sư phụ. Một vị lớn tuổi trưởng lão cười khẽ, đừng quá kiêu ngạo, mỗi người võ đồ trưởng thành đều cần cái sư phụ chỉ đạo, tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Bên cạnh hắn có vị nữ trưởng lão cũng nói, nhất là ngươi cái này đột nhiên đến đại cơ duyên, càng cần hơn sư phụ làm chỉ đạo, không phải lại càng dễ xảy ra ngoài ý muốn. Tần Mệnh mặt không biểu tình ngồi, lần nữa cho thấy thái độ, cảm ơn hảo ý, ta không cần sư phụ. Ở đây những này trưởng lão bên trong không ai sẽ thu lưu hắn làm đồ đệ, Tần Mệnh điểm ấy vẫn là nắm chắc. Nếu như bây giờ công nhiên tỏ thái độ hy vọng là ai, đối phương khả năng cũng sẽ trước mặt mọi người cự tuyệt, sẽ chỉ huyên náo khó xử, náo hắn trò cười. Huống chi, hắn thật không cần sư phụ. Rất có tự mình hiểu lấy. Một người cười khẽ, thanh âm rất nhẹ, nhưng tại trận trưởng lão đều nghe được rõ ràng. Lúc này, Sở Hoa trưởng lão đi vào Thanh Vân Điện, liếc mắt Tần Mệnh, ngồi vào hắn đối diện vị trí, gọi tiếng, Tần Mệnh. Tần Mệnh dương mắt, Sở Hoa trưởng lão. Không đến một năm liền tiến vào Linh Vũ Cửu Trọng Thiên, ngươi là làm sao làm được? Sở Hoa tuổi gần 40, lại phong vận vẫn còn, khuôn mặt như vẽ. Nàng là Thanh Vân Tông năm vị nữ trưởng lão bên trong nhất có tư sắc một vị, khí chất chắc tuyệt, rất nhiều trung niên đệ tử đều đối nàng trong lòng còn có ái mộ. Vận khí. Có ngươi như thế qua loa trưởng lão đệ tử. Hiện tại nhớ kỹ ta là Thanh Vân Tử đệ tử. Trước kia ngươi nhưng thì không cho là như vậy. Sở Hoa không tâm tư cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi, Triệu Mẫn đi thì sao? Sở Hoa trưởng lão hỏi lầm người. Tân Mệnh bình tĩnh đạm mạc. Hỏi không có hỏi sai, trong lòng ngươi rõ ràng. Các vị trưởng lão nhìn về phía Sở Hoa, bọn hắn biết Sở Hoa ái đồ Triệu Mẫn mất tích, chỉ là ít có người biết nguyên nhân. Hôm nay nhìn Sở Hoa ý tứ, chẳng lẽ cùng Tần Mệnh có quan hệ? Sở Hoa nhìn thẳng Tần Mệnh con mắt, Triệu Mẫn mất tích, Dược Sơn đệ tử Kiều Sâm mất tích, bọn hắn chi kia hái thuốc phân đội tất cả mọi người mất tích. Mấy tháng cũng chưa trở lại, hẳn là gặp nạn đi, Sở Hoa trưởng lão nén bi thương. Ta nghe nói bọn hắn đã từng truy tung qua ngươi. Ta lúc ấy liền tại phụ cận đi dạo vài vòng, may mắn nhặt mấy món bảo bối. Còn có người hay không truy tung ta cũng không rõ ràng. Ta nghe nói, ngươi cùng Triệu Mẫn có thủ. Có sao? Ta làm sao không biết? Ta còn nghe nói, ngươi sở dĩ có thể tham gia hái thuốc, là Triệu Mẫn an bài. Sở Hoa trưởng lão đã từ Triệu Liệt nơi đó giải rất rõ ràng, nhưng là có chút lời không thể công khai nói quá kỹ càng, cũng không thể nói thẳng Triệu Mẫn ra ngoài là muốn giết Tần Mệnh. Nghe nói. Người đến cùng là nghe ai nói? Sở Hoa trưởng lão không cần lệnh nghe thiên tín, muốn làm rõ sai trái. Sở Hoa ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên vung ra thanh trường kiếm, bang âm thanh cắm vào Tần Mệnh bên người trên bàn. Kim Mân thanh đồng kiếm. Tần Mệnh nhàn nhạt mắt nhìn, thần sắc bình tĩnh như thường. Đây là Kim Mân Thanh Đồng Kiếm, là Dược Sơn đệ tử Kiều Sâm thiếp thân binh khí. Kiều Sâm chết, Kim Mân Thanh Đồng Kiếm lại rơi vào một đám dòng binh trong tay. Xem ra người một mực đang truy tra. Triệu Mẫn trên trời có linh thiêng hẳn là sẽ rất cảm động. Tân Mệnh suy âm thanh. Bọn hắn đội trưởng sử dụng võ pháp chính là Tử Điện Cùng Xà. Không biết rõ người ý tứ. Là có người dùng Kim Mân Thanh Đồng Kiếm, đổi lấy cái kia dòng binh đội trưởng võ pháp Tử Điện Cùng Xà. Các trưởng lao thoáng động dung, đều nhìn về Tân Mệnh, chẳng lẽ là Tân Mệnh giết chết Kiều Sâm chi kia hái thuốc tiểu đội. Đây chính là cái tội lớn. Tân Mệnh nói thẳng, là ta đổi. Ngươi thừa nhận. Sở Hoa sắc mặt đột nhiên lạnh. Ta trên đường nhặt thanh kiếm, đụng phải chi đội ngũ, cảm giác đội trưởng kia võ pháp không tệ, tiện tay liền đổi. Rất xin lỗi, ta lúc ấy cũng không biết là Kiều Sâm di vật, nếu như biết. Ha ha, ta cũng đổi. Tân Mệnh lạnh lùng liếc nàng một cái. Bành. Sở Hoa vỗ bàn đứng dậy, nhìn hằm hằm Tân Mệnh, ngươi cho rằng ngươi thành Kim Linh đệ tử liền có thể không nhìn tông quy. Ta nhặt thứ gì liền phạm tông quy. Ta không biết Kim Mân Thanh Đồng Kiếm liền phạm tông quy. Ngươi chết thái đồ, ngươi rất bi thương, nhưng liên quan ta cái giám, đừng không có chứng cứ liền tùy tiện cho ta chụp tội danh. Các vị trưởng lao thoáng trở mặt, cái này thái độ gì? Tân Mệnh, ngươi bây giờ còn không phải Kim Linh đệ tử, đừng quá cuồng. Nô trưởng lão lạnh lùng nhắc nhở. Có chứng cứ, ta nhận tội, không có chứng cứ, đừng đến cho ta, cũng đừng cầm trưởng lao giá đỡ tới dọa ta. Ta cái này 8 năm chưa từng con qua eo, về sau càng sẽ không. Tân Mệnh nói bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn lấy Sở Hoa trưởng lão con mắt, ta thường nói câu nào, cũng tặng cho ngươi. Có việc, ngươi giết chết ta, không đánh chết ta, ta Tân Mệnh tuyệt sẽ không xoay người cúi đầu, tức chết ngươi. Sở Hoa giận từ sinh lòng, kém chút xuất thủ chụp chết Tân Mệnh. Các vị trưởng lão biểu lộ quái dị, thật sâu nhìn lấy Tân Mệnh. Một mực nghe nói tiểu tử này lại hung ác vừa cứng lại bướng bỉnh, hôm nay xem như lĩnh giáo. Chương 95, ngươi như mạnh, ai dám cuồng. Tân Mệnh đón nàng ánh mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt chiếc ghế, Sở Hoa trưởng lão, có chừng, có mực đi, đừng làm rộn, đối với người nào cũng không tốt. Ngươi thật muốn cái thuyết pháp, ta cho hai ngươi chữ. Đáng đời. Không đủ. Bốn chữ, chết chưa hết tội. Hôn trướng. Sở Hoa trưởng lão giận tím mặt. Dừng tay. Thanh Vân Tông tông chủ đi vào chính điện, lạnh quát Sở Hoa, có hiểu quy củ hay không? Tông chủ. Tất cả mọi người đứng dậy. Sở Hoa trưởng lão ngăn chặn lửa giận. Tức giận nhìn chằm chằm Tân Mệnh, chậm rãi lui về chỗ ngồi. Nàng cũng không chiếm lý, bởi vì Triệu Mẫn cùng Tiểu Sâm liền muốn đi giết Tân Mệnh, coi như thật muốn xách tới tông quy bên trên đàm, cũng không làm gì được Tân Mệnh, bởi vì Tân Mệnh hiện tại không còn là cái tùy ý xử trí nô buộc. Tân Mệnh đống nhiên lại cùng một câu, giết chết ta. Không đánh chết ta, tức chết ngươi. Ngươi. Sở Hoa trưởng lão kem chút lại đứng lên. Đủ. Nơi này là Thanh Vân Điện. Tông chủ lạnh quát. Sở Hoa oán hận chằm chằm mắt Tân Mệnh, tản ra khí thế. Tông chủ thẳng đi đến thượng thủ, ra hiệu tất cả ngồi xuống, trực tiếp tuyên bố, Tân Mệnh tại tám tông trà hội cho chúng ta Thanh Vân Tông tranh vinh dự, cũng thể hiện ra hơn người thiên phú và nghị lực, không nên lại khuất tại hạ đẳng đệ tử. Ta đề nghị, hôm nay lên, tấn thăng Tân Mệnh vì Kim Linh đệ tử, các vị, nhưng có dị nghị. Các trưởng lão đều không có phản đối, đây đã là sự thật, phản đối cũng không có ý nghĩa. Tạ Tông chủ. Tân Mệnh đứng dậy. Ôn quyền nói tạ. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Kim Linh đệ tử cần phải có sư phụ đến chỉ đạo, các vị trưởng lão, ai tự tiến cử một chút. Toàn trường trầm mặc, vấn đề này đã vừa mới náo qua, Tân Mệnh thái độ cũng bày ở, không có ai sẽ nguyện ý làm sư phụ hắn. Ai tự nhận có tư cách chỉ đạo Tân Mệnh? Tông chủ có chút nhíu mày, không ai tỏ thái độ sao? Cái này đúng không muốn chỉ đạo Tân Mệnh, vẫn là lo lắng chọc giận đại trưởng lão. Tông chủ, hảo ý tâm lĩnh, ta không cần sư phụ. Tân Mệnh nói ra. Người chắc chắn chứ? Xác định. Vậy thì chờ một chút đi, chả có rất nhiều trưởng lão tạm thời không tại tông môn, chờ bọn hắn trở về, ta giúp ngươi hỏi một chút. Tại chính thức bái sư trước đó, có vấn đề gì có thể trực tiếp đi thỉnh giáo ta? Tông chủ tự mình hướng các vị trưởng lão làm thái độ, này bằng với ám chỉ Tân Mệnh là hắn nửa cái đồ đệ, cũng là cảnh cáo các trưởng lão không cần tìm Tân Mệnh phiền phức. Tạ Tông chủ. Tân Mệnh lần nữa nói tạ. Chúng các trưởng lão nghe ra Tông chủ ý tứ. Nhưng cũng không có nhiều nói cái gì. Hôm nay đem tất cả tụ đến nơi đây, còn có cái chuyện trọng yếu tuyên bố. 8 năm trước, Tân Mệnh phụ mâu phụng mệnh chấp hành tông môn nhiệm vụ đặc thù, việc quan hệ tông môn hưng thịnh, ý nghĩa trọng đại, kết quả bọn hắn song song mất tích, sinh không chết minh, đằng sau sự tình mọi người cũng đều rõ ràng. 8 năm, ân ân đoán đoán cuối cùng nên có cái kết, liền mượn cơ hội lần này, cho Tân Mệnh cái hoàn toàn mới bắt đầu, trả Tần gia cái trong sạch. Thanh Vân Tông tông chủ dừng lại một chút, mắt nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh trong lòng siết chặt, rốt cục tuyên bố. Giờ khắc này, nên kích động, lại lạ thường bình tĩnh. Chúng trưởng lao cách đã có người nghe được phong thanh, có người là bây giờ mới biết, kinh ngạc nhìn lấy tông chủ, còn trong sạch. Đây là muốn đặc xá. Một vị trưởng lão đột nhiên đứng dậy, tông chủ. Tuyệt đối không thể. Tần Mệnh phụ mẫu hiện tại chả không xác định sống hay chết, vạn nhất bọn hắn thật sự là biển thủ đâu, vạn nhất bọn hắn hiện tại chính giấu ở một nơi nào đó đâu. Chúng ta đây không phải đặc xá, chúng ta đây là thỏa hiệp. Tông chủ, xin ngài nghĩ lại. Ta không đề nghị hiện tại liền đặc xá Lôi Đình cổ thành. Tông chủ, người cùng đại trưởng lão thương lượng sao? Đại trưởng lão nơi đó có ý tứ gì? Hắn hẳn là sẽ không tiếp nhận đi. Ra ngoài ý định, lại có 10 vị trưởng lão công nhiên phản đối, thái độ tựa hồ rất kiên quyết. Tông chủ ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, lạnh lông mày nhìn lấy những này trưởng lão. Hắn đã minh xác nói là có chuyện tuyên bố, liền là làm quyết định. Nhưng những này trưởng lão vậy mà phản bác. Phản bác không đúng không có thể, vấn đề là vậy mà tại nhắc nhở hắn muốn cân nhắc đại trưởng lão tâm tình. Trước kia không chút chú ý những này, giờ khắc này, đống nhiên có loại cảm giác khác thường. Tần Mệnh yên tĩnh ngồi tại trên ghế mây, không có tranh luận, không có phản bác, chờ đợi lấy tông chủ cuối cùng tuyên bố. Tông chủ trầm mặc, cũng không nói chuyện, cứ như vậy mặt không biểu tình nhìn lấy các trưởng lão. Là ta mẫn cảm. Vẫn là. Các trưởng lão kỳ quái nhìn lấy tông chủ, làm sao đột nhiên không nói lời nào. Chẳng lẽ tại một lần nữa cân nhắc. Thanh Vân Điện bên trong bầu không khí thoáng quái dị, ai cũng không có lại mở miệng. Trọn vẹn qua rất một hồi, tông chủ mặt không biểu tình cất giọng tuyên bố, hôm nay lên, Thanh Vân Tông chính thức đặc xá Tần gia cùng Lôi Đình cổ thành tất cả chịu tội, cổ thành dân chúng toàn bộ rời ra Đại Thanh Sơn, trở về Lôi Đình cổ thành, Tần gia một lần nữa trưởng quản Lôi Đình cổ thành, Tần Mệnh kế nhiệm Lôi Đình cổ thành tân thành chủ. Cái gì? Tất cả trưởng lão đều giật mình, thành chủ? Vì cái gì? Ai có ý kiến? Tông chủ thanh âm rất nặng, uy nghiêm ánh mắt theo thứ tự từ các vị trưởng lão mặt bên trên đảo qua. Các trưởng lão trong lòng khẽ run, tránh đi ánh mắt, kỳ quái tông chủ giống như đột nhiên nghiêm túc. Tần Mệnh đứng dậy, hướng về tông chủ ôm quyền hành lễ, tạ tông chủ. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi Đại Thanh Sơn? Hiện tại liền đi. Tông chủ lạnh lùng quét mắt ở đây tất cả trưởng lão, nhìn về phía Tần Mệnh thời điểm ngự khí mới thoáng hòa hoãn, sáng sớm ngày mai đi, trong tông an bài một số người bồi ngươi đi qua. Trong đêm khuya, Thanh Vân Tông lần nữa hoành động, Tần Mệnh không chỉ có để thăng làm kim linh đệ tử. Càng là khâm mệnh vì Lôi Đình cổ thành thành chủ. Cái này đã không chỉ là một bước lên trời. Tông chủ vì cái gì lại đột nhiên cải biến thái độ, như thế hậu đãi Tần Mệnh. Tông chủ không lo lắng Tần Mệnh lông cánh đầy đủ hậu báo phục Thanh Vân Tông sao. Dù sao Tần Mệnh 8 năm qua bất hạnh tất cả đều là Thanh Vân Tông tự tay tạo nên. Tông chủ không cân nhắc đại trưởng lão sao. Dù sao đại trưởng lão 8 năm chưa từng cải biến thái độ. Rất nhiều người không chỉ là chấn kinh, càng là khó mà tiếp nhận. Giống mục tử tu các đệ tử. Hôm nay ban ngày chả đang thương lượng, muốn hay không tổ kiến cái liên minh, lấy lý niệm cùng mục trình mấy người kim linh đệ tử cầm đầu, tương lai cho Tần Mệnh chơi ngáng chân, chế tạo phiền phức, quấy nhiều hắn trưởng thành, để hắn cái này kim linh đệ tử nên được không thoải mái. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Tần Mệnh không chỉ có là kim linh đệ tử, càng là thành chủ. Một cái thành chủ thân phận không chỉ có mang ý nghĩa Tần Mệnh địa vị tăng lên, càng mang ý nghĩa Tần Mệnh tương lai khả năng không sẽ lâu dài đợi tại Thanh Vân Tông, càng nhiều thời điểm là ở bên ngoài. Trọng yếu một điểm, Tần Mệnh có thể tổ kiến quân đội mình. Trong đêm khuya Thanh Vân Tông khắp nơi đều là tiếng nghị luận, nhưng bất kể như thế nào, tông chủ đã làm ra quyết định, Tần Mệnh không chỉ có là kim linh đệ tử, càng là thành chủ, địa vị không so với bình thường trưởng lão kém, tương lai trưởng thành càng biết siêu việt cùng thời kỳ các đệ tử. Tần Mệnh đứng ở trong viện, yên tĩnh nhìn qua Đại Thanh Sơn phương hướng, không có những người khác muốn kích động như vậy. Càng nghĩ càng cảm giác kỳ quặc, tông chủ lúc ấy ngay cả đặc xá Tần gia cũng không quá tình nguyện. Làm sao đột nhiên tuyên bố ta làm thành chủ? Đây là tông chủ cùng đại trưởng lão thương lượng quyết định. Vẫn là tông chủ có ý định khác. Lôi Đình cổ thành là ta Tần gia tâm huyết, ta đương nhiên là thành chủ. Cần ngươi đến bổ nhiệm. Hiện tại Lôi Đình cổ thành đã thành hoang thành, muốn trùng kiến phồn vinh nói nghe thì dễ. 20 vạn thành dân như thế nào an trí? Mùa đông ra rét sắp tới, lương thực, quần áo, như thế nào giải quyết? Tần Mệnh thật sâu như mày, Tần gia rốt cục đạt được đặc xá. Nhưng tương lai đường giống như so với hắn muốn khó khăn. Làm như thế nào đi, chạy đi đâu, phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc, mỗi một bước đều muốn cân nhắc đến, bởi vì hắn thua không nổi. Không có cái gì tốt sợ. Tàn hồn thanh âm bỗng nhiên tại Tần Mệnh não hải vang lên, trầm thấp khàn khàn, tràn ngập quanh quẩn. Ngươi như mạnh, ai dám cuồng. Vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi là tu la đao truyền nhân. Cái thế giới này thực lực vi tôn, vĩnh hằng bất biến quy luật. Xử lý xong ngươi sự tình, đi canh gác bờ biển. mở ra viễn cổ chúng vương di bí. Chương 96, gió lớn nổi lên. Nửa đêm rạng sáng, phân tán tại rừng rậm chỗ sâu 500 Thanh Vân Tông đệ tử tiếp vào chỉ lệnh, bí mật tập kết. Bọn họ đều là đại trưởng lão phe phái đệ tử, cũng có thể nói là đại trưởng lão những năm này bồi dưỡng tử sĩ, lâu dài phân tán tại rừng rậm các nơi lịch luyện trưởng thành, không có đặc thù sự tình rất ít về tông môn. Trong bóng tối, 300 đệ tử toàn bộ thay đổi phổ thông quần áo, thu hồi Thanh Vân Tông tiêu chí, tóc làm loạn, quần áo xé rách, cải trang thành sơn phỉ bộ dáng. Đại trưởng lão bồi dưỡng các ngươi cái này nhiều năm, đến các ngươi hiệu lực thời điểm. Nhớ kỹ các ngươi khẩu hiệu, tuyệt đối trung thành với đại trưởng lão, chỉ có thể trung thành với đại trưởng lão. Hành động lần này, tuyệt đối giữ bí mật, sau đó vĩnh viễn quên mất. Mục tiêu, Đại Thanh Sơn. Thứ nhất Bách Nhân đội, đồ sát Tần gia tất cả mọi người, thứ hai Bách Nhân đội, ngăn lại Tần gia vệ đội, thứ ba Bách Nhân đội. Châm lửa, cướp bóc, giết quáng nô. Xuất phát. Hắc Y Nhân lạnh giọng hạ lệnh, dẫn đầu biến mất tại rừng rậm trong bóng tối. 300 đệ tử toàn bộ quấn lên mặt nạ, trao đổi ánh mắt, theo thứ tự tản ra, hơn 10 người một tổ, 100 người một đội, tốc độ cao nhất lao vụt, bọn hắn giống như là từng đạo mũi tên, vào thâm thúy rừng rậm. Lặng yên không một tiếng động, lại sát ý xâm nhiên. Càng xa xôi rừng rậm một chỗ, Hồ Duyên chắc chắc tại Ước Định Sơn trong cốc đợi đến hắn đội ngũ. Đến từ Hồ Duyên gia tộc 500 sát thủ bộ đội, ảnh nhận. Bọn hắn không dừng ngủ đêm đi đường, toàn bộ thở hừng hực, phi thường mỏi mệt, nhưng ánh mắt sắc bén, đằng đằng sát khí, giống như là ra khỏi vỏ lưới dao, phong mang tất lộ. Bọn hắn đều mang đồng dạng mặt nạ, màu trắng hắc văn, quỷ dị âm trầm. Thiếu gia, ảnh nhận bộ đội 500 sát thủ toàn thể đúng chỗ, phụ gia chủ chi mệnh, thu người điều phối. Cầm đầu nam tử Long đi bước đi mạnh mẽ uy vũ, khí thế hùng hồn, quỳ một chân trên đất, đem ảnh nhận lệnh bài giao cho Hồ Duyên chắc chắc. Bọn hắn làm Hồ Duyên gia tộc tinh nhuệ nhất ám sát bộ đội, lâu dài tại bên ngoài hành động, 5 ngày trước lại đột nhiên tiếp vào gia chủ thân lệnh, tốc độ cao nhất đi Vân La rừng rậm, cùng tại phía xa Thanh Vân Tông thiếu gia Hồ Duyên chắc chắc chắp đầu, về phần làm cái gì, gia chủ không có nói. Hồ Duyên chắc chắc không còn bình thường tiếu dung, nghiêm túc lãnh khốc, thu hồi gia tộc văn chương. Tháo mặt nạ xuống, lập tức lên đường, mục tiêu Đại Thanh Sơn. Mời thiếu gia chỉ thị nhiệm vụ. Hồ Duyên chắc chắc ánh mắt ngưng lại, sát cơ bắn tung tóe, cứu người, giết người. Xuất phát. Đội trưởng cao giọng thét ra lệnh. Đội ngũ lập tức lên đường, không có nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Thanh Vân Tông tập hợp chi đội ngũ, tại ngoài sơn môn mấy người Tần Mệnh. Bọn hắn sẽ cùng đi Tần Mệnh đến Đại Thanh Sơn, phụ trách trên đường an toàn, cùng khu mỏ quạng bên trong lánh chấp bạch trưởng lao giao tiếp. Tới là rất bình thường an bài, nhưng Tần Mệnh nhìn thấy người bên trong lòng âm thầm đề phòng. Chi đội ngũ này chỉ có 50 người, cơ tất cả đều là đại trưởng lao phe phái người, bao quát dẫn đội Ngô trưởng lão, trong đội ngũ Hà Hướng Thiên. Ngô trưởng lão ngay thẳng giải thích nói, đừng nghĩ nhiều, chúng ta sẽ không hại ngươi, là phụ trách cùng lãnh chấp bạch giao tiếp. Lãnh chấp bạch trưởng lão tính tình không tốt, những người khác sợ là ép không được, từ ta ra mặt có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Tần Mệnh đứng tại sơn môn trên thềm đá, hỏi trước, đặc xá ấn sách ở đâu? Tại trên người của ta. Cho ta. Ta mang theo an toàn hơn. Ta là Lôi Đỉnh cổ thành thành chủ, hẳn là để ta tới tuyên bố, người cảm thấy đâu? Tần Mệnh không khách khí đáp lễ. Nô trưởng lão nhìn lấy Tần Mệnh đón ánh mắt của hắn, không hề nhượng bộ chút nào. Nửa ngày, nô trưởng lão lấy ra đặc xá ấn sách, ném về Tần Mệnh. Mặc dù ngươi bây giờ là Kim Linh đệ tử, nhưng cảnh giới trung quy là Linh Vũ cửu trọng thiên, tốt nhất là khiêm tốn điểm. Hà Hướng Thiên cũng nói, đừng không biết tốt xấu, ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi Đại Thanh Sơn. Không nguyện ý có thể lưu lại, chính ta có chân, có thể đi. Ngươi! Nô trưởng lão cắt ngang, chớ quấy rầy. Đại trưởng lão đã tỏ thái độ, dị vang ân oán xóa bỏ, chúng ta sẽ không lại chọc giận ngươi, ngươi cũng đừng như vậy nữa mâu thuẫn. Tân Mệnh mở ra ấn sách, cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai sau giấu kỹ trong người, tốt, đương nhiên được, ta người này cũng không mang thủ. Ngươi không mang thủ. Nói chuyện chính ngươi tin. Bọn hắn mắt trợn trắng. Thải Y bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới, con bao quần áo nhỏ, chờ một chút ta, chờ ta một chút. Ngươi đến làm cái gì? Ta cũng đi. Thải Y cười hì hì chạy tới, rốt cục đợi đến Lôi Đỉnh cổ thành bị đặc xá, nàng sao có thể bỏ lỡ cơ hội, đương nhiên muốn đích thân đi qua chúc mừng. Ngươi lưu lại đi, chính ta là được rồi. Không được, ta muốn đi. Trên đường có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta chiếu không chú ý được tới. Ta cần ngươi chiếu cô A. Ta Linh Vũ thất trọng thiên. Các ngươi chờ một lát, ta đưa nàng về. Tân Mệnh cùng Nô trưởng lão bọn hắn chào hỏi, kéo lấy Thải Y trở lại trong tông. Nô trưởng lão bọn hắn sắc mặt nhìn không tốt, chờ ngươi. Ngươi thật đề cao bản thân. Tân Mệnh nói hết lời đem thải y khuyên ngăn, quay đầu đi Dược Sơn. Lấy hắn hiện tại Kim Linh đệ tử thân phận, có thể tùy tiện xuất nhập Dược Sơn. Quanh đi còn lại, đi vào giữa sườn núi Dược Viên. Trên đường có không ít Dược Sơn đệ tử nhìn thấy hắn, đều không có ai lại ngăn cản, chỉ là nhìn xa xa, ánh mắt phức tạp. Một cái đã từng bị bọn hắn xem thường người, bây giờ đã đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Kim Linh đệ tử, thành chủ, còn có trà hội vinh dự, Tần Mệnh có thể nói là Thanh Vân Tông đại tân sinh trong hàng đệ tử đẳng cấp cao nhất. Người tìm ta. Lăng Tuyết đi ra nhà gỗ, thanh lãnh đạm mạc. Dược viên mê vụ lượn lờ, mùi thuốc tràn ngập, duy mỹ giống như tiên cảnh, nàng đặt mình vào bên trong tựa như thanh lãnh tiên tử, mông lung mà tuyệt lệ. Xin người giúp một chuyện. Tần Mệnh mang theo Tiếu Dung. Mời ta. Ngươi Tần Mệnh cũng có cầu người thời điểm. Lăng Tuyết thanh âm lạnh như băng, sau mạng che mặt kiều nhan như ngọc, môi đỏ mịn nhẵn. Tàn bộ, thưởng thức phong cảnh, khả năng không có cái đại sự gì, cũng có thể sẽ có chút xíu ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm, ta cam đoan ngươi an toàn. Không tâm tình. Lăng Tuyết quay người muốn trở về. Đừng a, coi như giúp một chút, ta thiếu ân tình của ngươi. Đến cùng chuyện gì? Tần Mệnh nếp miệng, có người muốn giết ta. Lăng Tuyết tại trước của phòng đứng một lát. Ngươi hôm nay về Đại Thanh Sơn. Ừm. Ta tại Thanh Vân Tông lưu thêm một ngày, người thân sẽ thêm thụ một ngày khổ. Lại nói, ta lưu lại cũng không có ý nghĩa a, bị người hận sao? Tân Mệnh cười nói. Chờ một lát. Ngoài sân môn, nô trưởng lão bọn hắn đợi trái đợi phải, rốt cuộc đã đợi được Tân Mệnh, đang muốn răng dậy, kết quả kinh ngạc nhìn thấy Tân Mệnh bên người vậy mà theo tới Lăng Tuyết. Hà Hướng Thiên lông mày cau chặt, nàng làm sao tới? Trong đội ngũ rất nhiều đệ tử trao đổi lấy ánh mắt. Lăng Tuyết là Dược Sơn trưởng lao thân truyền đệ tử, địa vị đặc thù, có nàng ở đây, trên đường còn thế nào ra tay. Tần Mệnh mang theo Lăng Tuyết đi tới, trên đường đụng phải Lăng Tuyết sư tỷ, nàng nhất định phải đi Đại Thanh Sơn chứng kiến ta Tần gia đặc xá, nô trưởng lão không ngại trong đội ngũ nhiều cái người a. Lăng Tuyết cho hắn cái khinh khỉnh, ta nhất định phải đi. Nô trưởng lão thật sâu mắt nhìn Tần Mệnh, không ngại. Người đều đến đông đủ, xuất phát. Hôm nay muốn lên đỡ, tới trước một chương giải thèm một chút. Còn lại VIP đổi mới muốn tại khoảng 10 giờ đêm. Đây là nghiêm ngặt quy định thời gian, tiểu thử làm không chủ. Chương 97, ra không hầu hạ. Một nhóm 50 người cưới Thanh Vân Tông Kim Giác lần mã lên đường. Nô trưởng lão cưới ngựa sông ở phía trước, dẫn đường đi Đại Thanh Sơn. Thủ hộ các đệ tử phân tán bốn phía, hình thành cái rộng thùng thình hình quạt, tại rừng rậm trong sơn đạo tốc độ cao nhất lao vụt. Tân Mệnh cố ý rơi vào cuối cùng, cảnh giác phụ cận rừng rậm, cũng tại cảnh giác thủ hộ các đệ tử. Hắn có thể khẳng định đám gia hỏa này không có hảo ý. Đội ngũ tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng không khí ngột ngạt điểm, từ đầu đến cuối không có người nào nói chuyện, cũng không có ai làm ra nghiên cứu sự tình. Ngay cả Hà Hướng Thiên chưa từng quay đầu nhìn qua Tần Mệnh. Từ buổi sáng bắt đầu, thẳng đến trạng vạng tối, đội ngũ mới lần thứ nhất dừng lại nghỉ ngơi. Kim Giác Lân Mã tốc độ rất nhanh, tỉnh bọn hắn rất nhiều thể lực. Đêm nay ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lên đường. Đến Đại Thanh Sơn đường còn xa, chúng ta không cần phải gấp. Nô trưởng lão tìm an toàn sân gốc, xem như đêm nay đất cắm trại phương, hắn ra hiệu đội ngũ tách ra tuần tra, bảo đảm phụ cận không có gặp nguy hiểm. Hai vị đệ tử đến phụ cận đi săn, chuẩn bị bữa tối. Ta đến phụ cận nhìn xem. Tân Mệnh mới mở miệng, đang tản ra các đệ tử toàn bộ dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt hiện lên tia cảnh giác. Lăng Tuyết sư tỷ, muốn ăn cá à, ta cho ngươi bắt mấy đầu. Tân Mệnh đưa cánh tay hoạt động, giống như là không có chú ý tới các đệ tử dị dạng. Tùy tiện. Lăng Tuyết chính xem xét sơn cốc tình huống. Khụ khụ. Nô trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, phất tay ra hiệu, tất cả xem một chút chung quanh tình huống, đừng chạy xa. Tân Mệnh, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hà Hướng Thiên hướng nô trưởng lão gật gật đầu, đi mau hai bước, đuổi theo Tân Mệnh. Không sợ ta một kiếm chém ngươi. Tân Mệnh cười khẽ. Hà Hướng Thiên khỏe mắt rút rút, đại trưởng lão nói, từ nay về sau chúng ta ân oán một bút mua bán. Trước đó liền đều đi qua. Ngươi cùng ta mặc kệ về sau có làm hay không được thành bằng hữu, chí ít không cần làm cựu nhân. Ngươi cảm thấy đâu? Ta vừa mới nói giỡn đâu, ta có thủ oán với ngươi sao? Chỉ là có chút ít mâu thuẫn mà thôi. Tân Mệnh đi ở phía trước. Đúng, đều là đồng môn đệ tử, cái nào có thâm cựu đại hận gì? Hà Hướng Thiên cười đuổi theo. Màn đêm buông xuống, trong sơn cốc nhóm lửa trồng, từng cái béo khỏe thịt rừng gác ở trên lửa lật nướng, mùi thịt tràn khắp sơn cốc, bốc lên kim hoàng dầu dịch, phi thường mê người. Các đệ tử vây quanh đống lửa, lật nướng thịt rừng, có một câu không có một câu trò chuyện, bầu không khí tóm lại không phải nặng như vậy buồn bực. Tân Mệnh cùng Lăng Tuyết không có cùng bọn hắn tập hợp một chỗ, ngồi tại sơn cốc tận cùng bên trong nhất, nướng bắt đến cá lớn. Ngươi đem ta mang ra là làm ngươi tấm mục. Lăng Tuyết nói thầm, thanh âm rất thấp, chỉ có hai người có thể nghe được.
Uy khuất, về sau đền bù tổn thất.
Tân Mệnh thử kéo xuống khối thịt cá, nếm thử, mùi vị không tệ, lại kéo xuống khối đưa cho Lăng Tuyết, đến điểm.
Lăng Tuyết tiếp nhận thịt cá, nhẹ phẩm mảnh từng, cử chỉ nhu hòa ưu nhã.
Nếu như bọn hắn thật nghĩ chế tạo ngoài ý muốn giết chết người, mặc dù có ta tại, bọn hắn cũng không nhất định sẽ có điều cố kỵ.
Tân Mệnh ánh mắt xuyên thấu qua đống lửa nhìn qua phía trước đội ngũ, ta biết.
Dừng dầm nguy hiểm trung điệp, tuy tiện chế tạo trận ngoài ý muốn liền có thể đưa ngươi vào chỗ chết.
Liền xem như ta ở đây, bọn hắn cũng có thể phủ nhận là bọn hắn làm.
Lăng Tuyết tiếp tục nhắc nhở lấy Tân Mệnh, từ rời đi tông môn đến bây giờ, nàng đều đang lặng lẽ quan sát đến chi này cái gọi là hộ tống đội ngũ, mới đầu là coi là Tân Mệnh lo ngại, đại trưởng lão không có khả năng như thế trắng trợn tổn thương hắn, nhưng chậm rãi, Lăng Tuyết rõ ràng cảm nhận được những người này thật không có hảo ý.
Chẳng lẽ đại trưởng lão thật muốn nửa đường xử tử Tân Mệnh, ngụy trang thành ngoài ý muốn?
Đại trưởng lão không quan tâm tiếng người à, không quan tâm còn lại tất cả tông đối với Tân Mệnh ngoài ý muốn nghi vấn.
Ta biết.
Ngươi đều biết vì cái gì chả đem ta mang ra.
Bọn hắn bao nhiêu sẽ có chút lo lắng, không dám làm quá trực tiếp, cái này đầy đủ.
Ngươi có cái gì kế hoạch?
Tân Mệnh ăn mấy ngụm thịt cá, thấp giọng nói, ngươi đoán, nếu như bọn hắn xuất thủ, sẽ tại lúc nào?
Lấy kim giác lân mã tốc độ. 4-5 ngày nhưng đến Đại Thanh Sơn, nếu như là ta, ta sẽ vào ngày mai đêm khuya xuất thủ, trễ nhất đẩy trễ một ngày.
Đêm nay không có khả năng.
Đúng, ngươi đêm nay có thể ngủ cái an giấc.
Lần nữa cùng ngươi đường cái tạ, ta kỳ thật không nghĩ tới ngươi sẽ thật cùng ta rời núi.
Tân Mệnh lại đưa cho Lăng Tuyết khối thịt cá, mình cũng từng ngụm ăn.
Ta chính là đi thử thời vận, không nghĩ tới ngươi vậy mà đáp ứng.
Thật nghĩ cảm ơn ta.
Đó là đương nhiên, ta Tân Mệnh mang thù càng nhớ ân.
Lời này làm sao nghe là lạ, Lăng Tuyết liếc hắn mắt, thật nghĩ cảm ơn ta liền nói cho ta biết tàn hồn sự tình.
Cái này, chúng ta trước trò chuyện điểm khác.
Chỉ chốc lát sau, Hà Hướng Thiên dẫn theo khối chân thú đi tới, nướng du hoàng tỏa sáng, cười nói, đến, nếm thử.
Tân Mệnh cũng trở về lấy mỉm cười, không, ta sợ chết.
Trong sơn cốc các đệ tử cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Tân Mệnh nơi này.
Hà Hướng Thiên biểu lộ cương cương, giơ chân thú, đây chính là mỹ vị, thật không nếm thử.
Không, các ngươi ăn đi, ta cùng Lăng Tuyết sư tỷ đến phụ cận đi đi.
Đi thì sao?
Hà Hướng Thiên thoáng khẩn trương.
Sẽ không đi xa, liền bên cạnh đỉnh núi ngồi một chút.
Tân Mệnh chỉ bên cạnh thổ sơn, không có mấy cây cây, nhìn chùi lủi.
Lăng Tuyết mắt nhìn Tân Mệnh, vừa vặn đối đầu Tân Mệnh sáng tỏ ánh mắt, nàng không do dự, tiếp nhận mời.
Chớ đi ra chúng ta ánh mắt, không phải xảy ra ngoài ý muốn chúng ta đảm đường không nổi.
Nô trưởng lão không để lại dấu vết nhắc nhở. Hướng đám người gật gật đầu ra hiệu chớ khẩn trương.
Đệ tử khác tiếp tục vùi đầu ăn nhiều, không tiếp tục để ý.
Tân Mệnh cùng Lăng Tuyết nhàn nhã tản ra bước, đi đến bên cạnh thổ sơn, tìm tảng đá ngồi xuống, yên tĩnh thưởng thức màn đêm bao phủ dày đặc lâm phong cảnh.
Nô trưởng lao mấy người thỉnh thoảng dùng nhãn quang trôi hướng nơi đó, khoảng cách không xa, cơ có thể thấy rõ ràng bọn hắn.
Tân Mệnh cùng Lăng Tuyết đến cùng quan hệ thế nào?
Một vị đệ tử nhịn không được, nhỏ giọng hỏi.
Lăng Tuyết là nổi danh lãnh đạo, giống như là đóa tuyết liên hoa. Rất ít cùng người lui tới, chớ nói chi là nam nhân, làm sao đột nhiên cùng Tân Mệnh thân mật như vậy.
Chẳng lẽ tuyết liên nở hoa, xuân tâm manh động?
Không thể nào, Lăng Tuyết nếu như dễ dàng như vậy động tâm liền không gọi Lăng Tuyết.
Không có khả năng.
Ngươi nhìn hai người bọn họ tình trạng ý thiếp bộ dáng, lấy Lăng Tuyết tính cách, nếu như không có hảo cảm, ngay cả chính mắt cũng không sẽ nhìn ngươi một chút.
Ha ha, tiểu tử này diễm phúc thật không cạn A Nguyệt tình một mực đối với hắn ưu ái có thừa, hiện tại lại nhiều Lăng Tuyết.
Hắn đến cùng có cái gì tốt?
Các đệ tử giống như đột nhiên tìm tới chủ đề, hì hì ha ha trò chuyện khởi kình, thỉnh thoảng hướng đỉnh núi quên mắt, hai đạo bóng lưng ở dưới ánh trăng chăm chú gắn bó, cái này quả thực chính là tiểu tình lữ chơi lãng mạn xáo lộ a.
Nô trưởng lão cũng kỳ quái, hai người làm sao chả nương đến cùng một chỗ, còn kém ấp ấp ôm một cái.
Hắn nhịn không được hỏi Hà Hướng Thiên, tra hội thời điểm, hai người bọn họ nằm viện tử là liên tiếp.
Tra hội thời điểm hai người liền có điểm là lạ, Tân Mệnh mỗi lần bị thương này cái thứ nhất đi lên liền là Lăng Tuyết.
Hà Hướng Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, không có đạo lý à, Lăng Tuyết làm sao đột nhiên liền đối với Tân Mệnh đệ bụng.
Tra hội thời điểm chỉ là cảm giác có chút ít vi diệu, đêm nay vậy mà hào không tránh hiểm nghi giải ngắm trăng.
Đây là muốn công khai tình cảm lưu luyến tiết tấu.
Có phải hay không Tân Mệnh dùng cái gì ti tiện thủ đoạn?
Nô trưởng lão đông nhiên nghĩ đến.
Người ý là, Tân Mệnh đã vụng trộm đem nàng.
Hà Hướng Thiên cảm giác hoang đường, nhưng nghĩ lại. Chuyện gì có thể làm cho Lăng Tuyết cái này băng sơn nữ tử hòa tan?
Thật có thể là gạo nấu thành cơm.
Chẳng lẽ là trà hội trong lúc đó Tân Mệnh tại mỗi một lúc trời tối chui vào Lăng Tuyết gian phòng, đi chuyện bất chính, Lăng Tuyết cực độ quan tâm mình danh dự, không dám lộ ra, sau đó Tần Mệnh lại dùng quấy rầy đòi hỏi mấy người thủ đoạn lịnh nọt, làm yên lòng Lăng Tuyết, lại tại Tám Tông trà sẽ chứng minh mình thiên phú, Lăng Tuyết bất đắc dĩ liền. Cái này suy nghĩ vừa mở ra, lập tức liền sinh động. Hà Hướng Thiên chính mình cũng kém chút tin. Nô trưởng lão ngược lại không quan tâm Tần Mệnh làm sao cầm xuống Lăng Tuyết, quan tâm là hai người quan hệ, nếu quả thật phi thường thân mật, tương đương với Tần Mệnh có Dược Sơn trưởng lão cái kia chỗ dựa, về sau ai còn dám đụng hắn. Tiểu tử này không đơn giản a, xuất thủ vừa chuẩn lại nhanh, dễ dàng liền tìm cho mình chỗ dựa. Chắc không được đại trưởng lão nói Tần Mệnh là lập uy hiếp, phải nhanh một chút diệt trừ, quyết không thể kéo dài. Hiện tại xem ra, vẫn là đại trưởng lão có dự kiến trước. Trời tối ngày mai, ấn kế hoạch làm việc. Nô trưởng lão thấp giọng nhắc nhở. Minh bạch. Chúng đệ tử cùng nhau gật đầu. Lăng Tuyết xử lý như thế nào? Đến lúc đó đẩy ra nàng. Trời tối người yên, trong sơn cốc đống lửa đều nhanh tắt, tất cả mọi người bắt đầu có ủ rũ. Thế nhưng là, Tần Mệnh cùng Lăng Tuyết trả ở bên cạnh trên đỉnh núi chán ngấy lấy, Tần Mệnh không chết muốn mặt vậy mà ghé vào Lăng Tuyết trên người, từ góc độ này nhìn sang, muốn bao nhiêu mập mờ có bao nhiêu mập mờ, còn kém nằm trên đất. Không để yên. Tối thiểu chú ý một chút ảnh hưởng. Ta trước kia làm sao không biết Lăng Tuyết còn có như thế không bị cản trở một mặt, hoàn toàn đem chúng ta làm không khí a. Nếu không nói băng sơn mỹ nữ một khi hòa tan, thật đúng là... Hắc hắc. Không được. Các đệ tử nhẹ nhàng treo chọc lấy, thỉnh thoảng hướng đỉnh núi nghiêng mắt nhìn hai mắt. Nô trưởng lão đông nhiên ngưng lông mày, đứng dậy nhìn qua đỉnh núi, giống như không đúng chỗ nào. Trưởng lão, làm sao? Hà Hướng Thiên đánh lấy hà hơi. Nô trưởng lão càng xem càng là lạ, bước nhanh phóng tới thổ sơn. Đệ tử khác hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo. Chương 98, rời. Trên đỉnh núi, Lăng Tuyết ngồi xếp bằng minh tưởng, thanh lương ánh trăng ở trên người nàng chạy xuôi, mông lung duy mỹ, phảng phất lạc lối trốn nhân gian tiên tử. Bên người nàng nhẹ khinh ý tựa lấy Tần Mệnh, nửa người đều áp vào cùng một chỗ, nhìn rất thân mật. Nô trưởng lão vội vã chạy đến đỉnh núi, một thanh kéo lấy Tần Mệnh. Phân phật, quần áo bay lên, tản mát đầy đất chặt cây. Thế này sao lại là cái gì Tần Mệnh, rõ ràng là những chạc cây trống lên đến quần áo. Hà Hướng Thiên mấy người sắc mặt đại biến, cái này. Tại sao có thể như vậy? Lăng Tuyết, Tần Mệnh đâu? Nô trưởng lao sắc mặt tâm trầm, trong thân thể giống như có cỗ tại hỏa khí từ từ vọt. Bị đuông địch. Nhớ nhà. Lăng Tuyết mở mắt ra, ánh mắt thanh lãnh, trong suốt như nước. Có ý tứ gì? Hắn về trước đi. Hồi na. Hà Hướng Thiên cảm xúc kích động, chạy. Cứ như vậy ngay dưới mắt chạy. Đại trưởng lão tự mình bày mưu đặt kế bọn hắn, muốn trên đường chế tạo ngoài ý muốn, xử tử Tần Mệnh. Thế nhưng là, lúc này mới ngày đầu tiên A, Tần Mệnh liền từ bên cạnh bọn họ chạy đi. Tần Mệnh có câu nói để cho ta truyền cáo, muốn nghe sao? Lăng Tuyết thanh lãnh đạm mạc. Nói. Có chút khó nghe. Nói. Đừng đem lão tử làm xòa tử, kẻ ngu si, liền các ngươi điểm ấy thủ đoạn, về nhà giết gà giết chó đi, ra. Không hầu hạ. Lăng Tuyết tuyệt mỹ như hoa sen, thanh âm rất nhẹ rất nhỏ, nhàn nhạt rất êm hai, nhưng đám người phảng phất nhìn thấy Tần Mệnh đứng tại trước mặt bọn hắn trào phúng cười lạnh bộ dáng. Ra, không hầu hạ. Nô trưởng lao tức giận đến quá sức, nhưng toàn thân hỏa khí quả thực là không có địa phương phát tiết, cũng không thể đánh Lăng Tuyết ta. Lăng Tuyết, ngươi vậy mà cùng Tần Mệnh thông đồng một mạch lấn gạt chúng ta. Hà Hướng Thiên bỗng nhiên cảm giác mình giống như là cái xoa tử, kẻ ngu si. Lăng Tuyết đứng dậy, ánh mắt thanh lãnh nhìn lấy bọn hắn. Lừa gạt các ngươi cái gì? Hà Hướng Thiên ngưng nghẹn im lặng. Trước kia không có phát hiện các ngươi quan tâm như vậy Tần Mệnh, đi thì đi, khẩn trương cái gì? Lăng Tuyết cố ý hỏi. Nô trưởng lao rất nhanh khống chế lại cảm xúc, Tần Mệnh mình lên đường không an toàn, chúng ta tận mau đuổi theo. Tần Mệnh mình có thể trở về Đại Thanh Sơn, các ngươi không cần thay hắn sốt ruột. Bảo hộ hắn an toàn đến Đại Thanh Sơn là chúng ta nhiệm vụ, thu dọn đồ đạc lập tức xuất phát. Nô trưởng lão cao giọng thét ra lệnh, không muốn chỉ hoãn, phải nhanh một chút đuổi kịp. Lăng Tuyết nói, hiện tại là đêm khuya, rừng rậm nguy hiểm, chúng ta có thể ngày mai lại truy. Ngươi có thể không cùng. Nô trưởng lão quay đầu lạnh lùng một chút. Tùy các ngươi, lưu lại cho ta một con ngựa. Chúng ta khả năng không có nhiều thời gian như vậy chậm rãi chờ ngươi. Ta về Thanh Vân Tông. Bọn hắn không có thời gian trì hoãn, đơn giản thu thập hành lý, cưới kim giác lân mã xông vào đêm tối. Nô trưởng lão trong lòng oán hận, giảo hoạt Tần Mệnh, đem Lăng Tuyết mang đến chính là vì hiện tại. Lăng Tuyết yên tĩnh đứng tại đỉnh núi, thần sắc thanh lãnh. Bọn hắn quả nhiên muốn giết Tần Mệnh, mà lại cũng không tị hiềm mình ý đồ, từng cái khẩn trương bộ dáng hận không thể hiện tại liền đem Tần Mệnh nắm chặt trở về. Nàng chỉ muốn hỏi một câu, cần thiết hay không? Tần Mệnh phụ mẫu năm đó đến cùng thiếu ngươi đại trưởng lão cái gì? 8 năm qua, ngươi chèn ép hắn, nhục nhà hắn, 8 năm sau hắn vừa có điểm thành tích, để ngươi thấy uy hiếp, ngươi liền không có quản hay không muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Giờ khắc này, nàng đống nhiên cảm giác nàng cho rằng vì Ngạo Thanh Vân Tông không hề giống nàng nhận biết tốt đẹp như vậy. Tại Ngô trưởng lão dẫn người rời đi không lâu, Lăng Tuyết sau lưng dưới chân núi đi ra đạo thân ảnh, đi vào đỉnh núi, nhìn qua Ngô trưởng lão bọn hắn rời đi phương hướng, quả nhiên, bọn hắn muốn giết ta. Ngươi nói, cái này Thanh Vân Tông còn có lưu lại đi tất yếu sao? Tân mệnh, hắn kỳ thật không có thừa cơ đào tẩu, mà là giấu đi. Nếu như hắn thật né ra, lấy Ngô trưởng lão thực lực cùng Kim Giác Lân Mã tốc độ, dùng không bao lâu liền có thể ngăn chặn hắn. Hắn còn không có ngốc đến cùng đám người này so đấu tốc độ, hắn chỉ là làm ngụy trang, đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, từ lấy bọn hắn ở phía trước sốt ruột lục soát, mình đường vòng tránh đi. Đại trưởng lão quá phận. Lăng Tuyết nói thầm. Ta cái này 8 năm cực khổ đều là hắn tạo thành, hiện tại đột nhiên xoay người, rất không công bằng liền là hắn, làm sao lại khinh suất tha thứ ta. Chỉ là không nghĩ tới làm ác như vậy, rõ ràng như vậy. Nóng nội, Trương Dương, tàn nhẫn, đại trưởng lão là thật không có cố kỵ. Là không có đem tông chủ để vào mắt. Đại trưởng lão đã quyết định muốn xử quyết ngươi, cũng có thể là không buông tha ngươi Đại Thanh Sơn người Tần gia. Ngươi có chuẩn bị sao? Nô trưởng lão xuất đội trong đêm lùng bắt, rừng rậm sơn cốc hồ nước, lục soát hết sức chăm chú, nhưng thẳng đến sáng ngày thứ hai, lại đến trạng vạng tối, đều không tìm được Tần Mệnh cái bóng. Hắn cùng đại trưởng lão làm qua cam đoan, nhất định sẽ làm cho Tần Mệnh chết tại Vân La rừng rậm, vĩnh viễn không trở về được Thanh Vân Tông. Chút chuyện nhỏ này, hắn tự nhận rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Nhưng ai có thể tưởng đến Tần Mệnh vậy mà như thế giảo hoạt, tại ngày đầu tiên liền trượt. Lá gan cũng đủ lớn, một người xông xáo Vân La rừng rậm, không sợ bị linh yêu ăn. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Bất chi bất giác, bọn hắn đều nhanh tới gần Đại Thanh Sơn, Tần Mệnh nhưng thật giống như thật biến mất, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Bọn hắn trong lúc đó trở lại như cũ đường tìm những địa phương, nhưng vẫn là không có phát hiện Tần Mệnh. Đại Thanh Sơn. Thanh Vân Tông 300 đệ tử tại đêm nay đêm khuya đến khu mỏ quặng phụ cận, Hắc Y Nhân Chớ Minh trước chui vào khu mỏ quặng, tại trang viên chỗ sâu nhìn thấy Lãnh Chấp Bạch. Tân Mệnh, Tu La Tử. Lãnh Chấp Bạch không dám tin tưởng lỗ tai mình rời đi Thanh Vân Tông mới bao lâu, vậy mà phát sinh loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, quả thực là không thể tưởng tượng, tông chủ chân quyết nhất định phải đặc xá Tần gia. Chớ Minh như cái bóng, đứng tại ánh nến trong bóng tối. Tông chủ đã chính thức hạ lệnh, đặc xá ấn sách đang tới nơi này trên đường. Không sai biệt lắm ngày mai liền có thể đến. Vì cái gì? Coi như thật muốn đặc xá cũng không trở thành nhanh như vậy, cũng bởi vì hắn đến cái top 5. Một cái thứ tự phân lượng có nặng sao như vậy? Chẳng lẽ tông chủ chuẩn bị tự mình bồi dưỡng Tần Mệnh, thu hắn làm đồ đệ? Lãnh Chấp Bạch phi thường không cam lòng. Ta đoán là tông chủ cùng Tần Mệnh làm một loại hiệp nghị nào đó, bên trong cũng có thể là có Hô Diên gia tộc đúng tay. Hừ, Hô Diên gia tộc tay càng ngày càng dài, chờ tương lai đại trưởng lão cầm quyền. Trước đem bọn hắn cho diệt. Nói, đại trưởng lão có cái gì an bài? Đại trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, tại đặc xá ấn sách đến Đại Thanh Sơn trước đó, đem người Tần gia toàn bộ xử lý sạch sẽ. Ta người đã tại khu mỏ quặng bên ngoài tập hợp, tùy thời có thể lấy hành động. Lãnh Chấp Bạch thay đổi gật đầu, Tần Mệnh cũng là lập uy hiếp, các ngươi giải quyết như thế nào? Hắn không sẽ sống lấy đi vào Đại Thanh Sơn. Còn có, xử lý xong người Tần gia, đem tất cả thợ mỏ đuổi tiến rừng rậm, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Lãnh Chấp Bạch cân nhắc một lát, ta hiện tại triệu tập bỏ bê công việc tập hợp, sẽ thuận tiện đem chúng ta cùng đồ vệ người toàn bộ điều đến quảng trường nơi đó. Còn lại giao cho các ngươi. Chúng ta sẽ ngụy trang thành sơn phỉ, cướp bóc tòa trang viên này. Các ngươi thời gian có hạn, làm được sạch sẽ. Chớ Minh lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong bóng tối. Sau đó không lâu, nột ngạt tiếng chuông kinh phá màn đêm, bừng tỉnh ngủ say khu mỏ quặng. Tại các nơi thô sơ phòng trong vùng, thợ mỏ đều mở ra mỏi mệt hai mắt. Mơ mơ màng màng đi ra bên ngoài. Cái này đều đêm khuya rạng sáng, làm sao trả gõ chuông. Tập hợp. Tất cả mọi người đến đại quảng trường tập hợp, tất cả mọi người. Có đặc thù sự tình tuyên bố, vô luận lao hấu bệnh tàn, toàn bộ tập hợp. Một nén nhang bên trong, toàn bộ tập hợp hoàn tất, ai dám không đến, trọng phạt. Lãnh Chấp Bạch thủ hạ Thanh Vân Tông đệ tử gõ cái chiêng, vọt tới từng cái phòng khu gào to, thô lô thúc dục chưa tỉnh ngủ thợ mỏ. Nơi này vô luận nam nữ đều là bận bịu một ngày, vừa mới nằm xuống không bao lâu, thật sự là quá mệt mỏi, nhưng bọn hắn đều đã thành thói quen loại này nô dịch, cũng đều chết lặng, kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng đại quảng trường tập hợp. Hơn 200.000 người, lít nha lít nhít từ khác nhau phòng phân biệt ra, giống như là đen nghịt dòng lũ, hướng đi quảng trường tập hợp, nhân số to lớn, nhưng bầu không khí phi thường ngột ngạt, trừ bước đi thanh âm cùng hài tử tiếng khóc, cơ hồ nghe không được có người nói chuyện. Đồ vệ nhận được tin tức liền mang theo hộ vệ đội vọt tới trang viên, dẫm môn xông vào, đối diện đụng phải đang đi ra ngoài Lãnh Chấp Bạch. Lãnh Chấp Bạch, hơn nửa đêm ngươi làm cái gì? Có một tin tức tốt, có cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Lãnh Chấp Bạch cười lạnh nên tiếp hắn, đi theo phía sau rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử, mỗi vị đệ tử đều cong lớn đại bao phục, bên trong chứa trong trang viên quý giá vật phẩm. Bọn hắn chuẩn bị rút lui, lưu cái không trang viên cho Chớ Minh bọn hắn đốt đi. Đồ vệ nhíu mày nhìn xem những này đeo lấy bao phục đệ tử, trầm giọng nói, đầu tiên nói trước tin tức. Tin tức tốt là từ hôm nay lên, chí ít trong nửa tháng, các ngươi tất cả mọi người không cần lại làm việc. Có ý tứ gì? Đồ vệ chẳng những không có cao hứng, trái lại cảnh giác, loại chuyện tốt này sao có thể rơi xuống trên người bọn họ. Phía sau hắn bọn hộ vệ cũng đều nhíu mày, tám thành là cái âm mưu. Liền đúng không dùng làm việc, tốt ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi, sau đó. Sau đó cái gì? Đi đường. Đêm nay tập hợp, điểm đủ nhân số, ngày mai bắt đầu hướng mới khu mỏ quặng chuyển di. Ngày mai, đám người sắc mặt đại biến. Không phải nói còn một tháng nữa sao? Lãnh Chấp Bạch khô càng cười, liền ngày mai. Người nào chịu trách nhiệm hộ tống? Từ nơi này đến mới khu mỏ quặng mấy trăm cây số, Hoành Xuyên Vân La Sâm rừng chỗ sâu nhất, trên đường vô cùng nguy hiểm. Nếu như không có đầy đủ sức mạnh thủ hộ, cái này hơn 20 vạn thành dân chỉ lại biến thành linh yêu bầy đồ ăn, đây không phải chuyển di. Đây là đi cho linh yêu nhóm đưa khẩu phần lương thực. Hộ vệ đội hẳn là trên đường đi, không rõ ràng. Không rõ ràng. Đồ vệ thanh âm nhấc lên, trận mắt trừng trừng. Ta chỉ phụ trách hạ mệnh lệnh, còn lại không thuộc quyền quản lý của ta, tránh ra. Lãnh Chấp Bạch đại lực đẩy ra, mang theo các đệ tử đi ra trang viên. Đội trưởng, tại sao có thể như vậy? Hộ vệ đội đều hoảng, bọn hắn cũng sớm đã làm tốt đi Đông Cốc Thạch Lâm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là nếu như không có đầy đủ sức mạnh thủ hộ. Vội vàng chuyển di liền là chịu chết. Lãnh Chấp Bạch, ai cho ngươi hạ mệnh lệnh? Đồ vệ bước nhanh đuổi theo. Thanh Vân Tông sự tình đến phiên ngươi đến chất vấn. Làm rõ ràng thân phận của mình, ngươi là hộ vệ đội trưởng, cũng là nô buộc. Đừng quá để cao mình. Chương 99, máu cùng nước mắt một. Lân cận lấy trang viên thạch ốc trong tiểu viện, tần gia các nữ quyến đều bị bừng tỉnh, khoác lên y phục khẩn trương đi ra thạch ốc, hướng nơi xa nhìn quanh. Các nàng đại môn bị hai vị Thanh Vân Tông đệ tử giữ vững. Không đồng ý hứa ly mở. Di mụ, bên ngoài ra chuyện gì? Tần Dĩnh chăm chú dựa vào di mụ, sợ hãi khẩn trương, trong đêm khuya gấp rút tiếng chuông luôn luôn để cho người ta sợ hãi. Các nữ quyến đều gấp trương tụ đến di mụ nơi này, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Đừng sợ, có đồ vệ trông coi. Di mụ trấn an lấy các nàng. Đồ vệ thủ tần gia 8 năm, rất ít làm cho các nàng thất vọng qua. Rất nhanh, các nàng nghe được đồ vệ mang theo hộ vệ đội đuổi tới bên cạnh trong trang viên. Giống như là đang cùng Lãnh Chấp Bạch cãi lộn lấy cái gì, lại sau đó, tiếng cãi vã dần dần đi xa, hướng khu mỏ quặng nơi đó đi. Đồ vệ sau khi đi không bao lâu, 10 vị hộ vệ đội viên bước nhanh chạy đến nơi đây. Các ngươi đến rất đúng lúc, nơi này về các ngươi chăm sóc. Ngoài cửa Thanh Vân Tông đệ tử đặt xuống câu kế tiếp liền chạy, rất gấp bộ dáng. Tiểu đội 10 người tiểu đội trưởng Nguyễn Đình đẩy cửa tiến đến, trước không mình hành lễ, trấn an nói, trước không cần khẩn trương, đồ lao đại chính tại thương lượng. Nguyễn Đình ra chuyện gì? Di mụ đi đến cạnh cửa sắt, hướng nơi xa nhìn quanh. Tần Dĩnh các nàng cũng tụ tới, nhìn đi ra bên ngoài thành đàn quáng nô nhóm, chính ô ép một chút hướng khu mỏ quặng đi, mấy vạn người bầy, phóng nhãn nhìn không thấy bờ, nhưng bầu không khí muốn bao nhiêu ngột ngạt có bao nhiêu ngột ngạt, mọi người đều cúi đầu, chết lặng đi tới. Bọn hắn vừa mệt lại khốn, thực sự không tâm tư nói chuyện, chỉ có vừa bị đánh thức hài đồng ô ô khóc. Một màn này, nhìn các nàng lòng chua xót. Lãnh Chấp Bạch giống như đột nhiên đạt được cái gì chỉ lệnh, muốn vào ngày mai sau khi trời sáng toàn thể di chuyển. Đi Đông Cốc Thạch Lâm. Di mụ la thất thanh. Đây là nàng sợ nhất sự tình. Ừm. Bắt đầu từ ngày mai trình, trong vòng nửa tháng đổi tới. Ngày mai. Không phải còn một tháng nữa sao? Vì cái gì đột nhiên di chuyển, sớm không có thông chi a. Đi Đông Cốc Thạch Lâm muốn đi ngang qua rừng rậm, ta không dám. Không dám. Các nữ quyến hoảng. Từ nơi này đến Đông Cốc Thạch Lâm muốn mấy trăm cây số, nửa đường các loại rừng già hiểm xuyên, các loại linh yêu ác điểu, các nàng đều là những nữ tử yếu đuối, không có phản kháng lực lượng, nói không chừng trên nửa đường liền bị ăn. Tần Dĩnh sốt ruột nói, Thanh Vân Tông an bài ai hộ vệ? Bao nhiêu đệ tử? Đồ lão đại chính đang hỏi đâu, tiểu thư trước đừng hoảng hốt, Thanh Vân Tông đội ngũ khả năng ngày mai đến đi. Nguyễn Đình cẩn thận giải thích, sợ kinh hãi các nàng. Dương Bá nơi đó thế nào? Dương Bá là Tần gia nam quyến bên kia. Cách nơi này rất xa. Đã sắp xếp người đi qua, yên tâm đi, không có việc gì. Tại sao có thể như vậy? Di mụ ôm Tần Dĩnh, lo lắng nhìn qua nơi xa, cầu nguyện đồ vệ có thể tái tranh thủ chút thời gian, có thể tranh thủ thêm những sức mạnh thủ hộ, không phải các nàng thật nhưng có thể chết ở đi Đông Cốc Thạch Lâm trên đường. Nàng ngược lại đúng không sợ chết, nàng là sợ chết sau không có người chiếu cố chưa tròn 14 tuổi Tần Dĩnh, chiếu cố những này thương cảm các cô gái. Khu mỏ quặng phía Tây, 300 Thanh Vân Tông đệ tử cải trang thành sơn phỉ, ẩn thân tại trong bóng tối đã kích động. Ba chi bách nhân đội phân bố vào chỗ, riêng phần mình đội trưởng chính làm lấy cẩn thận an bài. Chỉ cần lãnh chức bạch đem Tần gia hộ vệ đội đẩy ra, liền không có có cái gì tốt lo lắng. Một đám là nữ quyến, một đám là già yếu tàn tật, cơ không có sức chiến đấu, bọn hắn có nắm chắc 300 người toàn thân trở ra, không tử thương một người. Năm cái Thanh Vân Tông đệ tử lặng lẽ chạy đến chắp đầu, Tần gia vệ đội đều điều đến quảng trường, chỉ có rất ít hộ vệ tại bảo vệ bọn hắn gia quyến. Hành động, đánh nhanh thắng nhanh. Mạc Minh hạ lệnh. Dẫn đường, hành động. Ba chi bách nhân đội toàn bộ khởi hành, thay đổi phổ thông khảm đao, cuốn chặt mặt nạ. Tại dẫn đường đệ tử dẫn đầu dưới, xông vào khu mỏ quặng. Một chi bách nhân đội phụ trách chế tạo đổi loạn, lung tung phá hư, thuận tiện chặn đánh Tần gia vệ đội. Một chi bách nhân đội phụ trách cướp bóc cường sát, chế tạo phá hư. Một chi bách nhân đội chia hai đường, một đường phóng tới nữ quyến địa phương, một đường phóng tới Tần gia các nam nhân căn cứ phương. Bóng đêm thâm trầm, hơn 20 vạn thành dân đều đã lục tục ngao ngoe tụ tập đến khu mỏ quặng chỗ sâu nhất cỡ lớn quảng trường, đến mức xung quanh địa khu trống rỗng, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Ba chi đội ngũ hoàn toàn đem mình hóa thân thành sơn phỉ, hô to kêu loạn, đốt lên bó đuốc, ven đường làm cản châm lửa. Đại Thanh Sơn khu mỏ quặng phi thường lớn, đám người cùng hộ vệ cũng đều bị tận lực điều đến trung bộ khu vực, bọn hắn cơ hồ như vào chỗ không người, càng ngày càng phách lối, phòng ốc, cây cối, thậm chí công cụ, toàn bộ nhóm lửa, hừng hực liệt hỏa cấp tốc tại tây bộ thiêu đốt, kích liệt hỏa chỉ riêng liên miên mở rộng. Ha ha, điên cuồng một lần, thỏa thích phóng thích. Đêm nay, các ngươi là sơn phỉ, sơn phỉ. Đều cho ta làm những sơn phỉ phải làm sự tình. Linh thạch đâu? Tài bảo đâu? Có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu, trưởng lão có lệnh, cướp được về các ngươi. Nữ nhân đâu? Hưởng thụ đi, ha ha. Ngao ngao ngao. Trung bộ khu vực, 200.000 người đa số đã tập hợp, đồ vệ chính mang theo hộ vệ đội cùng lãnh chấp bạch mấy người kịch liệt thương lượng. Lãnh chấp bạch thủ hạ các đệ tử đều tụ ở chỗ này, không để lại dấu vết vây lại Tần gia hộ vệ đội, đừng để bọn hắn sớm rời đi. Lãnh chấp bạch, ngươi không cho cái thuyết pháp, chúng ta tuyệt không rời đi Đại Thanh Sơn. Đồ vệ thái độ kiên quyết, nhưng không dám quá lớn tiếng, hắn sợ nơi xa mọi người sau khi lấy được tin tức này nhận chịu không nổi. Ngươi không cần cùng ta chỗ này gào to, ta chỉ là theo yêu cầu làm việc. Ngươi có việc đến Thanh Vân Tông bên trong gào to mấy cú họng. Lãnh chấp bạch đứng tại đồ vệ trước mặt, chắp tay sau lưng ngửa đầu, hai người thực lực chênh lệch không nhiều, ai cũng sẽ không sợ ai. Ngươi theo ngươi yêu cầu làm việc, ta cũng theo ta quy tắc làm việc. Tại cũng không đủ lực lượng xác thực bảo vệ chúng ta an toàn trước đó, ai cũng sẽ không rời đi. Ôi, ngươi thật đem mình làm cái nhân vật, ngươi nói không đi liền không đi. Sự tình khác, ta có thể nhịn, nhưng lần này, ngươi mơ tưởng. Đồ vệ thân cao 2 mét, thân thể hùng vĩ trắng kiện, giờ phút này diện mục dữ tợn, đằng đằng sát khí, toàn thân ẩn hiện ánh lửa, phi thường dọa người. Hơn ngàn hộ vệ đội toàn bộ đứng tại phía sau hắn, nắm chặt chiến đao, trợn mắt nhìn. Đây là đem chúng ta hướng tuyệt lộ bức, quyết không thỏa hiệp. Lãnh chấp bạch cười lạnh đi về phía trước 2 bước, minh ngày thời gian vừa đến, tất cả quáng nô toàn bộ nhất định phải rời đi Đại Thanh Sơn, đến lúc đó chúng ta sẽ đem nơi này toàn bộ hủy đi, hỏa thiêu, đất nước, thủy yêm, vân vân, Đại Thanh Sơn đem không còn tồn tại. Đến lúc đó nếu như xuất hiện chôn sống, ngộ thương, vân vân tình huống, khái không chịu trách nhiệm. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ha ha, ta khi dễ ngươi làm sao? Lao tử khi dễ ngươi còn thiếu. Lãnh chấp bạch vừa trừng mắt, ít cho ta phép lối. Đồ vệ nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, trong lồng ngực lửa giận cơ hồ muốn nổ. Thế nhưng là, phía sau hắn lít nha lít nhít tất cả đều là lôi đỉnh cổ thành thành dân, hắn một khi nổi giận, gặp nạn chịu khổ là bọn hắn. Hắn trách nhiệm là thủ hộ bọn hắn, không thể lại để bọn hắn tay liên lụy. Ngươi muốn giết ta? Ngươi dám không? Lần này là trong tông hạ mệnh lệnh bắt buộc. Ai dám chống lại, giết không tha. Ngươi có việc đem chúng ta toàn giết. Đến lúc đó ta nhìn ngươi cái này 200.000 người làm sao chôn cùng. Lãnh chấp bạch thanh âm nhấc lên, thanh sắc câu lệ. Ai sợ ai? Những này ngoan thoại nói qua không biết bao nhiêu khắp, chính mình cũng nói ngán, thế nhưng là, vừa vặn bắt lấy đổ vệ mệnh môn. Phía trước quáng nô nhóm chậm rãi ngẩng đầu, kỳ quái nhìn quanh, lại phải ra chuyện gì sao? Đồ vệ đội trưởng giống như rất kích động. Đồ vệ có chút ngẩng đầu, dùng sức nhắm mắt lại, nhẫn. Nhẫn. Tiếp tục nhẫn. Thế nhưng là, ta. Còn có thể nhẫn bao lâu? Lãnh chấp bạch nhìn đồ vệ lần nữa thỏa hiệp, lạnh lùng hừ cười, quay người hướng đi quáng nô nhóm, háng giọng chuẩn bị gào to.
Ngươi làm cái gì?
Đồ vệ một phát bắt được hắn cánh tay.
Lãnh Chấp Bạch túi đầu nhìn xem bắt lấy mình cánh tay đại thủ, buông ra.
Ngươi muốn làm cái gì?
Đồ vệ lần nữa chất vấn.
Ta nói, buông ra.
Đội trưởng.
Các đội viên khuyên can đồ vệ.
Đồ vệ biểu lộ dãy rủa, từ từ trả là buông ra.
Lãnh Chấp Bạch chỉnh lý trường bào, ta muốn tuyên bố ngày mai toàn thể quáng nô chuyển di.
Ta đến.
Cái gì?
Ta nói, ta đến.
Đồ vệ cắn răng.
Ngươi đến.
Ha ha, mời a.
Lãnh Chấp Bạch khô cằn tiếng cười, đưa tay mời.
Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút làm sao cùng ngươi người giải thích.
Đồ vệ nắm 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 đấm, lại rung động vung ra, hắn kiên trì chuyển hướng quáng nô nhóm, cái này cứng rắn phái thiết hắn tử, tại thời khắc này lại mông lung hai mắt, ta nên nói như thế nào?
Ta làm như thế nào cam đoan?
Ta bảo vệ các ngươi 8 năm, nhưng ta như thế nào bảo hộ ngày mai?
200.000 người trùng trùng điệp điệp tràn vào rừng rậm, sẽ là như thế nào tràn diện?
Lại sẽ dẫn tới bao nhiêu đói khát linh yêu ác điểu?
Đây không phải là di chuyển, đó là
đồ sát.
Phảng phất đã có thể nhìn thấy huyết nhục văng tung tóe thê lương kêu rên tràn diện.
Ta chỉ có 1.000 người, ta làm như thế nào bảo hộ các ngươi, cứu được một cái, cứu không tất cả.
Thanh Vân Tông, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì?
Đội trưởng, ta tới nói đi.
Phó đội trưởng Khương Bân bắt lấy đồ vệ cánh tay.
Đồ vệ nhẹ nhàng đẩy ra tay hắn, miễn cưỡng lộ ra cái an ủi biểu lộ, sâu xách khẩu khí, hướng đi quáng nô nhóm.
Hơn 200.000 người chính chết lặng mỏi mệt đứng ở phía trước, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, lúc này lục tục ngo ngoe đều ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước.
Đồ vệ đứng ở chỗ cao, rất cố gắng khống chế tâm tình mình, chỉ là lần này hắn không dám nhìn mọi người con mắt, hắn há hốc mồm, chính muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến lúc trước thiếu gia lúc trở về tình cảnh.
Đồ thúc, đáp ứng ta, vô luận như thế nào bảo vệ tốt bọn hắn, cho ta nửa năm sau ta nhất định trở về.
Thiếu gia a, ta.
Đội trưởng.
Một vị cao gầy đội viên bỗng nhiên tiếng la.
Chớ quấy rầy nhau nhau.
Bên cạnh hắn đội viên thấp quát.
Không phải, các ngươi nhìn.
Bốc cháy.
Cao gầy đội viên dùng sức chỉ phía tây, cuối tầm mắt, hắc ám vô biên, nhưng thật giống như có hàng loạt hỏa diễm đang nhảy nhót, khói đặc cuồn cuộn.
Chương 100, máu cùng nước mắt hai.
Phía tây.
Trang viên bên kia.
Lãnh Chấp Bạch quay người nhìn ra xa, làm bộ kinh ngạc.
Trong lòng cười xấu xa, bắt đầu sao?
Tần Mệnh a Tần Mệnh, ngươi cho rằng thắng cái thứ tự liền có thể thay đổi hết thảy, quá ngây thơ.
Chúa tể mảnh này địa giới người, là Thanh Vân Tông, chúa tể Thanh Vân Tông người, là đại trưởng lão.
Nơi đó làm sao lại bốc cháy?
Đồ vệ lông mày cau chặt, thế lửa giống như càng lúc càng lớn, đang nhanh chóng lan tràn, đây không phải ngoài ý muốn bốc cháy.
Chẳng lẽ là sơn phỉ?
Vẫn là doanh binh?
Này lại chọn thời điểm.
Đập nó, giết.
Đồ vệ lên tiếng giống to, toàn thân nổ lên cỗ lửa nóng hừng hực, oanh minh đứt hai, đỏ sáng ánh lửa nướng màn đêm.
Có thể là sơn phỉ, giết cho ta.
Khương Bân chờ thêm ngàn hộ vệ lập tức phản ứng.
Đầu tiên chờ chút đã.
Lãnh Chấp Bạch đưa tay ngăn lại.
Chờ một chút.
Mấy người cái gì, đợi thêm liền muộn.
Trước rõ ràng tình huống, ngươi không sợ điệu hổ lý sơn.
Ngươi đổ nước vào não.
Nếu như là sơn phỉ, bọn hắn là chạy ngươi sơn trang tài bảo đi qua, chả điều cái gì hổ.
Đồ vệ cũng mặc kệ cái gì tài bảo, hắn lo lắng liên tiếp sơn trang thạch ốc viện tử, tiểu thư các nàng đều ở nơi đó.
Nếu thật là những dã man sơn phỉ, các nàng liền nguy hiểm.
Lãnh Chấp Bạch thần sắc hơi trầm xuống, ngươi mắt mù, chúng ta tài bảo sớm liền thu thập xong.
Các ngươi đều lưu lại cho ta, bảo hộ chúng ta an toàn.
Dưới tay hắn Thanh Vân Tông các đệ tử lắc lắc trên người mình bao phục, hướng hộ vệ đội nhóm cười lạnh.
Đồ vật đều thu thập xong, trong trang viên không có cái gì, sơn phỉ muốn cướp liền về bọn hắn đi.
Đồ vệ trái tim băng giá, những người này dễ không quan tâm người Tần gia sinh tử, ta lưu lại 500 người, những người còn lại theo ta đi.
Lãnh Chấp Bạch lắc đầu, 500 người quá ít.
Chính các ngươi là phế vật.
Làm càn.
Ngươi làm rõ ràng thân phận của mình, cái này Đại Thanh Sơn hiện tại vẫn là ta đưa ra, ngươi chỉ là cái mang binh khí nô lệ.
Lãnh Chấp Bạch ngăn ở đồ vệ trước mặt, lớn tiếng hô to, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể loạn động.
Khương Bân mấy người kích động hô to, người Tần gia tất cả, ta muốn đi cứu người.
Lãnh Chấp Bạch cười ha ha, ta nhìn không cần, chờ ngươi đổi tới, nói không chừng đều chết sạch.
Đồ vệ kém chút vung mạnh đao bổ vào trên đầu của hắn, hung dữ trừng mắt, lần nữa hô to, đi cho ta.
Lưu lại bao nhiêu người?
Lãnh Chấp Bạch lần nữa cản ở trước mặt hắn.
Lưu lại 500.
Chí ít 800.
Lưu lại 800, những người còn lại theo ta đi.
Đồ vệ không có thời gian dây dưa với hắn, mang theo hơn 300 hộ vệ đội xông mở bọn hắn, hướng tây một bên phi nước đại. Lãnh Chấp Bạch hừ hừ cười nhẹ, muộn, ngu xuẩn. Giờ này khắc này, trang viên đã hoàn toàn biến thành biển lửa, hỏa diễm cháy hừng hực, bao phủ xa hoa lầu các vườn hoa, ánh lửa ngút trời, khói đặc sóng nhiệt cuồn cuộn, lốp bốp tiếng vỡ vụn vang vọng biển lửa. Cải trang thành Sơn Phỉ Thanh Vân Tông đệ tử đang trong trang viên bên ngoài phách lối hô to, trắng trợn vận chuyển đồ vật. Lãnh Chấp Bạch mặc dù mang đi quý giá nhất bảo bối, nhưng vẫn là lưu lại chút đáng tiền đồ vật. Còn bên cạnh thạch ốc trong tiểu viện, 50 vị sơn phỉ cưỡng ép xâm nhập, cười gần vây quanh Tần gia nữ quyến. Nguyễn Đình mang theo các huynh đệ lui tiến tiểu viện, đem hoảng sợ các nữ quyến hộ đến trong góc, khẩn trương quát lớn, trong trang viên muốn cái gì có cái gì, cầm xong đi mau, nơi này không có các ngươi muốn cái gì. Tại sao không có? Chúng ta đòi tiền muốn vật cũng phải nữ nhân. Sơn phỉ nhóm nghe răng cười, giơ bó đuốc đánh giá kinh hãi quá độ các nữ quyến, không nhìn không quan trọng, càng xem càng sao động, những nữ nhân này tư sắc đến cũng không tệ à, một cái so một cái kiều nộn. Ta khuyên các ngươi mau mau rời đi, hộ vệ đội lập tức tới ngay, muộn ai cũng đừng hòng đi. Nguyễn Đình Tâm đều muốn nhắc đến cổ họng, lấy ở đâu Sơn phỉ? Làm sao lại chọn vào lúc này? Nếu như cái này bầy phong tử, người điên, thật nhào vào đến, hắn không có nắm chắc ngăn lại. Các nữ quyến khẩn trương lại sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Dĩnh mấy người giấu đến tận cùng bên trong nhất. Tần Dĩnh không muốn tránh, lại bị Di Mụ che miệng lại tránh ở bên trong, không ngừng ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Mau cút! Đi a! Chúng ta người lập tức muốn tới, nếu ngươi không đi các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Nguyễn Đình không ngừng hô to, bọn hắn khẩn trương nắm chặt chiến đao, nếu như là phổ thông sơn phỉ, bọn hắn ngược lại không quan tâm, nhưng những này sơn phỉ khí thế quá mạnh, mạnh để bọn hắn đều trong lòng kinh. 50 cái sơn phỉ toàn bộ nhảy đến trong viện, mặt nạ đằng sau biểu lộ trở nên dữ tợn, mấy ca, xem trọng cái nào, mình chọn, trong phòng có giường, ha ha. Hắc hắc, ta thích quen. Ta thích non. Ta hô một tiếng, cùng một chỗ đoạn. Ha ha. Sơn phỉ nhóm mặt ngoài tà ác, khí thế đột nhiên lăng lệ, giống như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, đằng đằng sát khí, lạnh lẽo toàn bộ ánh mắt khóa chặt cái này 10 tên hộ vệ, trước đem bọn hắn giải quyết. Các ngươi không sợ Thanh Vân Tông trả thù sao? Nguyễn Đình khẩn trương, quay đầu quát khẽ, tiểu thư đâu? Đợi chút nữa thừa dịp loạn chạy đi, tìm địa phương giấu đi. Di Mụ dùng sức che Tần Dĩnh miệng, thay nàng gật đầu. Tần Dĩnh đầy mắt nhiệt lệ, lắc đầu dãy rủa. Trên trăm nữ quyến sợ hãi run rẩy, dùng sức nhét chung một chỗ, không ngừng lùi lại. Các huynh đệ, giết! Nguyễn Đình đột nhiên hô to, xách đao thẳng hướng sân phỉ, cuồng lãng thất chuyển, cự lãng bài không. Hoành đao hướng về phía trước, đao khí như nước thủy triều, bạo khởi cỗ kinh nhân khí sóng. Đi ngang qua không gian, chấn hướng về phía trước sân phỉ. Trốn. Leo tường trốn. Ai cũng đừng quay đầu. Còn lại hộ vệ khàn giọng hô to, toàn bộ kích khởi mạnh nhất võ pháp, nhào về phía sân phỉ. Ầm ầm. Vì thủ sơn phỉ tùy ý phất tay, trực tiếp triển khai Nguyễn Đình cường hoành khí lãng, nguyên địa lưu lại đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Nguyễn Đình trước mặt, giơ tay chém xuống, nhanh như thiểm điện, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, thẳng từ trên xuống dưới phách chạm, lại nhanh đến kinh người trình độ. Phốc phốc. Nguyễn Đình còn không có kịp phản ứng, đầu thân tách rời, huyết thủy phun ra, thê mỹ đường con phảng phất muốn nhuộm đỏ đêm tối. A a. Còn lại 9 vị hộ vệ thấy chết không sờn, phi nước đại bên trong điên cuồng dâng lên, vung mạnh đao, mua kiếm, vung kích roi sát, năng lượng sôi trào, toàn bộ đả kích sơn phỉ. Thế nhưng là, so sánh với những này sơn phỉ, bọn hắn vẫn là quá yếu. Phốc phốc phốc, huyết quang văng khắp nơi, tinh hồng đầy trời, 9 vị hộ vệ gần như đồng thời ở giữa bị tươi sống chém giết. Bọn hắn tự nhận cường hoành võ pháp, tại những này đặc thù sơn phỉ trước mặt dễ không chịu nổi một kích, liền chút sóng gió chưa từng nhấc lên. Các nữ quyến có chút hoảng hốt, tiếp lấy bừng tỉnh. Tiểu thư, trốn. Trốn a. Bọn thị nữ lo lắng thúc giục, toàn bộ hướng phía trước mấy bước, đứng thành bức tường người, đầy mắt rưng rưng, quật cường đối mặt sơn phỉ. Ô ô. Tần Dĩnh nước mắt rơi như mưa, lại bị Di Mụ che miệng lại cương ép đẩy đi. Tần gia các nữ quyến không kịp tạm biệt, thậm chí không kịp thương tâm. Nhao nhao hướng leo tường. Sơn phỉ nhóm thanh lý hộ vệ, lại không có cố kỵ, cười ha ha lấy nhào về phía các nàng. Tần Dĩnh trước hết nhất vượt lên tường đá, bi thương tuyệt vọng, đầu trống không, thế nhưng là... Hô! Một bóng người đột nhiên nhảy lên cao cường, vừa vặn đứng tại nàng phía trước. Tần Dĩnh vô ý thức ngẩng đầu. Một cái mập mạp, mặc áo đen trường bào, cau mày, ánh mắt dày đặc lợi. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người phảng phất từ trên trời giáng xuống, liên tiếp xuất hiện tại tường cao bên trên. Phân tán tại hắn hai bên. Chỉ trước mắt, tường đá toàn bộ đứng đầy. Bọn hắn thở hừng hộp, toàn thân mồ hôi, lại đằng đằng sát khí, ánh mắt trước tiên rơi vào đầy đất máu tươi cùng 10 cái trên thi thể. Các ngươi! Tần Dĩnh có chút há mồm. Phía dưới các nữ quyến mau đem nàng kéo xuống, khẩn trương lại sợ hãi nhìn qua tường cao, nơi này cũng có sơn phỉ. song, vây quanh. Các ngươi là ai? Trong nội viện sơn phỉ kỳ quái, những người này lấy ở đâu? Chẳng lẽ đại trưởng lão lại an bài những người khác? Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tần Dĩnh dưng dưng thét lên. Sơn phỉ là đoạt bảo, bọn hắn vì cái gì khắp nơi giết người, vì cái gì trả vây quanh chúng ta? Nhỏ mập mạp nhìn chỗ xa sông thiên hỏa ánh sáng, đem bàn tay hướng trước mặt Tần Dĩnh, thật có lỗi, tới chậm.
A.
Tần Dĩnh kinh ngạc há mồm.
Thật có lỗi.
Tới chậm. Trên tường hắc y nhân cùng nhau nói nhỏ, lại tại cùng lúc đằng không mà lên, giống như là đạo đạo thoát cung mũi tên, phóng tới trong nội viện sơn phỉ. Giữa không trung, trong màn đêm, cao tốc cuộn cuộn, ngã đầu lao xuống, lên tiếng giống to, giết. Âm thanh rung động bầu trời đêm, oanh minh thạch viện. Sơn phỉ sắc mặt đột biến, không tốt, là địch nhân. Ngay tại lúc này, viện bên ngoài tường đột nhiên bạo khởi đại lượng bóng đen, bay lên không thẳng lên, cao mấy chục mét không, bọn hắn giống như dạ ưng bay lên không, chỉnh tề khoa trương, hoa lệ rung động, bọn hắn ánh mắt dày đặc lở, cầm trong tay đoàn mâu, ở phía trước đội ngũ thẳng hướng sơn phỉ cùng lúc, bọn hắn lăng không cuồn cuộn, giơ cao lên đoàn mâu mãnh lực vung ra. Đoàn mâu tất cả đều là tinh cương gen đúc, tại đánh ra cùng lúc nở rộ cường quang, bộc phát tiếng vang, hối hả xoay chuyển, giống như bén nhọn mũi khoan, mang theo mạnh mẽ liệt phong, gào thét lên đánh về phía sơn phỉ. Đoàn mâu nhanh như mưa to, lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống, trước tại phía trước đội ngũ, oanh oanh liệt liệt bao phủ sơn phỉ. Sơn phỉ nhóm thậm chí không kịp phản ứng, chỉ có thể vô ý thức né tránh, kết quả. Phốc phốc phốc. Đoàn mâu tấn mạnh dữ dằn, trong nháy mắt oanh sát hơn 30 người, có xuyên thủng lồng ngực, có nổ nát vụn yết hầu, có vỡ nát hai chân, trang diện thảm liệt, nhìn thấy mà giật mình, có chút đoàn mâu không có thể đánh trúng mục tiêu, lại tại mặt đất nổ lên kinh người hố sâu, loạn thạch vẩy ra, bụi mù cuồn cuộn. Tiêu thê lương thảm thiết vang vọng đình viện. Thiên vệ một bên diệt sát, kinh người áp chế. Một đợt đoàn mâu buôn tập, phía trước đội ngũ theo sát giết tới, phối hợp ăn ý, cơ hồ không có chút nào khe hở, lưới dao như lợn, phong mang lưu quang, toàn diện buôn tập may mắn còn sống sót hơn 10 người kia. Các ngươi là người nào? May mắn còn sống sót sơn phỉ đang kinh nộ bên trong bộc phát, đối diện va chạm. Ầm ầm. Một mảnh kịch liệt va chạm, một cỗ đáng sợ tiếng vang, nương theo lấy bụi đất bay lên không cuồn cuộn, đụng nát phía trước tường đá, hơn 10 đạo máu me khắp người thân ảnh bay rớt ra ngoài. Cách đó không xa, đang phách lối đốt cháy trang viên trên trăm sơn phỉ cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía doanh động tường đá. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, máu cùng nước mắt 3. Hơn 10 sơn phỉ máu me khắp người bay ra ngoài, sau khi hạ xuống cương ép đứng vững, bọn hắn kinh nghi bất định, thật mạnh. Nơi xa sơn phỉ hô to, làm cái gì? Giết mấy nữ nhân náo động tĩnh lớn như vậy. Bụi mù bên trong, một cái tròn vo nhỏ mập mạp chộp lấy chậm tay đi thong thả ra, đi theo phía sau hơn 200 hắc y nhân, sau lưng cắm đoàn mâu, trong tay dẫn theo trường đao, bên hông quấn đầy chùy thủ, bọn hắn áo đen che mặt, thấy không rõ bộ dáng, lại có thể nhìn thấy từng đôi lạnh lẽo như đao ánh mắt. Phía trước trăm người cầm đao hướng tiền, hậu mặt trăm người từ phía sau lưng quất ra đoàn mâu, chỉnh tề ra dặn, đằng đằng sát khí, một cỗ giã tính, càng có cỗ hơn sắc máu sát tính. Bọn hắn đi rất chậm cũng rất ổn, nghe không được tiếng bước chân, lại có thể rõ ràng cảm nhận được đập vào mặt băng lãnh sát khí. Các ngươi là người nào? Hơn 10 sơn phỉ không ngừng lùi lại, trong lòng hoảng sợ. Không có khả năng a, lấy ở đâu viện binh? Ai sẽ đến cứu người Tần gia? Trong trang viên bên ngoài sơn phỉ nhóm toàn bộ xông lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy nhóm người này. Các ngươi lại là người nào? Mập mạp hai mắt rất nhỏ, lại tinh mang lấp lóe, lạnh lùng đảo qua bọn hắn. Chúng ta là sơn phỉ. Xảo, đồng hành a. Mập mạp cười lạnh. Sơn phỉ nhóm khỏe mắt run rẩy, đánh rắm, các ngươi giống sơn phỉ. Không quản các ngươi là ai, tốt nhất đừng nhúng tay đại thanh sơn sự tình. Ta nhất định phải nhúng tay đâu. Chỉ bằng các ngươi chút người này, đừng muốn sống mà đi ra đại thanh sơn. Sơn phỉ đoạt địa bàn không phải đều động thủ sao? Lúc nào nói chuyện? Đến, cùng các ngươi luyện một chút. Mập mạp chậm rãi giơ lên tay trái. Hơn 200 hắc y nhân toàn bộ dừng lại, khí thế lại đột nhiên chấn động, mỗi người đều chấn khởi cố khí sóng, gợi lên lấy áo đen, thổi bay chạm đất mặt đá vụn, bọn hắn ánh mắt ngưng lại, sát khí lại trướng. Tần Dĩnh mấy người các nữ quyến gấp trương tụ tại phế tích biên giới, kinh ngạc nhìn lấy phía trước một màn, hoàn toàn không rõ ràng phát sinh cái gì. Những này hắc y nhân là ai? Là tới cứu chúng ta? Vẫn là mặt khác một cô ác nhân? Di mụ! Đừng nói chuyện! Di mụ ôm sát nàng, cũng đang khẩn trương lấy. Đem tất cả mọi người chiêu tới. Một người hô to, sau lưng mấy cái sơn phỉ lập tức chạy đi. Các ngươi còn có những người khác. Người kia hừ lạnh, không có cái 300-500 người, có thể để sơn phỉ. Xảo. Chúng ta cũng không ít. nhỏ mập mạp giơ cao tay trái đột nhiên vung lên, đừng nói nhảm, giết. Một tên cũng không để lại. Xếp sau trên trăm hắc y nhân lần nữa bay lên không, phi thiên trăm mét, khoa trương vừa sợ người, bọn hắn trên phạm vi lớn xoay chuyển, tật nhược phong lôi, đoàn mâu bộc phát ra kinh người cường quang, rời khỏi tay, gào thét lên oanh hướng về phía trước sơn phỉ. Coi chừng. Tránh ra. Máu me khắp người hơn 10 sơn phỉ hô to, đằng sau trên trăm sơn phỉ cũng cảm nhận được bức nhân uy lực, trong lòng kinh hãi, toàn bộ tản ra. Giết. Phía trước trên trăm hắc y nhân toàn bộ sách đao buôn tập, ở trên trăm đoàn mâu toàn diện oanh tạc sau một khắc, đụng khai trần sương mù, xông hướng mục tiêu. Các ngươi gây lầm người. Sơn phỉ nhóm hô to, toàn bộ thể hiện ra mạnh mẽ võ pháp, luồng không khí lạnh buôn tập, liệt diễm ngập trời, đại địa băng liệt, có lóa mắt kim quang hóa thành bay lên không ác thú, còn có lưỡi kiếm gió lốc quét ngang buôn tập. Bọn hắn tất cả đều là Thanh Vân Tông đệ tử, cảnh giới đa số đều tại huyền võ cảnh, thậm chí có địa võ cảnh cường giả. Vừa mới chỉ là không có chuẩn bị sẵn sàng, bị tập kích đắc thủ, lần này, bọn hắn cũng không phải tốt như vậy gây. Cơ hồ tại đồng thời đợi, mặt khác hai nơi địa phương cũng lọt vào hắc ý nhân tập kích. Một cái là thân gia nam tử đệ căn cứ phương, trên trăm hắc ý nhân vây công 50 vị sơn phỉ. Một đường là chuẩn bị gây ra hỗn loạn những cái kia sơn phỉ, lọt vào 200 hắc ý nhân vây công. Tại đồ vệ mang người lúc chạy đến đợi, trang viên khu hoàn toàn biến thành lăn lộn loạn chiến trận, sơn phỉ phản kích phi thường hung mãnh. Hơn 100 người ương ngạnh các chiến, các loại huyền diệu võ pháp tạo thành chói lọi lại hủy diệt đại dương mênh mông, quét sạch hơn ngàn mét phạm vi, mặt đất băng liệt, cây cối nổ tận gốc, bùi đất tung bay, cuồng phong tứ ngược. Bọn hắn cá thể thực lực kỳ thật muốn hơi mạnh hơn một chút, thế nhưng là, ngắn ngủi cường thịnh sau lại bị hắc ý nhân toàn diện áp chế. Tuyệt diệu phối hợp, thuần túy chỉ là giết chóc chiêu thức, thậm chí hình thành trận pháp, một vòng xoay tròn, hơn 30 người bị mất mạng tại chỗ. Tần Dĩnh các nàng xem kinh hồn táng đảm, chăm chú ôm đến cùng một chỗ. Các nàng tựa như là trong cuồng phong bạo vũ lá khô, yếu đuối không chịu nổi một kích. Không cần sợ hãi, ta là Tần Mệnh bằng hữu. Nhỏ mập mạp đi vào các nàng bên người. Cà ca ta. Tần Dĩnh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Hắn hẳn là cũng nhanh đến. Cái này. Đây là có chuyện gì? Dĩ mụ giật mình nhìn lấy lăn lộn loạn chiến trận. Vào lúc này, một cái sơn phỉ rết ra khỏi trùng vây, một bước bay lên không, thẳng hơn 100 mét, hét to một tiếng, hối hả lao xuống, giơ cao đuổi phải trùng điệp đập xuống đất. Địa sát quyết. Đại bính liệt thuật. Ông, một cỗ mạnh mẽ gợn sóng từ va chạm điểm làm trung tâm, quét sạch phương viên vài trăm mét, theo sát phía sau, một cỗ khí lãng dâng trào nổ tung, phụ cận hơn 10 vị hắc y nhân bị đối diện phá tan, giữa không trung nghịch miệng phun máu, tâm mạch vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít vết nứt dữ tợn mở rộng, phảng phất xé rách đại địa. A. Các nữ quyến kinh hô, khí lãng và mấy chục đầu vết nứt chính nên lấy bọn hắn nhào tới, khí lãng phô thiên cái địa. Vết nứt phấn toái địa mặt, cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Siêu siêu siêu. Mấy chục đạo bóng đen phi tốc lao vụt, muốn hướng nơi này dập tắt lửa. Nghìn cân treo sợi tóc, một đạo hùng tráng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi vào trước mặt, một tiếng thả giống, hỏa diễm nổ tung, giơ cao trọng đao phách không phách chạm, tại phía trước ngoài mấy chục thước bổ ra đầu thật sâu khe rãnh, quả thực là ngăn lại mở rộng vết nứt, hắn mạnh mẽ khí chẳng cũng gánh vác trùng kích tới khí lãng. Đồ vệ. Các nữ quyến kinh hô. Nước mắt tại chỗ liền xuống đến, các nàng không thể tin được những người này, nhưng từ trong lòng tín nhiệm lấy đồ vệ. Người là ai? Đồ vệ đứng dậy, căm tức nhìn trước mặt nhỏ mập mạp, hắn đằng đằng sát khí, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, cảnh tượng trước mắt kích thích hắn thần kinh, loại này tai nạn tràng diện là hắn rất không muốn nhìn thấy, vạn nhất người Tần gia có nguy hiểm, hắn làm sao đối mặt chết đi chủ nhân, làm sao đối mặt tương lai thiếu gia. Đồ thúc thúc, hắn. Hắn là tới cứu chúng ta. Tần Dĩnh yếu ớt nói tiếng. Ngươi chính là đồ vệ. Ta là Tần Mệnh bằng hữu. Nhỏ mập mạp chính là hô duyên chắc chắc, kinh ngạc mắt nhìn trước mặt cao 2 mét cử hán, liệt diễm cuồn cuộn, khí thế bằng bạc, giống như là cái hỏa diễm cự thú, cho người ta mạnh mẽ cảm giác áp bách. Cái này mãnh nhân liền là Tần Mệnh nói tới Tần gia hộ vệ trưởng, khí thế kia tối thiểu có địa vũ bắt trọng thiên cảnh giới đi. Đồ vệ 300 hộ vệ đội sốt ruột xông lại, nhìn thấy hỗn loạn tràng diện đều cho kinh sợ, đây là sơn phỉ tập kích. Sơn phỉ sẽ có mạnh như vậy khí thế cùng võ pháp. Bọn hắn là Thanh Vân Tông đệ tử, phụ mệnh đến đây ám sát người Tần gia. Hồ Duyên chắc chắc hiện tại có chút ít tiểu bội phục Tần Mệnh, vậy mà có thể đoán được đại trưởng lão sẽ không dễ dàng tha người Tần gia, sẽ dùng ti tiện thủ đoạn làm ác. May mắn Tần Mệnh có chuẩn bị, không phải lời nói, nhìn hiện tại chẳng diện, người Tần gia chỉ sợ đều phải chết sạch. Vì cái gì? Đồ vệ quay đầu nhìn lấy những cái kia sơn phỉ. Thanh Vân Tông muốn hại chết người Tần gia về phần giả trang sơn phỉ ám sát. Trực tiếp chô không chết liền có thể, cần phải phiền toái như vậy. Nói ngắn gọn, Tần Mệnh tham gia Tám Tông trà hội, thắng được Tám Tông ngũ cường danh ngạch, hắn cùng Thanh Vân Tông tông chủ làm giao dịch, đặc xá người Tần gia, đặc xá Lôi Đỉnh cổ thành tất cả tội phạm. Đại trưởng lão không cam tâm, cho nên muốn tại đặc xá ấn sách đến Đại Thanh Sơn trước đó, đem người Tần gia đều xử lý.
Cái gì? Đô vệ giật mình, hộ vệ đội nhóm giật mình, Tần Dĩnh mấy người càng giật mình.
Tám Tông trà hội, ngũ cường danh ngạch, đặc xá, Tần gia.
Tần Mệnh cũng nhanh đến, đợi chút nữa từ hắn để giải thích, hiện tại đúng hay không.
Hô Duyên chắc chắc chỉ phía trước chiến trường.
Đồ vệ trả đúng không cảm tưởng tượng, nhưng hỗn loạn đang tăng lên, bảo hộ người Tần gia quan trọng, hắn an bài 200 đệ tử nghiêm mật thủ hộ, mình mang theo 100 người giết tiến chiến trường.
Chương 102, đặc xá.
Đồ vệ là địa vũ bắt trọng thiên cảnh giới, phóng tới Thanh Vân Tông đó cũng là trưởng lão cấp bậc, hắn gia nhập trực tiếp thay đổi chiến cuộc, 100 tên hộ vệ đội có nhân số ưu thế. Cưỡng ép bóc ra hơn 10 vị sơn phỉ tiến hành vây quét.
Sơn phỉ nhóm rốt cục hoảng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới gặp được mạnh như vậy kình địch người, hô to lấy rút lui, điên cuồng dãy rủa. Nhưng là bây giờ mới nhớ tới rút lui đã muộn, hắc y nhân giống như là những sát nhân máu lạnh dã thú, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không biến hóa, tỉnh táo dọa người, tại sơn phỉ nhóm bắt đầu bối rối thời điểm, bọn hắn triển khai vô tình đổ sát.
Khu mỏ quặng chỗ sâu, Lanh Chấp Bạch nhìn qua phía tây, càng xem càng là lạ.
Theo lý thuyết hẳn là rất nhanh liền kết thúc ra, xử lý những không có lực phản kháng chút nào người Tần gia, giơ tay chém xuống sự tình mà thôi.
Làm sao giống như là đánh nhau, vẫn là càng đánh càng kịch liệt.
Lãnh trưởng lão, là lạ a.
Một vị Thanh Vân Tông đệ tử nhắc nhở Lãnh Chấp Bạch.
Phía tây khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, phảng phất đốt thấu nửa bầu trời, mơ hồ có thể nghe được kịch liệt tiếng la giết, còn có các loại hoanh minh trầm đủ, cẩn thận ngắm nhìn, nơi đó tựa hồ còn có các loại võ pháp giao phong dấu hiệu.
Bọn họ đều là võ giả, rất rõ ràng võ pháp va chạm sẽ là cái dạng gì tràn diện.
Tính toán thời gian, đồ vệ hẳn là vừa tới đó, nhưng hỗn loạn giao phong lại hình như tiếp tục rất một hồi.
Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem?
Thần gia hộ vệ đội các đội viên lo lắng đến.
Không có ta mệnh lệnh, ai đều không cho vọng động.
Lãnh Chấp Bạch nghiêm khắc nhắc nhở lấy bọn hắn.
Thần gia chi này hộ vệ đội trừ đồ vệ cùng Khương Bân cùng số ít người rất mạnh bên ngoài, còn lại thực lực phổ biến rất thấp. Thế nhưng là số lượng còn tại đó, hơn 1000 người đây.
Ngươi không lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn?
Phó đội trưởng Khương Bân ngưng lông mày nhìn qua phương xa.
Mảnh này khu mỏ quặng lập tức sẽ làm phế, ra chút ngoài ý muốn không có cái gì.
Lãnh Chấp Bạch chỉ cần giữ vững tinh thạch tài bảo liền có thể, còn lại cũng không đáng kể.
Không cần như vậy tuyệt đối, ta đề nghị phái người đi xem một chút.
Không cần.
Lãnh Chấp Bạch rất thẳng thắn cự tuyệt, cũng chính là hắn cố chấp, trực tiếp tạo thành 300 vị Thanh Vân Tông đệ tử tử vong.
Thanh Vân Tông tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi.
Một cái sơn phỉ đứng tại phế tích khàn giọng hô to, khuôn mặt dữ tợn bỏ đầy oán giận.
Hai đạo hắc y nhân bước nhanh phi nước đại, từ hắn trước sau giao thoa mà qua, đao mang cắt ngang, lưu quang như thủy, phốc phốc.
Một cái đầu cùng với máu tươi phóng lên tận trời.
Đây là cái cuối cùng sơn phỉ, trung điệp quỳ ngồi dưới đất, trong tay vũ khí bất lực tuột tay.
Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đầy đất phế tích, khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết.
Hô Duyên chắc chắc xì ngụm nước bọt, cười nhạo. Thương cảm đại trưởng lão.
Lúc này, địa phương khác chặn đánh sơn phỉ đội ngũ cũng đều trở về, bên trong một đội trả mang về Tần gia nam tính già yếu nhóm.
Bọn hắn cũng là bị kinh sợ, cũng may ảnh nhận cứu viện kịp thời, không có xuất hiện thương vong.
Đến tận đây, Thanh Vân Tông giả trang 300 sơn phỉ toàn quân bị diệt, không thể đào thoát một người.
Bọn hắn thời khắc cuối cùng từng yêu cầu xa vời Lãnh Chấp Bạch đuổi tới cứu viện, đã từng lớn tiếng hô to, thế nhưng là
từ đầu đến cuối cũng không thấy bóng người, một cái tiếp một cái ngã xuống đất.
Dương bá, các ngươi không có sao chứ?
Di mụ các nàng nên đón, trong lòng thật dài thở phào.
Ra chuyện gì?
Dương bá bọn hắn chưa tỉnh hồn, rất nhiều yếu đuối những đứa bé trai đều dọa cho phát sợ.
Trong bóng tối, phụ trách dẫn đội Mạc Minh lặng yên không một tiếng động điệu tặng lấy, từ đầu đến cuối không có hiện thân, đối xử lạnh nhạt chú ý chuyện phát sinh.
Hắn tại ảnh nhận xuất hiện trước tiên liền ý thức được nguy hiểm, cũng nhận ra bọn hắn thân phận.
Ảnh nhận, Hô Diên gia tộc đỉnh cấp sát thủ bộ đội.
Khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật.
Hắn không dám vọng động, không phải ra ngoài cũng đừng nghĩ còn sống.
Tốt một cái Hô Diên gia tộc, vậy mà vì cái Tần Mệnh cùng Thanh Vân Tông đối nghịch.
Mạc Minh răng cắn keo kẹt vang.
Tiếp tục lục soát.
Hô Duyên chắc chắc hạ lệnh.
Ảnh nhận toàn bộ giải tán, nghiêm mật lùng bắt.
Một trận ác chiến xuống tới, bọn hắn hy sinh hơn 80 người, mặc dù là có ưu thế, nhưng Thanh Vân Tông đệ tử phản kháng phi thường kịch liệt, hy sinh những người này tính may mắn.
Đồ vệ nhìn lấy ảnh nhận toàn bộ rời đi, lúc này mới thoáng thở phào, hắn thật đúng là sợ bọn họ sẽ trở thành mặt khác uy hiếp, mưu đồ làm loạn.
Cảm tạ các ngươi.
Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Không cần cảm ơn ta, ta cùng Tần Mệnh là bằng hữu.
Hồ Duyên chắc là cố ý đem toàn bộ đội ngũ điều đi, liền là để đồ vệ yên tâm, hắn có thể cảm giác gia vị này tráng hán cảnh giác rất nặng. Chúng ta vẫn là không quá rõ, có thể hay không phiền phức vị công tử này nói rõ ràng hơn những. Di mụ đi tới, trong lòng níu lấy nhà nàng Mệnh Nhi đây.
Hồ Duyên chắc đem Tần Mệnh trong mấy tháng này chuyện phát sinh nguyên nguyên giảng khắp, tốt khiến cái này nhận hết cực khổ người đáng thương nhóm an tâm. Người Tần gia cùng đồ vệ bọn hắn yên tĩnh nghe xong, đều có loại giống như nằm mơ cảm giác.
Thật sự là thật sao?
Thiếu gia thành Kim Linh đệ tử.
Người Tần gia bị đặc xá.
Lôi đỉnh cổ thành bị đặc xá.
Bọn hắn không có kích động, cũng không có gieo hò, nửa tin nửa ngờ, sợ đến cuối cùng không hoan hỉ một trận.
Ca ca ta lúc nào có thể tới?
Tần Dĩnh không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Tần Mệnh, chỉ có Tần Mệnh chính miệng nói ra, nàng mới dám tin tưởng đây là thật.
Hẳn là trên đường, không nên gấp gáp.
Đại trưởng lão đã dám ở Đại Thanh Sơn làm tay chân, hắn sẽ tha Mệnh Nhi.
Dương Ba suy yếu ho khan, hắn tóc hoa râm, già nua suy yếu.
Hắn tự có hắn biện pháp, người cứ yên tâm đi.
Hồ Duyên chắc chân an.
Tiểu tử kia chân trượt rất, không có việc gì.
Hồ Duyên công tử, mượn một bước nói chuyện.
Đồ vệ đem Hồ Duyên chắc đưa đến bên cạnh, nói khẽ, cảm tạ các ngươi hỗ trợ, thế nhưng là nếu để cho Thanh Vân Tông biết chuyện này, các ngươi Hồ Duyên gia tộc chỉ sợ.
Chúng ta Hồ Duyên gia tộc là sợ hai Thanh Vân Tông, nhưng chúng ta không sợ đại trưởng lão.
Hồ Duyên chắc tiếu dung nhẹ nhõm, bọn hắn Hồ Duyên gia tộc dám làm quyết định này, liền có các loại chuẩn bị.
Đồ vệ gật đầu, tâm lý nắm chắc.
Chúng ta lục soát xong liền sẽ giấu đi, còn lại giao cho ngươi thương lượng, liền nói là gặp được thổ phỉ tập kích, chính các ngươi toàn xử lý.
Hồ Duyên chắc không sợ về không sợ, nhưng có thể lảng tránh tận lực vẫn là muốn né tránh.
Khu mỏ quặng chỗ sâu.
Lãnh Chấp Bạch bọn hắn chả đang kỳ quái, kết thúc.
Đồ vệ làm sao vẫn chưa trở lại.
Trưởng lão, muốn hay không phái một người đi qua nhìn một chút.
Bên người đệ tử bắt đầu lo lắng.
Chờ một chút.
Lãnh Chấp Bạch nhíu mày nhìn qua.
Còn chờ.
Khương Bân nhịn không được.
Ta liền mấy người.
Lãnh Chấp Bạch quay đầu trừng mắt.
Tốt.
Bọn ngươi.
Khương Bân cắn răng.
Bọn hắn chờ một lát lại một hồi, bất chi bất giác mấy người hơn nửa canh giờ.
Nơi xa chiến đấu đều kết thúc rất một trận, nhưng đổ vệ bọn hắn vẫn là không có trở về.
Lãnh Chấp Bạch trưởng lão mình cũng có chút bất an, đi mời người, nhìn xem ra chuyện gì, chú ý an toàn, có việc về tới trước báo cáo.
Mười người đệ tử trao đổi ánh mắt, phân tán hướng tây một bên tiến lên.
Chúng ta cũng đi.
Khương Bân an bài đội ngũ.
Ta để cho các ngươi di chuyển.
Lãnh Chấp Bạch đối xử lạnh nhạt quay đầu, quát lạnh một tiếng, không có ta mệnh lệnh, ai tất cả không được núp ních.
Chương 103, trở về.
Công tử, kiểm tra xong, không có người sống sót.
Ảnh nhận bộ đội tỉ mỉ kiểm tra 3 lần về sau, xác định không có còn lại Thanh Vân Tông đệ tử may mắn còn sống sót, nên thanh lý đều thanh lý.
Chúng ta rút lui trước, còn lại giao cho các ngươi xử lý.
Hồ Duyên chắc chào hỏi đội ngũ rút lui.
Vất vả, lần nữa cảm tạ.
Đồ vệ cùng người Tần gia đều hướng bọn hắn gửi lời chào.
Nếu như không phải bọn hắn, người Tần gia chỉ sợ đều đã gặp nạn.
Về sau sẽ còn gặp lại, trước cáo tử.
Hồ Duyên chắc chào hỏi đệ tử tranh thủ thời gian rút lui, tính toán thời gian, Lãnh Chấp Bạch có thể muốn phái người tới, chớ bị đụng vào.
Chờ một chút.
Phía trước trong bóng tối đột nhiên xông ra đạo nhân ảnh.
Ảnh nhận bộ đội vô ý thức nắm chặt ảnh đao, đều nhịp, rất nhỏ tiếng kim loại rung thăm thẳm phiêu đãng.
Chớ khẩn trương, là ta.
Bóng đen bước nhanh đi đến ánh lửa dưới, không là người khác, chính là Tân Mệnh, theo sát phía sau Lãnh Diễm Lăng Tuyết.
Hai nhân khí hơi thở thoáng hỗn loạn, quần áo cũng nhiều có tổn hại.
Trước sau 5 ngày, bọn hắn ngày đêm chạy đi, bất chấp nguy hiểm trèo đèo lội suối, rốt cục kịp thời đổi tới.
Đến rất nhanh nha.
Hồ Duyên chắc nhìn thấy Tân Mệnh, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung.
Những người khác đâu?
Liền chính các ngươi.
Bị chúng ta hất ra.
Ha ha, ta đoán liền có thể như vậy.
Cà ca.
Tần Dĩnh kích động, dùng sức bổ nhào vào trong ngực hắn.
Không có sao chứ.
Tân Mệnh ôm chặt Tần Dĩnh, cũng nhìn thấy phía trước rách dưới chiến trường cùng đầy địa thi thể, có thể tưởng tượng chiến đấu thảm liệt.
Đáng giận đại trưởng lão, thật phái tới sát thủ, đây là muốn đem chúng ta Tần gia đuổi tận giết tuyệt.
Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, nếu như mình không phải sớm cân nhắc đến phương diện này, lại ủy thác Hồ Duyên chắc điều đến đội ngũ lấy phòng ngừa vắng nhất, chỉ sợ mình sẽ không còn được gặp lại người nhà.
Lăng Tuyết hơi kinh ngạc, đây chính là Tần Mệnh nói chuẩn bị.
Hắn lại đem Hồ Duyên gia tộc người điều tới.
Lại nhìn đầy địa thi thể, cũng ở phía sau sợ.
Mặc dù trên đường tưởng tượng qua tất cả loại khả năng xuất hiện tình huống, nhưng tận mắt thấy sau chả là rất khó tiếp nhận.
Đại trưởng lão, ngươi đem sự tình làm tuyệt.
Chúng ta không có việc gì, nhờ có Hồ Duyên công tử.
Tần Dĩnh ôm Tần Mệnh, sợ đây cũng là giấc mộng. Mệnh Nhi. Di mụ bọn hắn đều nhanh bước vây quanh, nhìn thấy Tần Mệnh, trong lòng rốt cục buông xuống tảng đá, nhưng lại hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Hô Duyên chắc chắc nói đều là thật. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, còn lại giao cho các ngươi, ta rút lui trước. Hô Duyên chắc chắc không còn dám trì hoãn.
Không cần rút lui.
Tần Mệnh cản bọn họ lại.
Làm sao?
Đợi chút nữa Lanh Chấp Bạch bọn hắn đến liền hỏng. Chỉ cần xác định Ngô trưởng lão bọn hắn còn chưa tới liền tốt, không cần quan tâm Lanh Chấp Bạch.
Có ý tứ gì?
Lanh Chấp Bạch bọn hắn ở đâu?
Tại bên trong khu vực khai thác mỏ, tập hợp tất cả quan nô, nói là ngày mai muốn toàn bộ đuổi tiến rừng rậm.
Hắn không có cơ hội, đi, cùng đi chiếu cố Lanh Chấp Bạch.
Hô Duyên chắc chắc nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân không tự chủ được nổi lên cô hơi lạnh, ta nhỏ cái ai ra, hắn sẽ không phải làm ớn.
Góc tối bên trong, ẩn tàng Mạc Minh có chút ngưng lông mày, khóa chặt Tân Mệnh, lạnh lùng hừ một cái, lặng yên rút đi, nhưng lại tại hắn quay người sát na, trái tim hung hăng nhảy một cái, cứng tại nguyên chỗ, bởi vì trước mặt hắn vậy mà đứng đấy người.
Một cái gầy gò thiếu niên, tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt, giống như là tên ăn mày, càng giống là cái dã quỷ.
Hai người mặt đối mặt trong nháy mắt, hắn có thể là thật hù đến, cũng có thể là tuyệt không nghĩ tới có người sau lưng, lại toàn thân nổi lên cô hàn khí.
Chết đi.
Mạc Minh tiếp lấy sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, sát na tập kích, mặc kệ là thứ gì, trực tiếp xử tử, hắn muốn vội vàng trở về thông báo.
Nhưng mà,
tại hắn trước khi động thủ một giây, một cái tái nhợt tay phốc phốc đánh xuyên qua trái tim của hắn.
Ngực mắt lạnh, hắn quả thực là dừng lại tiến công, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi túi lầu xuống, ngực bị đánh xuyên, từng đầu hắc văn từ vết thương ra bên ngoài lan tràn.
Ngươi.
Mạc Minh há mồm, máu tươi đầy tràn khoang miệng.
Hắn thực lực rất mạnh. Phòng ngự mạnh hơn, là đại trưởng lão tâm phúc cái bóng, cho dù là bị đánh lén đều có thể tùy tiện tránh đi, thế nhưng là...
Đây là...
Làm sao?
Thiếu niên rút tay ra cánh tay, Mạc Minh một trận lảo đảo, bất lực quỳ trên mặt đất, đầu rũ cụp lấy, máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuôi, chỗ ngực hắc văn nhanh chóng lan tràn, bò đầy toàn thân, hướng về khuôn mặt cuốn quanh.
Ánh mắt của hắn đang sợ hãi bên trong tan rã.
Lanh Chấp Bạch đợi trái đợi phải, vẫn là không gặp đồ vệ bọn hắn trở về. Ngay cả phái ra 10 người đệ tử cũng giống như châu đất xuống biển không có tin tức.
Phía tây phát sinh chuyện gì?
Lại có thể phát sinh chuyện gì?
Cái này hoang sơn dã linh trừ sơn phỉ liền là những linh yêu, không có khả năng xuất hiện như thế khác thường tình huống.
Hộ vệ đội phó đội trưởng Khương Bân thực sự nhịn không được, phái chi trăm người đội đi qua.
Lần này Lanh Chấp Bạch không có ngăn cản, nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, vừa vặn để những này hộ vệ đội chịu chết.
Một chi trăm người đội tập hợp, lẫn nhau đường cái cẩn thận. Chia 10 tổ bước nhanh phóng tới phía tây.
Thế nhưng là không có chạy ra bao xa, toàn bộ ngừng ở nửa đường bên trên.
Phía trước trong bóng tối chính bước nhanh đi tới đoàn người ảnh, nhìn kỹ, chính là đồ vệ.
Đội trưởng.
Bọn hắn thật dài thở phào, đội mọc trở lại, đằng sau đi theo người Tần ra, xem bộ dáng là bị dọa dẫm phát sợ, may mà là người đều vô sự.
Lanh Chấp Bạch đâu.
Đồ vệ đằng sau đi theo hắn đội ngũ, thủ hộ lấy người Tần ra, ảnh nhận không có đi theo.
Còn tại.
Đội trưởng.
Vừa mới ra chuyện gì?
Đợi chút nữa giải thích, trở về thông chi các huynh đệ, nghe ta an bài.
Đồ vệ mang theo đội ngũ đi đến quảng trường.
Đồ vệ, ra chuyện gì?
Lanh Chấp Bạch nhìn thấy đồ vệ trở về, ngược lại kỳ quái hơn.
Đồ vệ không chết, người Tần gia không chết, vậy ai chết?
Mang người tới.
Ai?
Ta.
Lanh Chấp Bạch trưởng lão, rốt cục gặp mặt.
Tần Mệnh từ đồ vệ sau lưng đi tới.
Người là ai?
Lanh Chấp Bạch kỳ quái nhìn lên trước mặt thiếu niên. Không có ấn tượng.
Bên cạnh hắn Thanh Vân Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, dày vò lâu như vậy, liền mang về đứa bé.
Ta làm sao có chút quen mặt.
Một thanh niên đệ tử bỗng nhiên kinh ngạc, tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Mệnh.
Tần Mệnh.
Lanh Chấp Bạch hơi biến sắc mặt.
Hắn tại sao lại ở đây?
Không phải nói Ngô trưởng lão bồi tiếp à, không phải nói trả trên đường à.
Thần gia hộ vệ đội vừa mừng vừa sợ, cái này là tiểu thiếu gia.
Hắn làm sao trở về?
Lanh trưởng lão, thật kỳ quái sao?
Ta cho là ngươi đã được đến tin tức.
Tần Mệnh hướng đi Lanh Chấp Bạch, đồ vệ một tấc cũng không rời theo sát lấy, cao 2 mét hình thể bộ ngực cường tráng, cho người ta cực mạnh cảm giác các bách.
Ngươi cái tiểu tiểu nô bộc, không có tư cách nói chuyện với ta.
Lanh Chấp Bạch thấy thế nào làm sao cảm thấy là lạ, đồ vệ an toàn trở về, người Tần gia đều tại, Tần Mệnh lại xuất hiện, cái kia vừa mới hỗn loạn là chuyện gì xảy ra.
Đại trưởng lão an bài 300 Thanh Vân Tông đệ tử đi đâu.
Có không có tư cách, trong lòng ngươi rất rõ ràng.
Đang tìm 300 sơn phỉ sao?
Đừng lo lắng, ta giúp ngươi thanh lý.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi là lớn tuổi, lỗ thai điếc, vẫn là đổ nước vào não, nghe không hiểu tiếng người.
Làm càn.
Thanh Vân Tông đệ tử cùng nhau gian dạy, bọn hắn đa số người cũng không biết Tần Mệnh cải biến, trong lòng cũng kỳ quái hắn sao có thể rời đi Thanh Vân Tông, làm sao có thể về tới đây. Chương 104, cho ta Tần gia chủ tội. Nói ngắn gọn, ta không cùng ngươi nói nhảm. Hôm nay lên, chúng ta người Tần gia lại không là Thanh Vân Tông con tin, ta Lôi Đỉnh cổ thành thành dân cũng không còn là Đại Thanh Sơn quán nô. Đây là tông chủ thân bút viết đặc xá ấn sách. Tần Mệnh xuất ra đặc xá ấn sách. Thanh Vân Tông đệ tử rối loạn tương mừng, lại bị Lanh Chấp Bạch ngăn lại, hắn ngưng lông mày nhìn lấy Tần Mệnh, nô trưởng lao ở đâu? Không cần phải gấp, bọn hắn hẳn là còn ở trong rừng rậm đi lòng vòng, không sai biệt lắm mai kia sẽ tới. Ấn sách cho ta. Lanh Chấp Bạch đưa tay. Không cần, ta chỉ là cho ngươi cái thông chi, còn lại không cần ngươi quản. Ừ, ta làm sao biết đạo ấn sách là thật là giả? Muốn chơi xấu? Cái này không giống như là cái trưởng lão nên có bộ dáng đi. Tân Mệnh, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, có cái gì cải biến, cũng không có tư cách ở trước mặt ta tùy tiện. Người tới, bắt lại cho ta. Lãnh Chấp Bạch không có khả năng tùy tiện rút lui Đại Thanh Sơn, hắn muốn xác định 300 đệ tử làm sao, càng phải chờ tới Ngô trưởng lão đến giao tiếp, còn muốn đem hơn 20 vạn quáng nô toàn bộ đuổi tiến Vân La rừng rậm. Ngươi dám? Đồ vệ hét lớn, hơn ngàn hộ vệ toàn thể rút đao, đồng loạt vây quanh Lãnh Chấp Bạch bọn hắn. Ha ha, chỉ bằng các ngươi. Lãnh Chấp Bạch cười, Thanh Vân Tông các đệ tử cũng cười, cho các ngươi 10 cái lá gan, dám đụng chúng ta một đầu ngón tay. Tần gia hộ vệ đội nhóm hai mặt nhìn nhau, chậm rãi nhược khí thế, bọn hắn thật không dám tổn thương Thanh Vân Tông đệ tử, hậu quả quá nghiêm trọng. Người Tần gia cũng đều khẩn trương nhìn lấy, không rõ Tần Mệnh muốn làm cái gì. Cho dù là Tần gia bị đặc xá, cũng không trở thành chọc giận cái trưởng lão, bọn hắn nhận không chịu nổi. Ca ca. Tần Dĩnh rụt rè đi tới, giữ chặt Tần Mệnh cánh tay, đường qua sông, vạn nhất chọc giận Lãnh Chấp Bạch, nói không chừng lại sẽ có cái dạng gì trừng phạt giáng lâm đến trên người bọn họ. Thật vất vả bị đặc xá, đừng có lại bị phạt. Yên tâm, có ta. Tần Mệnh trấn an nàng, hướng đi Lãnh Chấp Bạch, tại ngoài 10 bước đứng vững, Lãnh trưởng lão, ngươi là thật già, vẫn là thấy không rõ tình huống, cái này Đại Thanh Sơn đã không còn là ngươi làm chủ, mà là ta, Tần Mệnh. Ta nhổ vào, ngươi lấy ở đâu phách lối lực lượng. Trừ phi tông chủ tự mình cho ta hạ lệnh, không phải cái này Đại Thanh Sơn vẫn là ta Lãnh Chấp Bạch nói tính, thu hồi ngươi cẩu thí ấn sách. Lãnh Chấp Bạch thật đúng là không có đem Tần Mệnh để vào mắt, chỉ là chả đang kỳ quái, 300 người đi thì sao? Vừa mới lại phát sinh cái gì? Đã ngươi không nhận ấn sách, ta cũng không cần thiết cùng ngươi nói nhảm. Đồ thúc thúc, chuẩn bị động thủ, các ngươi kiểm chế 8 năm, biệt khuất 8 năm, hôm nay lên, vĩnh viễn không tạm biệt. Xuất ra các ngươi nam nhi huyết tính, tự tay chặt bọn hắn. Dùng bọn hắn máu, cho cái này 8 năm làm kết. Tần Mệnh một câu để không khí hiện trường có chút tiến tĩnh. Đồ vệ kinh ngạc, quay đầu kinh ngạc nhìn qua Tần Mệnh. Chặt bọn hắn. Ta không nghe lầm. Mệnh nhi, đừng xúc động. Di mụ trực tiếp hoảng, giết Thanh Vân Tông trưởng lão. Cho hả giận cũng không cần đến dạng này a. Thiếu gia, người nghĩ lại. Khương Bân bọn người kinh đến, cái này là thiếu gia. Miệng đầy sát phạt chi khi để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Ha ha. Lãnh Chấp Bạch khí cười. Ngươi không phải liền là cái kim linh đệ tử à, không phải liền là đến cái tám tông trà hội ngũ cường à, thật lấy mình không ai dám đụng. Thanh Vân Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, cái này Tần Mệnh đầu động kinh. Vậy mà nói ra dạng này buồn cười lời nói. Lăng Tuyết đứng tại trong đội ngũ, Thủy Trung không nói chuyện, Hô Duyên chắc chắc cũng đang trầm mặc, chỉ là ánh mắt có điểm lạ. Tần Mệnh yên tĩnh nhìn lấy Lãnh Chấp Bạch, cũng đi theo tiếng cười, trong các ngươi rất nhiều người trông coi Đại Thanh Sơn có chút tuổi tác, làm mưa làm gió, ức hiếp phụ nữ trẻ em. Chuyện ác làm tận, hôm nay cùng một chỗ thanh toán. Ta nói như vậy, ngươi vẫn không rõ. Thiếu gia, tỉnh táo, giết bọn hắn là thông khoái, nhưng làm sao cùng Thanh Vân Tông bằng giao. Đồ vệ thấp giọng khuyên can, ngươi muốn cho hả giận có rất nhiều phương thức, tuyệt đối đừng cầm loại sự tình này nói đùa. Giết hại Thanh Vân Tông trưởng lão. Tội ác so năm đó Tần Mệnh phụ mẫu phạm sai lầm đều còn nghiêm trọng hơn. Không phải liền là muốn cái giải thích sao? Quá đơn giản. Hôm nay không phải đến 300 sơn phỉ à? Chúng ta có thể hướng Thanh Vân Tông giải thích, Lãnh Chấp Bạch trưởng lão đem người chống cự sơn phỉ, anh dũng hy sinh, chúng ta đại biểu Lôi Đình cổ thành, sâu cảm tạ ý. Lãnh Chấp Bạch cười không nổi, Thanh Vân Tông các đệ tử khẩn trương, đều thẳng tắp nhìn lấy Tần Mệnh. Tiểu tử này, đùa thật, chả là cố ý đe dọa, sợ hãi. Tần Mệnh cười, đang cố ý cho đùa. Không, hắn muốn giết những người này, một tên cũng không để lại. Vì bọn họ 8 năm tội ác chỗ tội. Chỗ tội. Ngươi đại trưởng lão không phải phái người đến làm bộ sơn phỉ sao? Vừa vặn cho ngươi đến cái gậy ông đập lưng ông, ta muốn để ngươi đánh nát răng cùng máu hướng trong bụng ướt. Toàn trường yên tĩnh, hộ vệ đội người cùng Thanh Vân Tông đệ tử cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Mệnh, bên hai chỉ có hắn nhẹ nhàng tiếng cười. Tần gia rất nhiều nữ quyến đều che miệng lại, bình tĩnh nhìn lấy Tần Mệnh. Lãnh trưởng lão không cần lo lắng, các ngươi sẽ trở thành anh hùng, ương ngạnh chống cự Sơn Phỉ anh dũng hy sinh anh hùng. Ta sẽ an bài người đem các ngươi thi thể đưa về Thanh Vân Tông, đem những cái kia Sơn Phỉ thi thể đều đưa về Thanh Vân Tông. À, đúng, lại cho đại trưởng lão đưa cái tấm biển, liền viết: Hồng Phúc Tề Thiên, Phúc Thọ Vạn Giang. Tần Mệnh biểu lộ rốt cục xuất hiện phân ngôn lệ, ta cảm tạ ngươi đại trưởng lão, ta chúc ngươi sống được lâu lâu, đừng ngày nào chết tại ta Tần Mệnh trên tay. Đồ vệ mấy người bình tĩnh nhìn lấy Tần Mệnh, đầu tiên là kinh ngạc, lại là hoảng hốt, sau đó cũng không biết làm sao, một dòng nước nóng tại toàn thân chảy xuôi, toàn thân nổi lên phiến nổi da gà, cái này đến cái khác quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão bọn hắn, một đôi lại một đôi mắt bỏ đầy tơ máu. Lãnh Chấp Bạch rốt cục cảm thấy không ổn. Các ngươi muốn làm cái gì? Đừng nghe Tần Mệnh cái này cái phong tử, người điên, lời nói điên cuồng, sát hại Thanh Vân Tông trưởng lão, hậu quả này các ngươi ai cũng nhận không chịu nổi. Lãnh trưởng lão, trước khi chết cho ngươi cái lễ vật. Cái gì? Ta biết là ai giết ngươi tôn tử Lãnh Ngọc Lương. Ha ha, là ta, ngày đó, ta tới qua. Lãnh Chấp Bạch giận tím mặt, Tần Mệnh, ngươi cái thằng danh con. Đồ vệ đột nhiên bạo hống, toàn thân dâng lên liệt diễm, hung tợn tiếp cận Lãnh Chấp Bạch. Các huynh đệ, nhẫn 8 năm, còn phải lại nhẫn sao? Không thể lại nhẫn. Hơn ngàn hộ vệ toàn thân nhiệt huyết, không có người nào lý giải bọn hắn 8 năm qua biệt khuất nhường nhịn, hôm nay rốt cục muốn tới cuối cùng. Đây hết thể đều là chân thực. Tần Mệnh đưa tay, vung khẽ, đưa bọn hắn hạ táng. Lãnh Chấp Bạch hung dữ cảnh cáo, Tần Mệnh, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng. Thiên hạ không có không lọt gió tưởng, sát hại Thanh Vân Tông trưởng lão, ngươi tội không thể tha. Ta chỉ cần cho Thanh Vân Tông cái bình thường tử vong lý do liền có thể, còn lại không quan trọng. Đồ thúc thúc, đừng lề mề, đưa bọn hắn lên đường. Tần Mệnh quay đầu nhìn về phía Hô Duyên Chắc Chắc. Hô Duyên Chắc Chắc cười khẽ, nhấc tay đánh cái búng tay. Mấy trăm ảnh nhận toàn bộ hiện thân, bên trong 10 người trong tay cũng đều dẫn theo 10 cái đầu, đó là Lãnh Chấp Bạch trước đó phái ra 10 người đệ tử, đều bị bí mật giải quyết. Những người này là ai? Khương Bân bọn hắn kinh ngạc, chẳng lẽ là Viện Quân? Thiếu gia mang đến Viện Quân. Trong nháy mắt, bọn hắn toàn minh bạch. Chả có cái gì tốt cố kỵ. Tân Mệnh, đừng xúc động. Chúng ta còn có thể lại thương lượng. Lãnh Chấp Bạch rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì, cũng rốt cuộc hoảng. Thật nghĩ thương lượng? Có thể. Chỉ cần ngươi ra điều kiện. Lãnh Chấp Bạch trùng điệp hô khẩu khí, hôn đản, đùa nghịch ta nghiện. 8 năm trước đến cùng phát sinh cái gì, cống phẩm bên trong có cái gì. Cái này thật không biết, lần kia sự kiện là đại trưởng lão tự mình vận hành. Thật chứ? Coi là thật. Kiếp sau gặp lại. Động thủ. Tân Mệnh, ta ngươi đại gia. Trong một chớp mắt, hơn ngàn hộ vệ đội, hơn 400 ảnh nhận, toàn bộ nhào về phía Lãnh Chấp Bạch cùng hắn Thanh Vân Tông đệ tử. Chương 105. Sư tỷ tốt mười càng. Đồ vệ kiềm chế 8 năm phẫn nộ rốt cục tại thời khắc này bộc phát, liệt hỏa sôi trào, sát khí ngập trời, điên cuồng nên tiếp Lãnh Chấp Bạch. Hơn ngàn hộ vệ đội đều giống như xé mở gông xiềng, biến thành dã thú, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bao phủ Thanh Vân Tông đệ tử. Lãnh Chấp Bạch cùng Thanh Vân Tông đệ tử hoảng, la to, hoảng sợ chạy trốn. Nhưng Tần gia vệ đội sao có thể để bọn hắn đạt được, từng cái không muốn sống chém giết, hoặc là đang phát tiết. Bọn hắn đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu cùng điên cuồng, để ảnh nhận đều âm thầm kinh hãi. Hơn 20 vạn quáng nô đều rất mờ mịt, thẳng đến chiến đấu chính thức bộc phát, thẳng đến đồ vệ mấy người điên cuồng phát tiết, thẳng đến Tần Mệnh danh tự cùng đặc xá ấn sách truyền khắp toàn trường, bọn hắn yên tĩnh, ngốc trệ, cực kỳ lâu. Trên quảng trường vang lên thưa thớt tiếng khóc, cuối cùng hơn 20 vạn tập thể quỳ xuống, ôm đầu khóc giống. 8 năm a, cuối cùng kết thúc, kết thúc. Thế nhưng là, đây đều là thật sao? Đồ vệ bọn hắn tại điên cuồng chiến đấu, máu và lửa xen lẫn, sôi trào màn đêm. Tần Mệnh đi lên đài cao, hướng về trên quảng trường hơn 20 vạn thành dân túi người chào thật sâu. Người Tần gia có lỗi với các ngươi, hôm nay bắt đầu. Ta Tần Mệnh dùng sinh mệnh cam đoan, lịch sử tuyệt sẽ không lại lần nữa tái diễn. Di mụ bọn hắn còn có chút hoảng hốt, thật có loại nằm mơ cảm giác. Thế nhưng là, nhìn lấy trên đài cao Tần Mệnh, nhìn lấy điên cuồng đồ vệ, bọn hắn run sợ, con mắt mông lung. Tại Dương Ba dẫn đầu dưới, bọn hắn cũng hướng đi đài cao, hướng hơn 20 người cúi đầu, chúng ta Tần gia thiếu các ngươi một âm thanh thật xin lỗi. Hô Duyên Chắc Chắc hít một hơi thật sâu, thở phào, một màn này nhìn hắn lòng chua xót. Lăng Tuyết nhìn về phía nơi xa kịch liệt chiến trường, máu và lửa bên trong chém giết, Tần gia vệ đội điên cuồng, Thanh Vân Tông đệ tử dãy rủa, từng màn đều là như thế nhìn thấy mà giật mình, có thể từ từng tiếng gào thét bên trong cảm nhận được trong bọn họ tim run rẩy. Lăng Tuyết vừa nhìn về phía Tần Mệnh, ánh mắt phức tạp. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại kế hoạch giết Lãnh Chấp Bạch, giết Thanh Vân Tông an bài tại Đại Thanh Sơn các đệ tử, không phải không đến mức mời đến hơn 500 sát thủ. 8 năm qua, Thanh Vân Tông chỉ là đem Tần Mệnh quật cường xem như trò cười, Đàm Tiếu Tần Mệnh bị đánh máu thịt be bét đều không quỳ xuống, Đàm Tiếu Tần Mệnh tính xấu có thể sống đến bây giờ là cái kỳ tích, cũng đang cười Đàm Tần Mệnh đem nô buộc sống thành công tử, thế nhưng là, làm phần này kiên trì, phần này quật cường, phần này ổn nhẫn, từ nô buộc về mặt thân phận lên tới Kim Linh đệ tử, lên cao đến thành chủ, ý nghĩa hoàn toàn biến. Một cái điên cuồng nô buộc cùng một cái điên cuồng cường giả, hoàn toàn là hai khái niệm. Nô buộc điên cuồng là trò cười, cường giả điên cuồng là hủy diệt. Tần Mệnh vẫn là cái kia Tần Mệnh, hắn không có đổi, nhưng hoàn cảnh biến, thân phận biến, thực lực biến, hết thảy đều trở nên triệt triệt để để. Tu La Tử. Lăng Tuyết lần thứ nhất tán thành cái này danh xưng. Tám Tông Tông chủ có lẽ chỉ là cái tùy ý quyết định, lại không nghĩ rằng phản ứng ra rất chân thực Tần Mệnh. Thanh Vân Tông tự tay tạo nên cái Tu La, lại tự tay đem hắn phóng thích, tương lai sẽ là như thế nào? Muốn cái gì? Hồ Duyên chắc chắc Tiếu Dung vẫn như cũ, ngây thơ chân thành, chỉ là tại ánh lửa cái bóng dưới, phần này Tiếu Dung nhiều phần thần bí. Tương lai. Lăng Tuyết nói thầm. Kim Lân há lại ao tại vừa gặp phong vân liền hóa rồng, Tám Tông trà hội liền là trận kia phong vân. Sóng gió nổi lên, thiên long biến, hết thảy đều muốn không giống nhau. Chúng ta khả năng đều đánh giá thấp Tần Mệnh. Hồ Duyên chắc chắc nhìn lấy túi người chào thật sâu Tần Mệnh, nhìn lấy vui cực thút thít quảng trường. Hắn thật không nghĩ tới Tần Mệnh sẽ hạ lệnh chém giết Lãnh Chấp Bạch bọn hắn, một cái đơn giản quyết định, chiết xạ ra Tần Mệnh tính tình, cũng đại biểu cho rất rất nhiều ý nghĩa. Đây là văn mèo. Không phải. Đây là đảm phách cùng cứng gian phái. A, ta thích, ta rất ưa thích. Sau khi trời sáng, Đại Thanh Sơn bên trong khí thế ngất trời, náo nhiệt vừa vui khánh. Hơn 20 vạn thành dân rốt cuộc minh bạch đây hết thể không phải nằm mơ, bọn hắn trở về tự do, bọn hắn muốn về nhà. Thanh Vân Tông đặc xá bọn hắn tất cả chịu tội. Bọn hắn nhân sinh không còn là hắc ám không ánh sáng, bọn hắn có thể bắt đầu nặng cuộc sống mới. Kích động. Cảm động. May mắn. Bọn hắn nghe được Tần Mệnh cố gắng, biết hắn thành tựu. Bọn hắn kiêu ngạo lại cao hứng, bởi vì Tần Mệnh càng mạnh, bọn hắn tự do càng ổn định. Bọn hắn nhìn thấy Tần Mệnh sát phạt quả quyết, nhìn thấy Tần Mệnh cường thế tư thái, nhưng không có sợ hãi, trái lại không hiểu an tâm. Kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở, trong bọn họ tâm vô cùng bất an. Cần cái cường ngạnh người dũng cảm ngăn tại trước mặt bọn hắn, cần một cái có can đảm hướng ác nhân vung đao lãnh tụ. Đồ vệ bọn hắn toàn thân nhiệt tình, nóng hổi nóng hổi. 8 năm, chưa từng có giống hôm nay kích động như vậy qua, chưa từng có giống hôm nay nhẹ nhàng như vậy qua, bọn hắn thậm chí hát lên ca, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng. Hộ vệ đội tới trước trong rừng rậm bắt những gia thu linh yêu, dựng lên nồi lớn, nhóm lửa trồng, để các thành dân thông thống khoái khoái ăn thịt hầm, nuôi đủ khí lực thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Người Tần gia đều tập hợp một chỗ, bận rộn chỉnh lý có thể mang đi đồ vật, trên mặt đều mang kích động ý cười. Đây là từ Lãnh Chấp Bạch trên người bọn họ vơ vét linh thạch cùng tài bảo, người kiểm kê dưới. Hồ Duyên chắc chắc đem Tần Mệnh gọi vào bên cạnh, trên mặt đất tụ mãn các loại bao phục, bên trong tất cả đều là Lãnh Chấp Bạch thu thập tài bảo, là chuẩn bị mang về Thanh Vân Tông. Số lượng rất kinh người, có các loại linh thạch, cũng có trong rừng rậm hái thuốc, vân vân. Tần Mệnh lật mấy cái bao phục, những này đều cho các ngươi. Chúng ta không cần trả thù lao. Hồ Duyên chắc chắc cười khoát tay. Đây là hẳn là. Thuận tiện dùng những này tài bảo mời các ngươi Hồ Duyên gia tộc tại Lôi Đỉnh cổ thành mở phân hội. Tân Mệnh hiện tại là thành chủ, đầu tiên muốn làm là thế nào an trí thành dân, kiến thiết Lôi Đỉnh cổ thành, những này đều cần đại lượng tài chính, cũng cần thương hội ủng hộ. Hắn bây giờ có thể dựa vào chỉ có Hồ Duyên gia tộc, chỉ có bọn hắn có thể trợ giúp Lôi Đỉnh cổ thành thành dân vượt qua sắp đến trời đông giá rét, trợ giúp một lần nữa kiến thiết gia viên. Để Lôi Đỉnh cổ thành khôi phục vận chuyển bình thường. Cái này ngươi yên tâm, không cần phải nói chúng ta cũng sẽ làm. Phụ thân sẽ hướng Thanh Vân Tông chào hỏi, lấy trùng kiến Lôi Đỉnh cổ thành là cái lớn cơ hội buôn bán vì lý do, cho phép Hồ Duyên gia tộc vào ở Thanh Vân Tông. Hồ Duyên gia tộc trợ giúp Tần Mệnh không chỉ là coi trọng hắn tiềm lực, kỳ thật còn có sau lưng của hắn Lôi Đỉnh cổ thành, trùng kiến cái cổ thành không chỉ có là cái cơ hội buôn bán, càng là cùng Tần Mệnh giao cơ hội tốt. Hồ Duyên gia tộc hiện tại am hiểu nhất người đầu tư tình, chúng ta trợ giúp ngươi Tần Mệnh, lại trợ giúp ngươi toàn thành, tương lai ngươi có lý do gì ruồng bỏ Hồ Duyên gia tộc. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Tần Mệnh sẽ không vong ân phụ nghĩa. Tần Mệnh trong lòng ấm áp, cái này mặc dù là mang theo hợp tác tính chất giao tình, nhưng thật giúp đại ân. Đồ vật ngươi mang lưu lại, cho ngươi hộ vệ đội tu luyện dùng. Cũng tốt. Tần Mệnh gật đầu, nhìn lấy khí thế ngất trời khu mỏ quặng, dài thở phào một hơi. trên mặt tươi cười. Di mụ chính chỉ huy các nữ quyến thu thập phòng, có thể mang đi tận lực đều mang đi.
Tần Dĩnh đứng ở một bên, hiếu kỳ nhìn lấy phía trước tiên tử Lăng Tuyết, tuyệt mỹ tiểu nhan, thánh khiết khí chất, còn có phần cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh ngạo khí chất. Nàng tại Đại Thanh Sơn sinh hoạt 8 năm, từ chưa từng nhìn thấy như thế xuất trần tuyệt lệ nữ tử, càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú là, cô gái này là ca ca mang về. Tại trọng yếu như vậy trường hợp, ca ca vì cái gì sẽ mang theo cô gái trở về? Vì cái gì không phải Nguyệt Tình tỷ tỷ, vì cái gì không phải Thải Y? Nàng cũng là Thanh Vân Tông bên trong đệ tử sao? Dĩnh Nhi, phát cái gì ngốc, tranh thủ thời gian nhanh thu dọn đồ đạc. Di Mụ chào hỏi nàng. Di Mụ, ngươi đoán nàng là ai a? Tần Dĩnh kéo lại Di Mụ, lặng lẽ hỏi. Ai? A, ngươi nhìn ta, đều quên chiêu đãi người ta. Di Mụ vỗ tay một cái, mỉm cười đi qua. Di Mụ, người làm cái gì? Chiêu đãi người ta a? Người còn không có làm rõ người ta thân phận đây. Người cái nha đầu ngốc, mệnh nhi ngàn dặm xa xôi mang về nữ hài tử, cái này còn phải hỏi. Di Mụ cẩn thận chỉnh lý tốt quần áo, đứng ở Lăng Tuyết bên người, từ trên xuống dưới đánh giá, càng xem càng hài lòng, cô nương phương danh a? Lăng Tuyết thanh lãnh như liên, lễ phép gật đầu, Lăng Tuyết. Danh tự êm hai, ngươi cũng là Thanh Vân Tông đệ tử. Di Mụ âm thầm kinh diễm, nữ hài tử này dài thật đẹp, khí chất này, cái này tư thái, bộ dáng này, khó gặp mỹ nhân a, nhà ta mệnh nhi diễm phúc không cạn a. Ta là Dược Sơn đệ tử. Dược Sơn, thuộc về Thanh Vân Tông bên trong quý tộc, không tệ, xuất thân rất tốt. Di Mụ càng xem càng ưa thích, ngươi cùng Tần Mệnh nhận thức bao lâu? Ở chung mấy tháng? Ở chung. Thỏa. Di Mụ tiếu dung càng sâu, cô nương xuân xanh. Lăng Tuyết bỗng nhiên cảm giác nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta là Tần Mệnh sư tỷ. Sư tỷ tốt, sư tỷ tốt, sư tỷ sẽ thương người. Di Mụ kéo tay nàng, hài lòng thẳng gật đầu. Lăng Tuyết mất tự nhiên cười khẽ, không biết nên giải thích thế nào. Chương 106, Yêu Linh Thiên Cương. Đảo mắt bận bịu đến xế chiều, đồ vệ đem hai vị hộ vệ đội phó đội trưởng cùng bách nhân đội trưởng nhóm tập hợp. Đều an bài tốt sao? Khương Bân gật đầu, 600 huynh đệ đều an bài tại Tây Khu, nếu như cái kia Ngô trưởng lao tới gần khu mỏ quặng, chúng ta hẳn là có thể ngay đầu tiên phát hiện. Bọn hắn từ hôm qua đêm khuya bận bịu đến bây giờ, cơ hồ không dừng lại, đầy người mồ hôi nóng, nhưng chẳng những không có mỏi mệt, trái lại toàn thân nhiệt tình. Vất vả, để mọi người thay phiên nghỉ ngơi, không cần quá khẩn trương, Ngô trưởng lão chỉ có 50 người, không có quá đại uy hiếp. Đồ vệ rất vui mừng, chuyện xảy ra đến bây giờ một ngày một đêm, tất cả mọi người rất có nhiệt tình mười phần. Những năm này gặp trắc trở không có đem bọn hắn huyết tính làm hao mòn rơi, cũng không có bởi vì thiếu gia xử tử lãnh chấp bạch mà lo lắng hãi hùng. Thiếu gia đi thì sao? Chúng ta còn không có chính thức gặp mặt đây. Từ tối hôm qua đến bây giờ, tất cả mọi người đang bận. Khương Bân có ý nhìn một chút Tần Mệnh, một mực không tìm được cơ hội. Tại trước tối hôm qua, hắn đối với Tần Mệnh ấn tượng chả dừng lại tại năm đó tiểu hải tử, không nghĩ tới nhiều năm sau lại lần gặp gỡ lại sẽ là như thế này chẳng cảnh. Ra dặn anh Tuấn, ánh mắt sắc bén, mà lại tỉnh táo, cứng rắn phái, không sợ hãi, đều để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ở trên núi, đồ vệ chỉ nơi xa núi cao. Khu mỏ quặng phía tây có tòa ngàn mét núi cao, nơi đó là quan sát quặng mỏ toàn cảnh rất tốt vị trí. Chúng ta đi gặp. Đồ vệ trầm mặc một lát, hôm nay là thiếu gia sinh nhật, qua đêm nay, hắn liền 16 tuổi. Tân Mệnh đứng tại đỉnh núi, yên tĩnh nhìn qua náo nhiệt khu mỏ quặng. Hàng ngàn hàng vạn bó đuốc thắp sáng khu mỏ quặng, mọi người đến bây giờ còn tại kích động lấy, khắp nơi đều là cởi mở tiếng cười. Tân Mệnh mỉm cười, lại mặt mũi tràn đầy nước mắt. Qua đêm nay, ta 16 tuổi. Qua đêm nay, Đại Thanh Sơn sẽ triệt để trở thành lịch sử. Qua đêm nay, ta muốn dẫn lấy hơn 200.000 người trở lại Lôi Đỉnh cổ thành. Qua đêm nay, ta sẽ trở nên càng cường đại, kiên cường hơn. Qua đêm nay, ta sẽ có càng nhiều địch nhân, ta cũng sẽ có càng nhiều bằng hữu. Tân Mệnh ngẩng đầu, nhìn qua đầy trời tinh thần, phảng phất lần nữa nhìn thấy Từ Ái song thân. Phụ thân, mẫu thân, không quản các ngươi ở đâu, sống hay chết, vì ta cầu nguyện đi. Phụ thân, mẫu thân, mặc kệ năm đó phát sinh cái gì, có ai liên lụy đến bên trong, ta đều sẽ tra rõ ràng, để bọn hắn nợ máu. Trả bằng máu. Đêm nay, không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu, hết thể bắt đầu. Thiếu gia. Đồ vệ đi vào đỉnh núi, nhẹ nhàng ho khan. Tân Mệnh lặng lẽ xóa đi nước mắt, mỉm cười quay đầu, đồ thúc. Muốn cái gì đâu? Suy nghĩ lung tung. Hôm nay là sinh nhật ngươi. Đồ vệ nhìn lấy Tần Mệnh tuấn tú gương mặt, kiên nghị, cứng, rắn, xa so với người đồng lứa thành thục quá nhiều, cũng có thể nghĩ đến hắn tiếp nhận càng nhiều. Đồ thúc còn nhớ rõ đây.
ta chính là tại ngươi xuất sinh ngày đó lưu lạc đến Lôi Đỉnh cổ thành, cũng là ngày hôm đó, thành chủ đại nhân thu lưu ta. Đồ vệ bồi tiếp hắn đứng tại đỉnh núi, nhìn qua nơi xa náo nhiệt khu mỏ quặng, hiện trong thành đều đang nghị luận ngươi. Ngươi có thể tới cứu bọn họ, không có vứt bỏ bọn hắn đều rất cảm kích. Thần gia thiếu bọn hắn. Không có cái gì thiếu không nợ. Qua nhiều năm như thế, bọn hắn yêu cầu kỳ thật rất thấp, rất dễ dàng thỏa mãn. Lại cho ta mấy năm, ta sẽ để cho Lôi Đỉnh cổ thành khôi phục ngày xưa phồn hoa an bình. Không nên gấp gáp, ngươi đã làm rất khá, chúng ta đều vì ngươi kiêu ngạo. Đồ vệ còn nhớ rõ Tần Mệnh từng nói qua muốn trong vòng nửa năm nghĩ đến biện pháp giải cứu Đại Thanh Sơn, lúc ấy chỉ coi là Tần Mệnh xúc động xuống hào ngôn, không nghĩ tới hắn thật làm đến. Càng làm cho hắn cao hứng là Tần Mệnh trưởng thành, ngắn ngủi trong vòng một năm liền tiến vào Linh Vũ Cửu Trọng Thiên, thậm chí còn tại Tám Tông Trà Hội dương danh. Nếu như chủ công chúa mẹ đều tại thế, nên sẽ có nhiều kiêu ngạo. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau còn sẽ có càng nhiều khó khăn. Sẽ rất khó, nhưng có chúng ta. Thiếu gia. Có chúng ta. Một nam một nữ đi vào đỉnh núi, là Tần gia vệ đội hai vị phó đội trưởng, Khương Bân, Diệp Tiêu Tiêu. Khương Bân, địa võ cảnh ngũ trọng thiên. Toàn thân áo đen trang phục, cao gầy anh tuấn, rõ ràng so đổ vệ bàn nhỏ tuổi mà thôi, lại nhìn giống người thiếu niên, khoe miệng của hắn thói quen nghiêng ôm lấy, từ trong ra ngoài tản ra tà tính. Diệp Tiêu Tiêu, địa võ cảnh tứ trọng thiên. Là cái tư thế hiên ngang nữ võ tướng, dáng người phi thường cao gầy, dẫn theo chuôi máu trường thương màu đỏ. Cùng người liền thành một khối, sát khí bức nhân. Nàng đã từng là thành chủ phủ tướng quân, trong hai nạn không hề rời đi, một mực thủ hộ lấy người Tần gia. Cảm ơn các ngươi. Tần Mệnh trong lòng rất ấm, có thể có bọn hắn thủ hộ Tần gia là Tần gia may mắn, 8 năm không rời không bỏ thật không phải ai đều có thể kiên trì nổi. Thiếu gia chuyện này, nói tạ liền là người ngoài. Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu đều nghiêm túc dò xét Tần Mệnh. Năm đó tách rời thời điểm hắn vẫn chỉ là đứa bé, đảo mắt 8 năm, đã lớn như vậy. Nhìn kỹ một chút thật có mấy phần thành chủ bộ dáng, bất quá làm việc diễn xuất so thành chủ càng cường tráng hơn. Thiếu gia, chúng ta là ngày mai liền xuất phát vẫn là chờ Ngô trưởng lão đến từ sau lại đi. Khương Bân đều không kịp chờ đợi muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Chờ đem Ngô trưởng lão đuổi lại khởi hành. Lôi Đỉnh cổ thành hiện tại bộ dáng gì? Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Hồ Diên gia tộc hỗ trợ điều tra Lôi Đỉnh cổ thành tình huống, nơi đó không biến thành hoang thành, ngược lại thành những dòng binh nghỉ chân địa phương. Bên trong tất cả đều là quán rượu cùng hoa lầu, phi thường loạn. Lôi Đỉnh cổ thành lân cận lấy Vân La rừng rậm, 8 năm trước kia liền là rất nhiều dòng binh nghỉ chân cùng tiếp tế địa phương. Từ khi Tần gia rút lui, thành dân di chuyển, nơi đó biến thành nơi vô chủ, hàng ngàn hàng vạn dòng binh đem nơi đó biến thành mình ổ, hỗn loạn trình độ có thể tưởng tượng. Rất nhiều thương nhân cũng nắm lấy cơ hội, ở nơi đó mở cửa hàng, giá thấp thu mua các dòng binh trong rừng rậm thu hoạch bảo bối. Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu trao đổi ánh mắt. Chúng ta về trước đi xử lý. Tần Mệnh lắc đầu, những lính đánh thuê kia đều là dân liều mạng, bọn hắn ở nơi đó sinh hoạt rất nhiều năm, không có khả năng tùy tiện rời đi. Các ngươi đi ít người, bọn hắn sẽ không phản ứng, đi nhiều người, cái này hơn 200.000 người làm sao chuyện gì. Ta nghĩ tới, phái cái 100 người đội trở về điều tra tình huống, thuận tiện đem Thanh Vân Tông đặc xá sự tình tuyên truyền đi. Chúng ta trước tập trung lực lượng đem người đều chuyển rời đến ngoài rừng rậm một nơi nào đó, tìm điểm dừng chân. Lại nhìn tình huống chỉnh đốn những lính đánh thuê kia. Tốt. Nghe thiếu gia an bài. Trong khoảng thời gian này có thể sẽ rất vất vả, để hộ vệ đội đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần có thể trùng kiến Lôi Đỉnh cổ thành, lại khổ lại mệt mỏi chúng ta đều nhận. Khương Bân dùng sức mở rộng cánh tay, tràn đầy nhiệt tình. Hiện tại cảm giác tựa như là toàn thân gông xiềng đều giải khai, nhẹ nhõm, thoải mái. Tân Mệnh nói, đồ thúc, đem tinh thạch cùng linh thảo đều cho hộ vệ đội phân. Đều phân. Cái này nhưng không được. Đồ vệ lắc đầu. Thiếu gia, nhóm này tinh thạch số lượng có hơn 7.000 khối đâu, còn có mấy trăm khối trung phẩm tinh thạch, hơn 10 khối thượng phẩm tinh thạch. Quá chân quý, không thể phân, chúng ta vẫn là giữ lại làm tân thành chủ phủ vô liếng. Khương Bân cũng cự tuyệt. Diệp Tiêu Tiêu khuyên nhủ, đúng vậy a thiếu gia, ta biết ngươi tốt bụng, có thể nghĩ muốn trùng kiến Lôi Đỉnh cổ thành, đây đều là nhất định phải tài chính. Tân Mệnh cười khẽ, trùng kiến cổ thành sự tình giao cho Hồ Diên gia tộc, bọn hắn sẽ an bài thương đội tới. Đến lúc đó toàn diện tiếp quản. Để hộ vệ đội tăng thực lực lên mới là mấu chốt, các ngươi nhìn lấy phân, cho ta hơi chừa chút là được. Thật chứ? Ba người kinh hỉ. Là thật, trùng kiến cổ thành sự tình không cần phí công. Chúng ta bây giờ rất nhiệm vụ trọng yếu liền là tăng thực lực lên, không phải cổ thành cho dù là xây xong, cũng là quả hường mềm, người khác tùy tiện bóp. Thiếu gia, người cùng Hồ Duyên chắc đến cùng quan hệ thế nào? Bọn hắn Hồ Duyên gia tộc vì cái gì sẽ tận hết sức lực hỗ trợ? các ngươi yên tâm, bên trong không có âm mưu. Đồ vệ bọn hắn gật đầu, đã thiếu gia nói, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Hồ Diên gia tộc thương hội là Bắc vực rất đại thương hội, có bọn hắn toàn lực hỗ trợ, trùng kiến Lôi đỉnh cổ thành ở trong tầm tay. Đem tinh thạch phân phát, đem linh thảo linh quả cũng chia phần, mau chóng tăng thực lực lên. Thuận tiện đem Hồ Duyên thương hội hỗ trợ cũng cùng hộ vệ đội nói một chút, cho mọi người phình lên kỉnh. Được rồi, ta đi. Khương Bân đột nhiên từ đỉnh núi nhảy xuống. Ngàn mét cao phong, phía trước là dốc đứng vách núi, cái nhảy này đem Tần Mệnh kinh đến, nhưng Khương Bân tại lao xuống hơn 100 mét về sau, toàn thân đột nhiên chấn khởi phiến tử khí, bao phủ toàn thân, một giây sau, một đôi hoa lệ cánh chim mãnh lực chấn mở, tử quang chói lọi, vẩy xuống đầy trời quang vũ, hai cánh chừng dài 5 mét, mãnh lực chấn động, chở Khương Bân hối hả lao xuống, giống như là đạo lưu quang, xẹt qua bầu trời đêm, phóng tới khu mỏ quặng. Đây là võ pháp. Tần Mệnh kinh ngạc. Đồ vệ nhìn lấy đi xa tử khí lưu quang, gật đầu nói, võ pháp, thú linh thiên la. Một loại có thể cùng thú linh dung hợp võ pháp, thú linh càng mạnh, dung hợp càng toàn diện, uy lực cũng liền càng mạnh, Khương Bân trong thân thể hiện tại phong tồn lấy ngũ đại thú linh. Tần Mệnh kinh ngạc, lại có loại này võ pháp. Võ pháp rất mạnh, nhưng tu luyện giá quá lớn. Bộ này võ pháp đối với thể chất yêu cầu rất hà khắc, trong tu luyện cũng với thân thể người tạo thành tàn khốc tổn thương, có thể nói chỉ dùng của mình thân thể tới nuôi dưỡng thu hồn. Hơi không cẩn thận liền có thể bị phản phệ nuốt. Thú linh lại là loại hư vô phiêu miểu tồn tại, muốn có được bọn chúng càng khó khăn. Khương Bân năm đó là cơ duyên xảo hợp đạt được thú linh thiên la, xuống quyết tâm rất lớn mới bắt đầu tu luyện. Chương 107, kiềm chế. Tân Mệnh trở lại người thân bên người thời điểm, đã là đêm khuya. Lăng Tuyết đang bị Di Mụ dốc lòng chiếu cố lấy, thái độ hoàn toàn là xem nàng như thành tương lai tiểu tức phụ, nhắm chúng Tần Dĩnh các nàng đều không nhịn được cười. Lăng Tuyết rất bất đắc dĩ rất im lặng. Càng giải thích càng loạn, cuối cùng cũng không biết nên làm cái gì. Cũng không thể vung sắc mặt ta. Nàng lạnh lùng đến đâu cũng không chịu nổi trưởng bối nhiệt tình. Lúc này thấy một lần Tần Mệnh trở về, Lăng Tuyết lần thứ nhất cảm giác hắn như thế thuận mắt, tranh thủ thời gian nên đón, thấp khiển trách, ngươi làm sao mới trở về. Di Mụ nhìn lấy Lăng Tuyết sốt ruột bộ dáng, rất vui mừng gật đầu, ngươi nhìn, nhìn xem, cùng nhà ta Mệnh Nhi nũng nịu đây. Rất lạnh rất ngạo cô nương một khi yêu đương cũng không đến, nhà ta Mệnh Nhi có phúc ca. Tần Dĩnh nói thầm, Di Mụ, người khả năng lầm. Ngươi còn nhỏ, không hiểu những này, Di Mụ trải qua, hiểu. Tần Mệnh bị Lăng Tuyết cứng rắn kéo đến bên cạnh trong nhà đá, vành âm thanh đóng cửa lại. Di Mụ hiểu ý cười một tiếng, ý vị thâm trường. Nhà ta Mệnh Nhi lớn lên. Tần Dĩnh le lưới, cười trộm. Lăng Tuyết mặt lạnh lấy. Đợi chút nữa cùng ngươi Di Mụ giải thích rõ ràng. Giải thích cái gì? Tần Mệnh kỳ quái, Di Mụ chọc giận nàng sinh khí. Nhìn trò chuyện thật vui vẻ a. Giải thích ngươi cùng ta quan hệ. Di Mụ đem ngươi. Tần Mệnh giật mình. Lăng Tuyết cho hắn cái khinh khỉnh, sự tình giải quyết, ta muốn về trong tông. Ta đang muốn xin ngươi giúp một chuyện. Lăng Tuyết im lặng, ngươi là thật không khách khí ha. Tần Mệnh cười lớn, nguyện ý giúp chúng ta không nhiều, ta chỉ có thể làm phiền ngươi. Nói. Trong mấy ngày này chuyện phát sinh, ngươi cũng đều nhìn thấy. Đại trưởng lão không chú ý tông chủ mệnh lệnh, không chỉ có muốn xử tử ta, chả muốn xử tử chúng ta Tần gia toàn bộ. Loại này ác độc tâm địa còn có tư cách làm Thanh Vân Tông đại trưởng lão. Có thể làm gì, ngươi còn muốn bãi miễn hắn. Ta là hy vọng ngươi đem sự tình nguyện chuyển cùng Dược Sơn trưởng lão nói lại, nếu có thể, giúp ta kiềm chế đại trưởng lão, dù là chỉ có mấy tháng. Tần Mệnh đem lãnh chấp bạch đám người này toàn giết, đại trưởng lão tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ lại làm ra cái gì nhưng lo sự tình. Hắn hiện tại không có có năng lực cứng đối cứng, chỉ có thể từ khía cạnh kiềm chế. Thanh Vân Tông cũng không phải là đại trưởng lão một người làm chủ, trừ hắn, còn có tông chủ và Dược Sơn trưởng lão hai vị cự đầu. Nếu như bọn hắn bất kỳ người nào nguyện ý, hẳn là có thể cho đại trưởng lão chế tạo những phiền phức, kiềm chế đoạn thời gian. Đại trưởng lão xác thực làm được rất quá đáng, nếu như nói cho ta biết sư phụ, hắn lão nhân ra hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đại trưởng lão loại này hành vi thật rất đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là vậy mà lại có hơn 300 đệ tử cam nguyện giúp đại trưởng lão làm loại sự tình này. Bọn hắn chẳng lẽ đều bị đại trưởng lão khống chế? Còn có Ngô trưởng lão, hắn biết rõ tông chủ tự mình đặc xá Tần Mệnh, lại vẫn cứ muốn thay đại trưởng lão xử tử Tần Mệnh, cái này đã không còn là thân thiện quan hệ, mà là hiệu chung. Còn lại mấy cái bên kia giống Ngô trưởng lão thân thiện đại trưởng lão các trưởng lão, trên thực tế lại là tình huống như thế nào, cũng là hiệu chung sao? Đại trưởng lão quyền nói chuyện càng nặng, tông chủ uy tín lực sẽ càng yếu, đối với một cái truyền thừa mấy trăm năm tông môn mà đến cũng không phải một chuyện tốt. Nếu để cho sư phụ biết, chắc chắn sẽ không lại trầm mặc. Quá tốt. Ngươi giúp ta chuyện này, ta niệm tình ngươi chuyện này. Tần Mệnh kích động, càng xem Lăng Tuyết càng thuận mắt.
Cảm động sao?
Đương nhiên.
Miễn, ta không cần ngươi niệm tình, ta muốn chân thực hồi báo.
Ngươi muốn muôn cái gì?
Bí mật.
Bí mật gì?
Trả lời ta mấy vấn đề, ngươi trả lời tốt, ta sẽ mời sư phụ ra mặt, chí ít cho ngươi kéo dài 3 tháng.
Tân Mệnh nhìn lấy Lăng Tuyết con mắt, minh bạch.
Ngươi muốn hỏi tàn hồn sự tình.
Ngươi trả lời, ta giúp ngươi.
Ngươi cự tuyệt trả lời, ta cũng cự tuyệt hỗ trợ.
Tàn hồn sự tình đã kéo quá lâu, Lăng Tuyết nhất định phải cho sư phụ cái bằng giao, quan hệ này đến Dược Sơn, càng quan hệ đến Thanh Vân Tông.
Nàng nguyện ý giúp Tân Mệnh, nhưng nàng có nàng trách nhiệm.
Tân Mệnh chần chờ một lát, cũng có nghi vấn, tàn hồn đối với các ngươi tới nói là đến cùng mang ý nghĩa cái gì?
Nếu như là uy hiếp, vì cái gì không diệt trừ? Nếu như không phải uy hiếp, vì cái gì đem hắn phong ấn tại Dược Sơn?
Đây là Dược Sơn bí mật, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta là bất đắc dĩ.
Tân Mệnh lại cân nhắc một lát, gật đầu, ngươi hỏi đi.
Tàn hồn tại trong thân thể ngươi.
Lăng Tuyết nghiêm túc nhìn lấy hắn.
Tại.
Tân Mệnh chính thức thừa nhận.
Ngươi cùng hắn làm qua giao dịch.
Trước mắt không có.
Hắn đã nói với ngươi cái gì?
Hắn thuộc về Đông Hoàng chiến tộc, muốn mau trở về.
Ngươi đáp ứng hỗ trợ.
Chả không quyết định.
Hắn rất suy yếu.
Hẳn là đi.
Hắn vì cái gì chọn ngươi?
Cái này cũng không rõ ràng.
Lăng Tuyết tâm lý nắm chắc, cuối cùng hỏi ngươi cái vấn đề.
Nói.
Nếu như lần này sư phụ ta không giúp ngươi kiềm chế đại trưởng lão, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần bảo hộ lôi đỉnh cổ thành?
Nắm chắc không lớn.
Đúng không lớn.
Lăng Tuyết là phải nhắc nhở Tân Mệnh, chúng ta nếu như giúp ngươi một chút, liền là cứu ngươi lôi đỉnh cổ thành, tương lai ngươi cùng tản hồn làm giao dịch thời điểm, muốn thường xuyên nghĩ đến phương diện này.
Tân Mệnh lại lắc đầu, mọi thứ không có tuyệt đối, Thanh Vân Tông nếu như không ai giúp ta chỉ có thể bán mình cho Huyết Tà Tông.
Ngươi thật sự là nghĩ như vậy.
Ta còn có đường chọn sao.
Lăng Tuyết bỗng nhiên hừ nhẹ, ngươi thật đúng là nhớ hồ ly tinh.
Nàng hướng ngươi trên giường ngồi xuống, ngươi hồn nhi đều bị câu đi.
Tân Mệnh nhìn lấy Lăng Tuyết, bỗng nhiên cười, ngươi giọng điệu này làm sao?
Là lạ.
Lăng Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, chớ tự ta cảm giác tốt đẹp, ta là vì nguyện tình không đáng.
Ta là bán mình cho Huyết Tà Tông, cũng không phải cho yêu nhi.
Tân Mệnh đánh giá Lăng Tuyết, bỗng nhiên chỉ mình mặt, lại chỉ nàng, ngươi đỏ mặt.
Lăng Tuyết vô ý thức đi thay đổi sắc mặt gò má, lại chú ý tới Tân Mệnh khoe miệng giảo hoạt, thần sắc lạnh lẽo, một bàn tay quất hướng Tân Mệnh, ngươi hỗn đản.
Thùng thùng.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Ai?
Tân Mệnh nghiêm nghị, Lăng Tuyết thối lui đến 5 bước bên ngoài.
Ca, là ta à?
Tân Dĩnh hoạt bát ló đầu vào, đen lúng liếng mắt to xem bọn hắn, ca, di mụ để cho ta cho các ngươi mang ít đồ.
Cái gì?
Trước nói rõ ràng, không phải ta an bài, là di mụ an bài.
Tân Dĩnh le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, đẩy cửa ra.
Công tử, Tuyết cô nương.
Mấy vị thị nữ tiến đến, có người ôm đệm chăn, có người bưng chậu nước, có người lấy ra điểm tâm, đều cho bọn hắn phóng tới trên giường.
Nói tiếng một tốt, hé miệng cười trộm lấy lui ra ngoài.
Tân Mệnh mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, khoe mắt co rúm, làm cái gì?
Lăng Tuyết lần này thật không bình tĩnh, đứng ở nơi đó đi cũng không được, lưu cũng không dễ.
Trong viện, Hồ Duyên chắc chắc thấy sửng sốt một chút, ta vừa mới nói nhầm.
Không đúng, ta rõ ràng nói là hai bọn hắn không quan hệ.
Hắn tìm đến Tân Mệnh, kết quả bị di mụ Lý Linh Đại hỏi tình huống.
Hắn tình hình thực tế nói, nhưng chỉ trước mắt, Lý Linh Đại vậy mà sắp xếp người đi đưa đệm chăn.
Ta thật thích nha đầu kia.
Lý Linh Đại trông mong nhìn lấy gian nhà đá.
Nhưng người cái này,
cho bọn hắn chế tạo điểm mập mờ, tăng tiến xuống tình cảm, nói không chừng liền thật thành đâu.
Hồ Duyên chắc chắc thật sâu mắt nhìn Lý Linh Đại, duỗi cái ngón cái, người lợi hại.
Chương 108, khủng hoảng.
Ngày thứ 3 buổi sáng, nô trưởng lão mang theo mỏi mệt đội ngũ đi vào Đại Thanh Sơn. Dài đến 6 ngày 6 đêm lùng bắt trực tiếp đem bọn hắn dày vò không còn cách nào khác, bắt đầu 2 ngày còn có mắt có phương pháp hướng, truy hoanh hoanh liệt liệt, về sau dần dần loạn tấp vông, cuối cùng liền cùng không có đầu thương răng mạnh mẽ đâm tới.
Đáng giận nhất là từ đầu tới đuôi ngay cả Tần Mệnh cái bóng đều không tìm được.
Thẳng đến hôm qua buổi sáng, bọn hắn mới nghĩ đến một loại khả năng tính, Tần Mệnh đêm đó kỳ thật dễ liền không có đào tẩu, là bọn hắn tự nhận là Tần Mệnh trốn, một đường phi nước đại trên 100 cây số. Đến mức đằng sau lùng bắt phương hướng cùng khu vực hoàn toàn cũng sai.
Mà Tân Mệnh rất có thể giống nhìn xoa tử, kẻ ngu si, mắt đưa bọn hắn rời đi, sau đó dễ dàng quân cái vòng tròn, tránh đi bọn hắn sớm đến Đại Thanh Sơn.
Càng nghĩ càng có khả năng, không phải không đến mức hoàn toàn tìm không thấy Tân Mệnh hành tung.
Hôm nay, khu mỏ quặng bên ngoài, khi bọn hắn nhìn thấy nên đón Tân Mệnh về sau, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, Tân Mệnh đêm đó thật không có trốn.
Bị đuông nghịch, trả rất thảm.
Hôn tiểu tử này quá giảo hoạt.
Nô trưởng lão,
các ngươi cũng quá chậm, trên đường có phải hay không gặp được chuyện gì?
Tần Mệnh mặt mỉm cười, mang theo 500 tần gia hộ vệ nên đón. Hà Hướng Thiên nhìn thấy Tần Mệnh khuôn mặt tươi cười liền đến khí, thật hận không thể đi lên rút hắn một bạt tai.
Nô trưởng lão trầm mặt quát tháo, ai cho phép ngươi sớm rời đi?
Vạn nhất ngươi gặp được nguy hiểm, chúng ta làm sao hướng tông chủ bàn giao?
Nhớ nhà sốt ruột, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Lãnh trưởng lão đâu?
Làm sao chỉ có ngươi?
Nô trưởng lão thái độ lạnh lùng, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ cần Tần Mệnh còn ở lại chỗ này Vân La trong rừng rậm, liền còn có cơ hội ra tay.
Lần tiếp theo, sẽ không lại để Tần Mệnh đạt được.
Ra chút ngoài ý muốn, lãnh trưởng lão.
Hy sinh.
Hôn trướng.
Loại này trò đùa ngươi cũng dám mở.
Nô trưởng lão giận không chỗ phát tiết.
Không dám nói đùa, ngươi trả là mình xem đi.
Lá gan càng lúc càng lớn, tránh ra cho ta.
Nô trưởng lão hừ lạnh, từ Tần Mệnh bên người đi qua, nhưng đi chưa được mấy bước liền dừng lại, phía trước trên đất trống vậy mà bày đầy thi thể, một nhóm che kín vải trắng, một nhóm che kín miếng vải đen, lít nha lít nhít chừng 700-800.
Nô trưởng lão có chút há mồm, đây là
Hà Hướng Thiên bọn hắn theo tới, cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh đến.
Tần Mệnh đi đến một cỗ thi thể bên cạnh, xúc lên phía trên vải trắng, vị này liền là Lãnh Chấp Bạch trưởng lão.
Nô trưởng lão bước nhanh đi qua, định nhãn xem xét, không phải Lãnh Chấp Bạch là ai.
Sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng trừng, khẽ nhếch miệng, giống như chết không nhắm mắt.
Nô trưởng lão thật kinh đến, Lãnh Chấp Bạch chết.
Đường đường Thanh Vân Tông trưởng lão, đột nhiên liền chết.
Tần Mệnh đứng dậy, bên cạnh đây đều là
cái gì?
Hà Hướng Thiên nhìn lấy Tần Mệnh.
Mình xem đi.
Hà Hướng Thiên vội vàng xốc lên còn lại vải trắng, bên trong che kín thi thể rõ ràng đều là trấn thủ Đại Thanh Sơn khu mỏ quặng đệ tử.
Thi thể.
Tất cả đều là thi thể.
Lít nha lít nhít bày đầy đất trống.
Bọn hắn bị kinh ngạc đến ngây người, phát sinh chuyện gì?
Nô trưởng lão đưa tay cho Lãnh Chấp Bạch nhắm mắt lại.
Túi đầu, cắn răng, cố gắng khắc chế cảm xúc, Tần Mệnh, cho ta cái giải thích.
Hôm trước đêm khuya, có bầy sơn phỉ xâm nhập Đại Thanh Sơn, cướp bóc đốt giết, xông vào trang viên.
Lãnh Chấp Bạch trưởng lão xuất lĩnh thủ hộ đệ tử dục huyết phân chiến, cuối cùng toàn bộ anh dũng hy sinh.
Ai, đáng tiếc.
Thả.
Nô trưởng lão thông suốt đứng dậy, kém chút tuôn ra nói tục.
Tần Mệnh thật đáng tiếc lắc đầu, ta biết rất khó tiếp nhận, nhưng sự tình đã phát sinh, nô trưởng lão nén bi thương.
Nô trưởng lão khí không nhẹ, sơn phỉ.
Dục huyết phân chiến.
Ngươi lừa gạt tôn từ đâu?
Hà Hướng Thiên bọn hắn hít một hơi thật sâu, một luồng hơi lạnh từ trái tim ra bên ngoài bốc lên, chết, chết hết.
Ai làm, khẳng định là Tần Mệnh.
Hắn cũng dám giết Thanh Vân Tông trưởng lão.
Các đệ tử toàn bị hắn giết.
Hắn lại có như thế ác gan, làm này chuyện ác.
Tần Mệnh tiếp tục thở dài, ta rất cảm tạ Lãnh Chấp Bạch trưởng lão, là hắn đem chúng ta Tần gia vệ đội đẩy ra đi bảo hộ hỗn loạn các thành dân.
Không phải.
Ai?
Đồ vệ mấy người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, thiếu gia diễn kỹ không tệ a. Thu phóng tự nhiên.
Ta phục.
Nô trưởng lão cắn răng, đè ép phẫn nộ.
Lấy ở đâu sơn phỉ?
Đại Thanh Sơn chung quanh sơn phỉ đã mạnh đến có thể giết Thanh Vân Tông trưởng lão.
Chúng ta cũng rất kỳ quái.
Lúc ấy là đến có hơn 1000 người, không quan tâm trùng sắt đánh cướp, khắp nơi phòng cháy.
Phía trước những cái kia đóng miếng vải đen đều là sơn phỉ thi thể, đến có 300 người đi, còn lại đều chạy.
Nô trưởng lão trong lòng lộp bộp dưới, bước nhanh đi đến phía trước, nhấc lên mấy cái miếng vải đen xem xét, mắt tối sầm lại. Kém chút ngồi dưới đất.
Hắn là đại trưởng lão Tâm Phúc, bao nhiêu giải đại trưởng lão an bài, những này sơn phỉ rõ ràng liền là phái tới Thanh Vân Tông đệ tử.
Hai bên cộng lại hơn 700 đệ tử.
Hơn 700 đệ tử a?
Đều là đại trưởng lão phe phái đệ tử, chết hết.
Tần Mệnh đi vào bên cạnh hắn, không nhẹ không nặng lên tiếng.
Nô trưởng lão nhận biết những này sơn phỉ sao?
Không biết.
Nô trưởng lão nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng sức nhắm mắt.
Bọn hắn vất vả rất nhiều năm mới bí mật bồi dưỡng dòng chính. Cứ như vậy không minh bạch chết hơn 700.
Hắn có thể tưởng tượng đại trưởng lão nhận được tin tức sau nổi giận trang diện.
Tới là cái đơn giản không thể lại nhiệm vụ đơn giản, làm sao lại xuất hiện lớn như vậy sai lầm.
Nô trưởng lão chậm rất một hồi, mặt lạnh hỏi hướng Lăng Tuyết, nói, đến cùng phát sinh chuyện gì.
Lăng Tuyết thản nhiên nói, Tần Mệnh nói đều là thật.
Hà Hướng Thiên kèm chút hô lên âm thanh cậu nam nữ, mở to mắt nói lời bịa đặt, các ngươi làm chúng ta là xòa tử, kẻ ngu si, sao?
Tần Mệnh ra vẻ nghiêm túc nói. Chuyện này quá ác liệt, Thanh Vân Tông hẳn là truy xét đến ngọn nguồn.
Thanh Vân Tông tuyệt sẽ không bỏ qua hung thủ.
Nô trưởng lão cố gắng khắc chế cảm xúc, để cho mình tỉnh táo lại.
Vấn đề này có kỳ quặc, hơn 700 Thanh Vân Tông đệ tử làm sao có thể không minh bạch đều chết, hôm trước trong đêm khuya đến cùng phát sinh cái gì?
Mạc Minh lại đi thì sao?
Đây hết thể không thể nào là Tần gia hộ vệ đội làm, bọn hắn không có thực lực kia. nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng, Tần Mệnh có giúp đỡ. Đại Thanh Sơn bên trong khả năng cất giấu còn lại thần bí đội ngũ. Nghĩ tới đây, nô trưởng lão trong lòng đống nhiên siết chặt, ý thức được cái rất vấn đề quan trọng. Tần Mệnh dám giết hại Lãnh Chấp Bạch, dám đem Thanh Vân Tông hơn 700 người giết chết, có thể hay không cũng định đem chúng ta làm. Hắn vô ý thức nhìn sang khu mỏ quặng chung quanh, một loại nồng đậm bất an tại trong lòng lan tràn. Tần Mệnh nói ra, những thi thể này có thể muốn vất vả nô trưởng lão tới tiếp quản. Làm sao tiếp quản? Đương nhiên là trở về Thanh Vân Tông, để tông chủ hảo hảo điều tra thêm những này sơn phỉ đến cùng là cái gì lai lịch. Quá đáng giận, cũng dám sát hại Lãnh Chấp Bạch trưởng lão, dám giết hại Thanh Vân Tông đệ tử. Lãnh Chấp Bạch trưởng lão vì Thanh Vân Tông vất vả nhiều năm, cuối cùng rơi thật thảm chết khu mỏ quặng hạ tràng, quá thảm. Tân Mệnh nói rất nghiêm túc, nô trưởng lão nghe được muốn mắng người. Tất cả mọi người là người thông minh, đều biết nói gần nói xa ý tứ. Cái này đáng giận Tân Mệnh, quá phách lối. Nô trưởng lão tại sao không nói chuyện, là nghĩ đến cái gì không? Nô trưởng lão lo lắng khu mỏ quặng bên trong có mai phục, không còn dám quá phận kích thích Tân Mệnh, chuyện này chúng ta sẽ cẩn thận điều, giao cho ta đi. Vậy thì tốt, vất vả. Chúng ta đều đã thu thập xong, chuẩn bị hôm nay liền về nhà. Chúc mừng, trên đường chú ý an toàn. Nô trưởng lão che giấu lương tâm nói ra. Khu mỏ quặng hôm nay, chúng ta đều tại quảng trường tập hợp lấy, nô trưởng lão muốn hay không đi nói hai câu. Không cần, các ngươi sự tình, ta liền không trộn lẫn. Bọn hắn bị nô dịch 8 năm, trong lòng có bóng tối, đến bây giờ còn không thể tin được tự do, ta muốn mời nô trưởng lão đi vào nói hai câu, liền tỏ thái độ là được. Không cần đâu, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không muốn gặp lại Thanh Vân Tông trưởng lão. Làm sao có thể, về sau mọi người vẫn là người một nhà. Mời đi, đơn giản hai câu là được rồi. Hắn càng như vậy, nô trưởng lão càng bất an, là thật bất an, trước mặt bày biện hơn 700 bộ thi thể đâu, một cỗ tử vong uy hiếp chân thực lại mãnh liệt tràn ngập, muốn cường thế đều cường thế không nổi. Hắn khả năng chưa từng đều nghĩ đến qua, có một ngày mình đứng tại Tần Mệnh trước mặt vậy mà. Sợ hãi. Hà Hướng Thiên bọn hắn kỳ quái, nô trưởng lão khí thế làm sao yếu. Nghĩ đi nghĩ lại, hơi biến sắc mặt, Tần Mệnh dám hại Lãnh Chấp Bạch. Có thể hay không cũng định đem bọn hắn cùng một chỗ làm. Chương 109, về nhà. Tần Mệnh bình tĩnh nhìn lấy Ngô trưởng lão, đống nhiên cười, Ngô trưởng lão đang sợ. Ta có cần phải sợ hãi? Ngô trưởng lão hừ nhẹ, nhưng trong lòng không có sức, hắn biết Tần Mệnh thực chất bên trong có sự quyết tâm, thật không nghĩ đến dám hại Lãnh Chấp Bạch. Vậy thì mời đến khu mỏ quặng bên trong nói hai câu. Ta chỉ phụ trách đến giao tiếp, mặc kệ khu mỏ quặng sự tình. Lần này Sơn Phỉ tập kích Đại Thanh Sơn, sự kiện ác liệt. Ta muốn mau trở về thông báo. Lãnh Chấp Bạch trưởng lão thi thể đâu? Tạm thời lưu lại. Ngươi vừa đi vừa về muốn 10 ngày, ai quản? Nếu không như vậy đi, nô trưởng lão ngươi trở về, đem Hà Hướng Thiên bọn hắn lưu lại, nơi này chả có rất nhiều sự tình cần phải thật tốt giao tiếp một phen. Không cần. Ta vẫn là trở về đi. Hà Hướng Thiên trong lòng khẽ run rẩy, vội vàng khoát tay, thật sợ, hắn sợ nô trưởng lão quay đầu vừa đi, mình cũng thành trên mặt đất một cỗ thi thể. Sau đó bị Tần Mệnh lung tung biên cái lý do hồ lộng qua, không chết minh không trắng. Các người đi, chúng ta cũng đi, những thi thể này dùng không mấy ngày liền sẽ bị dã thú ăn sạch sẽ. Đến lúc đó ai đến nhận gánh trách nhiệm? Các ngươi có thể lưu thêm mấy ngày. Nô trưởng lão thử thăm dò. Ha ha. Tần Mệnh không nhẹ không nặng cười, cũng không nói chuyện. Nô trưởng lão khỏe mắt rút rút, cắn răng nói, ta trở về. Những người khác lưu lại, trông coi thi thể. Trưởng lão. Hà Hướng Thiên nghẹn ngào hô to. Vậy thì như thế định. Tân Mệnh, ta khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ vẫn chưa tới có thể rầm rĩ trương tư nghiên cứu, tốt nhất điệu thấp. Nô trưởng lão quét Tân Mệnh một chút, quay người rời đi. Chờ một chút. Tân Mệnh đưa tay ngăn lại. Đồ vệ mấy người toàn bộ hướng về phía trước cất bước, ngăn ở Nô trưởng lão phía trước.